Chương 948, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 13 chương 948, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 13 lúc này đại sảnh trên tầng 3 của Bảo Nguyệt lâu chỉ có 3 vị hoàng tử và Phạm Nhàn. Nếu không tính thái tử đã đi khỏi lúc vừa rồi, thế thì dòng dõi mà hoàng đế Khánh Quốc lưu lại trên cõi đời này coi như đã đông đủ. Hồng Môn Yến vừa dị đã trở thành một bữa tiệc gia đình kỳ vọng. Ngươi sợ rồi? Nhị hoàng tử Vương Quả Trám đã ăn một nửa xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nói. Bàn tay đang cầm chén rượu của Phạm Nhàn đột nhiên cứng đờ, chậm rãi đáp, ta sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ, vì sao đêm nay lại hành động mạnh bạo như vậy? Nhị hoàng tử mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chỉ có kẻ cảm thấy sợ hãi trong lòng mới hành động bừa bãi như ngươi đêm nay. Ngươi giết ra tướng nhà ta, bắt giữ tâm phúc của ta, liệu có thể gây bất kỳ chẳng lẽ lại ảnh hưởng được tới đại cục? Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, gương mặt bình tĩnh trở lại, lên tiếng, nơi này không có người ngoài, nói thẳng ra cũng không sao. Hôm nay thủ hạ của ngươi đã bị ta diệt trừ sạch sẽ, nhưng ngươi không có bằng chứng, cũng giống như đã nói trước đây, vụ ám sát trong sân gốc, ta cũng không có bằng chứng, nhưng vẫn là các ngươi làm. Vụ ám sát trong sân gốc, ta không biết, ta không tham gia. Nhị hoàng tử nhìn chằm vào mắt Phạm Nhàn, nói một cách nghiêm túc. Phạm Nhàn lắc đầu, vậy thì chuyện trên phố Ngưu Lan thì sao? Thỏ con nhỏ bị tát quá nhiều lần. Ta thừa nhận, đến giờ ta vẫn không biết ai là thủ phạm trong vụ việc ở sân gốc, nhưng chuyện này không thể ngăn cản hành động của ta. Ý nghĩa cuối đầu, nói, bốn phương tám hướng đều là kẻ thù, nếu không rõ kẻ thù nào đã hành động, đương nhiên ta sẽ bắn tên lung tung rồi. Nếu tình cờ bắn trúng đích thật, thì là may mắn của ta. Bắn trúng người khác, ta cũng không chịu thiệt, cũng coi như chiếm lợi. Phố Ngưu Lan nhị hoàng tử mỉm cười, nụ cười cay đắng, chuyện từ mấy năm trước, nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi chuyện đó mà thôi, nhưng đến tận hôm nay ngươi vẫn nhớ mãi không quên. Phạm Nhan ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, ta là người thù rất dai, nhưng ngươi biết đấy, chuyện này không liên quan mấy tới thù dai, ngày nào ngươi còn không dừng tay, ngày đó ta cũng không ngừng hành động. Không có đại thần nào ở đây, không có thái tử ở đây, hai người trẻ tuổi với khí chất cực kỳ tương tự Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, nói năng của cũng thẳng thắn và rõ ràng. Bọn họ đều là những người tâm tư tinh tế, biết không cần dùng quá nhiều lời lẽ để che giấu lẫn nhau. Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử bên cạnh Phạm Nhàn, đột nhiên mở miệng nói, có đôi khi bản vương cảm thấy cuộc đời thật không công bằng. Không nói tới những chuyện của Thôi Gia Minh Gia, chỉ nói riêng trong cung này thôi, muội muội mà ta yêu quý gả cho ngươi, trở thành thê tử của ngươi, hai vị huynh đệ thân thiết với ta từ nhỏ, giờ đều đứng về phía ngươi. Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú mang chút tức giận, nếu năng lực của bản vương thực sự kém hơn ngươi thì cũng thôi, nhưng tất cả chỉ vì một vài lý do hoang đường, một số chuyện của đời trước mà trở thành cục diện như hiện tại. Nếu phụ hoàng chịu giao giám sát viện cho ta, chẳng lẽ bản vương làm việc lại kém hơn ngươi? Nếu phụ hoàng đồng ý giao nội khố cho ta, chẳng lẽ bản vương thật sự không có năng lực làm cho quốc khố trở nên dồi dào hơn à? Tu sửa đê điều, ta và ngươi đều không biết sửa, chỉ có thể chi bạc. An Chi à, ngươi không cảm thấy đây là bất công hay sao? Dù sao, ta mới là hoàng tử chính thống. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu, tự biết cuộc đời kỳ quái của mình trong Khánh Quốc, quyền lực dị thường mà hiện tại mình đang nắm giữ đương nhiên đều là di sản của người phụ nữ năm xưa. Tất nhiên, người phụ nữ đó cũng mang đến cho mình vô số rắc rối và nguy hiểm. Thực ra lời nói của nhị hoàng tử cũng không hoàn toàn vô lý, nếu mình và hắn đổi vị trí cho nhau, chưa chắc mình đã làm tốt hơn hắn. Không phải nhị hoàng tử không có năng lực, mà là chưa bao giờ có sân khấu để phát huy năng lực. Ý thì chậm rãi nói, cuộc đời không có nếu như. Không sai, vì thế hôm nay tay trái nắm giám sát viện, tay phải ngươi cầm nội khố nhị hoàng tử niệm ai, quyền thế khổng lồ như vậy, nghĩ lại thì chỉ có lệnh đường năm xưa mới từng sở hữu. Vì thế, ngươi bắt đầu lo sợ rồi. Gương mặt Phạm Nhàn lại cứng đờ. Nhị hoàng tử bình tĩnh nói, ngươi đã nghĩ tới tương lai chưa? Rốt cuộc hôm nay ngươi đang cố gắng vì ai, vất vả vì ai? Ánh nhìn của hắn nhẹ nhàng chuyển hướng, liếc sang tam hoàng tử một cái, cười nói, con cháu hoàng thất ta, không có ai dễ đối phó cả, ngươi cũng là một trong số đó, đương nhiên sẽ hiểu đạo lý bên trong. Chương 949, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 14 chương 949, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 14 tam hoàng tử cúi đầu, không dám nói xem bảo. Phạm Nhàn biết rằng không phải lão nhị đang đe dọa, mà có kế hoạch của mình. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng nói, ngươi thật sự đang sợ. Thử nghĩ xem, hiện giờ một cô thần như ngươi sắp sửa đi trên con đường của tuyệt thần, sau này cho dù là ai lên ngôi, làm sao Khánh Quốc này chứa chấp được ngươi? Làm sao chứa chấp được giám sát viện? Phạm Nhàn bình tĩnh lắng nghe. Nhị hoàng tử tiếp tục nói, ngươi sợ bởi vì ngươi thông minh, ngươi biết rằng tuy bây giờ ngươi quyền thế ngập trời nhưng chỉ là mây trôi mà thôi, thậm chí còn không bằng một tờ giấy mỏng. Nhị hoàng tử thở dài, bởi vì toàn bộ quyền lực trong tay ngươi đều do hoàng thượng trao cho, chỉ cần một chiếu chỉ, ngươi có thể bị xuống giáng phàm trần, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Tuy phụ hoàng sủng ái ngươi, nhưng không phải không để phòng ngươi. Mấy năm qua mọi đường đều do ngươi tự mình bước qua, nhưng thủ đoạn không để ngươi chạm đến quân đội, thâm ý trong đó, chắc không cần ta nhắc nhở. Cuối cùng nhị hoàng tử tổng kết, chính vì ngươi sợ, cho nên ngươi mới muốn tự cắt bỏ quyền lực. Đại hoàng tử uống một hớp rượu, lạnh lùng nhìn hai em trai của mình nói chuyện như hai con gà trọi. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu, không tiếp lời nhị hoàng tử, chỉ nhẹ nhàng nói, quyền lực vốn là mây bay. Trên đời này đã từng có tướng quân nào bất bại hay dòng tộc nào bất diệt? Điện hạ là hoàng tử, lòng hướng về thiên hạ, còn ta chỉ là một thần tử, chỉ muốn bảo vệ bản thân và gia tộc được an khang. Nhị hoàng tử ngắt lời ý đi, lạnh lùng nói, bản vương biết, ngươi đường đường thi tiên, xưa nay không coi huyết mạch hoàng tộc là vinh dự, ngược lại cố tình tránh xa nó. Nhưng ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, nếu không phải vì huyết mạch hoàng tộc mà ngươi chẳng ghét, liệu ngươi có thể sống đến ngày hôm nay không? Liệu ngươi có thể sống vẻ vang như vậy không? Bốn huynh đệ ngồi lại với nhau, hai người im lặng, hai người đối đầu. buông tay ra đi. Nhị hoàng tử nói thành khẩn nói, thực chất lực lượng của ngươi chỉ là hư vô. Ngươi không dám giết bản vương, thế nên chỉ trơ mắt chịu đựng từng ngày trôi qua, càng ngày càng tới gần với nguy hiểm. Ngươi đã nhận ra điều đó, tại sao không dứt khoát buông tay triệt để? Với thanh danh của ngươi trong thiên hạ này, ngươi là phu quân của Huyền Nhi, ngươi là con trai của phụ hoàng, ngươi là thượng khách của Bắc Tề. Ai dám khó dễ ngươi? Ai dám mạo hiểm không cần thiết để làm khó dễ ngươi? Linh Nhi đã từng nói, ngươi thích nhất là chu du khắp thế gian, vậy thì vì sao lại tự vây khốn mình trong kinh đô đầy hiểm họa này, không cách nào tự giải thoát? Phạm Nhan chậm rãi nhíu mày, ngón tay chậm rãi mân mê chén rượu, mở miệng nói, điện hạ, lúc trước ta đã từng nói suy nghĩ của ta và ngươi là giống nhau. Y Y ngẩng đầu lên, khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn nhị hoàng tử và nói, một năm trước, trong quán trà bên ngoài căn lầu này, ta đã từng nói, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ đánh cho đến khi ngươi buông tay. Và thực tế đã chứng minh, ngày hôm nay ta có đủ sức mạnh để làm như vậy. Bắt ra tướng từng trong quán trà, ngươi sẽ không thể gặp lại, đây chính là minh chứng đầy đủ nhất. Nghe thấy hai chữ quán trà, gương mặt nhị hoàng tử bỗng cứng đờ, nhớ lại mùa thu hơn một năm trước, khi trò chuyện với Phạm Nhàn trong quán trà phía ngoài Báo Nguyệt lâu. Cuộc đối thoại đó diễn ra giữa một vị vương gia và một thần tử, nhưng sau một năm trôi qua, quyền thế của Phạm Nhàn bành trướng lên như thổi bong bóng, quan trọng nhất là thân phận thật sự của cả hai cũng dần dần ngang hàng. Vì sao ta phải buông tay? Nhị hoàng tử chế giễu. Điện hạ bị trúng độc của trưởng công chúa, để ta giải độc cho ngài. Phạm Nhàn không hề lùi bước, lạnh lùng đáp, lời nói lúc trước vẫn hữu hiệu, khi nào điện hạ thực sự giữ khoảng cách với trưởng công chúa, thật sự buông tay, bản quan hứa sẽ cho ngươi một đời bình yên. Ngươi dựa vào cái gì? Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phạm Nhàn, chẳng lẽ chỉ bằng giám sát viện và bằng bạn? Phạm Nhàn lắc đầu, nói, không phải dựa vào cái gì, chỉ là ta nợ hoàng phi một thân tình, nợ Uyển Nhi một lời hứa. Chuyện tối nay, chắc chắn trong lòng điện hạ cũng hiểu, ta loại bỏ tất cả lực lượng của điện hạ để đánh ngài văng ra khỏi cái ao bùn này. Nhị hoàng tử bỗng nhớ lại những mất mát khổng lồ mình phải chịu đêm nay, cuối cùng không thể kiềm chế nổi cảm giác thê lương lạnh lẽo trong lòng, thần phẫn nộ nói, vì sao lại là ta? Phụ hoàng không chỉ có mình ta là con trai, ngươi cũng vậy. Chương 950, sương mù một chương 950, sương mù một, ta không có bất cứ tham vọng nào, ta chỉ là một thần tử. Phạm Nhàn đáp, hai ngày nữa, điện hạ sẽ biết thành ý của ta. Về phần các điện hạ khác, một vị là học trò của ta, ta sẽ đánh cho hắn biết điều hơn, đại điện hạ thích rượu hơn, còn thái tử thì ta không để tâm. Cho nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài nhắm vào ngài. Ngài nói đúng, huyết mạch luôn đáng được tôn trọng, vì vậy ta sẽ dùng tất cả lực lượng để ngăn chặn loại chuyện kinh khủng đó xảy ra. Trong lòng nhị hoàng tử phát lạnh. Bước bình phong như có một kẽ hở không kịp che kín, gió lạnh mùa đông như đang chậm rãi thổi qua trong Báo Nguyệt lâu. Cuối cùng, Phạm Nhàn nói, xin điện hạ hãy ghi nhớ một điều, bệ hạ đang trong độ tuổi khỏe mạnh nhất, không hy vọng phải chứng kiến loại chuyện như vậy diễn ra. Ho ho ho, nhị hoàng tử rời Báo Nguyệt lâu, khuôn mặt hắn mang vẻ lạnh lùng khác thường. Cho dù hắn nhận được tin tức ra sao trong cuộc trò chuyện này, cho dù hắn cũng cảm thấy tin tưởng và sợ hãi trước lý tưởng của Phạm Nhàn, nhưng sự thật đêm nay đã chứng minh được rất nhiều thứ. Thế lực của hắn ở kinh đô đã bị Phạm Nhàn diệt trừ triệt để, không hề thương tiếc, bây giờ trước mặt hắn chỉ còn hai con đường. Một là quyết tâm bám lấy bên phía trưởng công chúa, một là như Phạm Nhàn mong đợi, ngoan ngoãn mà rút lui khỏi cuộc chiến tranh giành hoàng vị. Không có thực lực, lấy cái gì mà cạnh tranh? Nhưng nhị hoàng tử cũng hiểu, tình hình cứ tiếp tục phát triển như vậy, nếu đêm nay Phạm Nhàn không càn quét thế lực của hắn, thế thì trong tương lai không xa, hoặc là Khánh Quốc sẽ rung chuyển kịch liệt, hoặc là chính bản thân hắn sẽ bị loại bỏ một cách vô tình. Nhưng hắn sẽ không hề cảm kích Phạm Nhàn, bởi vì chính Phạm Nhàn đã đẩy hắn vào bước đường cùng. Đại hoàng tử trò chuyện vài câu với Phạm Nhàn, sau đó ôm vẻ mặt đầy lo lắng rời khỏi Báo Nguyệt lâu, đồng thời còn dẫn theo cả Tam hoàng tử. Cuộc trò chuyện giữa các vị huynh đệ trong hoàng tộc không hề vui vẻ gì, mà Tam hoàng tử phải trở về cung, thân là đại thống lĩnh cấm quân, tiện đường đưa cậu nhóc về cung là hợp lý nhất. Bây giờ, đêm đã dần khuya. Nếu trên trời không có những đám mây tuyết dày đặc kia, chắc chắn có thể thấy được mặt trăng đã di chuyển vị trí tới giữa màn giữa đêm. Phạm Nhàn không rời khỏi Báo Nguyệt lâu. Y Li ngồi một mình một hồi, bảo trong lầu phục vụ một nồi thịt dê tươi hấp. Sau khi ăn xong, toàn thân y nóng lên, lại uống thêm mấy chén rượu, rồi mới từ từ đứng lên, đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống. Ngoài cửa sổ, tĩnh mịch như chết. Người của kinh đô phủ và quân phòng vệ đã rút lui, hôm nay Báo Nguyệt lâu nghỉ kinh doanh, các cô nương cũng đã đi ngủ từ sớm, chỉ để lại vài người lanh lợi phục vụ y ở trong lầu, nến đỏ tìm lạ. Phạm Nhàn bảo Thạch Thanh Nhi chuẩn bị một tùng nước nóng, thoải mái tắm rửa một phen. Sau khi tắm xong, y xoa xoa khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình, hỏi, hai ngày nay đại hoàng tử có đến hẻm Thanh Dương không? Thạch Thanh Nhi nghe vậy, biết rằng chủ nhân đang nói đến công chúa của hồ tộc kia, lắc đầu một cái. Cô đang chuẩn bị tiến lên giúp chủ nhân mặc quần áo, nhưng lại bị y vây tay xua ra. Chẳng mấy chốc, Tang Văn đã bước vào, vị trưởng quý dịu dàng của Báo Nguyệt lâu nhẹ nhàng túi người, cẩn thận từng chút một cẩn thận giúp Phạm Nhàn mặc lên áo lót trên người. Đôi tay thon dài lướt qua những cơ bắp săn chắc của y, không khỏi ngây ngẩn trong chốc lát, nhưng lại không dám có thêm bất cứ động tác gì. Sau đó, cô lại cẩn thận buộc cây nỏ ngầm chỉ rộng cỡ ba ngón tay lên cánh tay trái của Phạm Nhàn. Đi đôi giày vào, cắm tên nỏ màu vào trong giày, Tang Văn đứng dậy, tiếp tục điều chỉnh lần cuối cùng bộ quần áo của Phạm Nhàn, bảo đảm bộ quan phục của giám sát viện che phủ từng phần da thịt có thể bị thương, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Phạm Nhàn mỉm cười, tỏ ý tán thưởng, xác nhận không để rơi mất bất kỳ viên thuốc nào trên người, vỗ nhẹ lên đầu Tang Văn, sau đó rời phòng. Tang Văn ngơ ngẩn hỏi, đại nhân, kiếm? Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn vào thanh thiên tử kiếm của đại ngụy mà Tang Văn đang giữ trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại hơi thất thần, sau một hồi lâu mới nói, thanh kiếm này sáng quá có lẽ không nên cầm, cứ để nó ở đây trước đã. Ba tầng rèm da của Báo Nguyệt lâu được kéo lên, tất cả quản lý trong lầu kính cẩn tiễn chào Phạm Nhàn ra cửa. Lúc này, y đã xốc mũ của bộ áo lên, trùm kín đầu mình, để bóng tối che khuất khuôn mặt thanh tú của mình. Bước xuống bậc thềm đá bên ngoài lầu, y không thể không ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn đêm nặng nề, dường như muốn kiểm chứng liệu trong chốc lát có tuyết rơi hay không. Chương 951, sương mù 2 chương 951, sương mù 2 xe ngựa chạy tới gần, y lắc đầu, ra hiệu mình cần đi bộ một đoạn, sau đó dẫn đầu hướng về phía đông. Hôm nay Bão Nguyệt lâu mở tiệc, y không mang hộ vệ đi cùng, mà toàn bộ lực lượng của giám sát viện trong kinh đô đã nhân lúc đêm tối tiến hành tập kích vô số lần, thậm chí cả lực lượng của Khải Niên tiểu tổ cũng tham gia. Lúc này, những người đi theo bên cạnh y chỉ là vài hộ vệ và một người đánh xe từ Phạm phủ mà thôi. Mọi người biết hôm nay Bão Nguyệt lâu mở tiệc, cũng nghe nói tới vụ náo động trong kinh đô đêm nay, đều cho rằng thiếu gia muốn dạo chơi để suy nghĩ thêm, cho nên không dám tiến tới quấy rầy, chỉ để xe ngựa bám theo từ phía xa. Đi về đằng đông không xa, chỉ quẹo một cái là đi vào một con đường đường dài. Một con đường dài thẳng tắp. Y Liễu mặc bộ áo áp đen, đột nhiên dừng lại, dường như đang lắng nghe điều gì đó. Sau đó, y vây tay, ra hiệu cho chiếc xe phía sau không được đi theo, còn bản thân tự mình bước vào con đường. Bây giờ đã là đêm khuya, trong con đường kinh đô đọng đầy tuyết, bỗng dưng hiện lên một luồng sương mù kỳ lạ, sương mù càng lúc càng dày đặc, kéo tới từ mọi phía, dần dần tràn ngập trên con đường. Sương mù màu trắng, trên con đường không có ánh đèn của kinh đô, màu sắc này không quá rõ ràng, nhưng rất hữu hiệu trong việc ngăn chặn ánh mắt mọi người, khiến người ta mở mắt cũng như đang ngủ, giơ tay ra không thấy được năm ngón. Xe ngựa đi sau vốn không dám để một mình Phạm Nhàn đi lại trong đêm tối, cũng không định tuân theo mệnh lệnh của y, nhưng lúc này không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại. Đám hộ vệ Phạm phủ trên xe nổi giận, thắp đèn lồng sáng hơn một chút, nhưng ánh sáng vàng lờ mờ chỉ chiếu rọi được làn sương mù phía trước, cứ như mây mờ trên đỉnh núi xanh, không cách nào nhìn xa hơn được, đã sớm mất hút bóng lưng cô độc của người mặc bộ quan phục màu đen kia. Ho ho ho, trên con đường dài, sương trắng dần dày đặc, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt của Phạm Nhàn vang lên với nhịp điệu cực kỳ trầm ổn cố định, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác, cứ như trên con đường này không có bất kỳ vật sống nào. Đêm nay, người mà giám sát viện muốn giết có vẻ đã giết xong, người mà giám sát viện muốn bắt cũng đã bị tống vào thiên lao, được thất sử canh giữ chặt chẽ. Dân chúng trong kinh đô vẫn còn chưa biết những việc này, họ đang nằm trong chăn tham lam hơi ấm. Những người quyền quý đi chơi đêm đã vội vàng ôm nỗi lo sợ trở về phủ, những người gõ mõ cầm canh đang làm biếng, quan binh của 13 cửa thành chỉ chăm chú nhìn về cửa thành. Tiếng bước chân liên tục tiến về phía trước, sau đó như thể phát hiện ra điều gì, dừng lại trong màn sương trắng. Cơn gió đêm mùa đông thổi qua, làm mờ đi màn sương mù trên con đường này, hình ảnh cuối con đường mơ hồ hiện lên. Dường như không có ai ở cuối con đường dài này, nhưng luôn có cảm giác như có ai đang canh giữ ở nơi đó. Bộ áo đen kia dừng chân, ngẩng đầu lên, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, như muốn xác định rõ xem rốt cuộc là ai đang ở đó. Sau đó, y thấy một người. Người kia thân hình lực lưỡng, hai vai như bằng sắt, tựa như một ngọn núi đứng sừng sững ở cuối con đường. Người kia vác một cây trường cung trên lưng, đeo bao tên, bên trong có 13 mũi tên. Gió ngừng, sương dày đặc, không còn nhìn thấy gì nữa. Đêm nay là thời khắc Phạm Nhàn lệnh cho giám sát viện phát động tấn công tổng lực vào phe của nhị hoàng tử, nhưng dường như y đã quên mất một điểm. Khi ngươi tấn công mạnh nhất, đôi khi cũng là lúc phòng ngự của bản thân yếu kém nhất. Lúc này, bên cạnh y không còn ai để dựa vào, chỉ còn một mình y đi tiến hành trả thù cho vụ mưu sát ở sân cốc, một hành động trả thù không cần lý do, nhưng lại quên mất một đại đô đốc cũng muốn trả thù cho cái chết của con trai duy nhất. Liệu có tránh được cây cung đối diện hay không? Hai năm trước, y bị cây cung này bắn rơi từ trên tường cung xuống, hoàn toàn không thể trả đòn. Cây cung này đã trở thành điểm yếu lớn nhất trong quá trình tu luyện võ đạo của y, vì thế y đã dừng lại sau màn sương. Bên kia màn sương trắng, Tiến Tiểu Ất hạ thấp tầm mắt, cảm nhận được khí thế của người ẩn sau màn sương, đảm bảo rằng đối phương không thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Phía này của màn sương không có dấu hiệu di chuyển nào. Ho ho ho, Tiến Tiểu Ất từng là đại thống lĩnh cấm quân và hiện đang là Trinh Bắc đại đô đốc của Khánh Quốc, một trong những siêu cấp cường giả cựu phẩm đếm được trên đầu của Khánh Quốc. Đương nhiên hắn không phải người điên, hắn biết rõ ám sát Phạm Nhàn trên đường phố kinh đô có nghĩa ra sao. Chương 952, sương mù 3 chương 952, sương mù 3, nhưng hắn vẫn không ép buộc chính mình phải kìm nén chiến ý và cơn khát máu. Bởi vì khi nhìn thấy thi thể con trai duy nhất Tiến Thận Độc trong đại bản doanh, hắn đã quyết định, người sống một đời, rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù sau này mình nắm quyền chỉ huy binh mã khắp thiên hạ, chiếm lấy toàn bộ giang sơn này, thế thì còn ai để mình giao phó? Vì thế, hắn không phải kẻ điên, nhưng hắn đã điên rồi. Đêm nay kinh đô không yên tĩnh, không ai ngờ nổi rằng Phạm Nhàn sẽ tiến hành càn quét kịch liệt như vậy. Đồng thời, cũng không ai ngờ nổi đường đường Trinh Bắc đại đô đốc lại dễ dàng vứt bỏ mọi lo âu suy nghĩ, trở lại với tâm tư săn bắn nguyên thủy, lạnh lùng quan sát Phạm Nhàn, dõi theo Phạm Nhàn, đợi Phạm Nhàn, kiên nhẫn chờ Phạm Nhàn đi vào chỗ chết. Dẫu cho trên đường có sương mù, có thể ngăn cản tầm nhìn của người khác, nhưng không thể cản trở mũi tên của Yến Tiểu Ất. Tên của hắn vốn không cần dùng đến đôi mắt. Đêm nay hắn mang theo 13 mũi tên đến đây, chính là muốn hỏi Phạm Nhàn, câu nói thập tam lang trên tờ cáo thị treo ở nơi nào đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nếu Phạm Nhàn chết đi thì câu hỏi này cũng không còn cần thiết, cho dù trong những năm qua Phạm Nhàn tiến bộ như thế nào, cho dù trong võ đạo và tu vi dù có tài năng ra sao, Yến Tiểu Ất vẫn chút lạnh lùng tin tưởng rằng mình hoàn toàn có thể giết chết đối thủ. Chuyện này không liên quan đến tranh giành kế vị, không liên quan đến thiên hạ, không vì công lý, không vì lợi ích, chỉ là mối thù cá nhân không thể giải quyết được. Hai người, một đứng đầu đường, một đứng giữa đường, đã khóa chặt khí thế vào nhau, không còn cách nào khác ngoại trừ đối đầu trực tiếp. Phạm Nhàn đứng sau màn sương, trầm mặc, như đang cân nhắc xem liệu mình nên chiến đấu hay nên rút lui. Ho ho ho. Sau một thời gian dài trầm mặc, Yến Tiểu Ất bước lên phía trước một bước, toàn thân đều mang theo sát khí lẫm liệt, khiến cho làn xương trắng phía trước mình bị sao động, để lộ một mảnh đất trống phía trước, không khí lập tức giá lạnh hẳn đi. Có điều chân hắn lập tức rút về, khoe mắt liếc nhìn về phía mái hiên ở bên trái, khẽ nhíu mày, dùng bức thú bằng đá trên mái hiên ấy để che chắn thân thể của mình. Theo một đường thẳng nối từ thân thể của hắn và tượng thú bằng đá, hắn cảm nhận được, cuối đường con kia có một sát khí kinh khủng dị thường đang chờ đợi mình. Đây là một cảm giác không theo đạo lý nào cả, từ nhỏ y lớn lên trong rừng, giao tiếp với động vật hoang dã, nhờ đó có được khả năng nhạy cảm như dã thú, luôn phán đoán trước được mối nguy hiểm. Lúc này trường cung đã nằm trong tay, nhưng mũi tên chưa được đặt lên dây, Yến Tiểu Ất hơi cúi đầu, cảm nhận động tĩnh lạ xung quanh rốt cuộc ai đang mai phục ai. Hắn là tuyệt thế cường giả cửu phẩm, ngoại trừ bốn lão quái vật kia ra, trong cõi đời này chẳng mấy ai khiến Yến Tiểu Ất phải e dè, thậm chí mỗi khi trạng thái của hắn đạt tới đỉnh phong, trong lòng anh luôn nảy sinh ý niệm muốn thách thức đại tông sư. Chính vì có loại cảnh giới này, nên hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trên con đường này chỉ có hai người là hắn và Phạm Nhàn. Do đó, hắn mới dám lạnh lùng nhắm thẳng vào Phạm Nhàn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắn ra mũi tên chí mạng. Nhưng ngay lúc trước, khi bước đi, hắn phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên là nguy hiểm bí ẩn ở đâu đó không rõ, tiếp theo là khi hạ bước chân xuống, hắn cảm nhận được dường như hương vị của sương mù phía sau có gì đó biến đổi. Đó là hương vị, không phải hương vị. Đó là cảm giác thay đổi tinh tế nhất của gió và sương mù, không phải là cảm giác khi thức ăn đi vào miệng. Tiến Tiểu Ất đã nhận ra, phía sau mình vẫn luôn ẩn giấu một nhân vật cực kỳ cường đại, không biết tu vi võ đạo của người này đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng có thể che giấu mình lâu như vậy, chắc chắn có năng lực đả thương bản thân mình. Hắn không dám hành động một cách tùy tiện, bởi hắn biết một khi mình bắn cung, tinh khí thần đã tích tụ từ lâu sẽ đột nhiên tiêu tan, để lộ một số khiếm khuyết. Một khi tinh thần có thiếu hụt, hắn không tự tin rằng mình có thể thoát khỏi tình huống bị vây hãm từ hai phía, một là cao thủ ở đằng sau, hai là mối nguy hiểm từ đằng xa. Con đường đó vẫn im lặng trong giá lạnh. Con người đằng sau màn sương không thể di chuyển, Tiến Tiểu Nhi ở đằng này của màn sương cũng không thể di chuyển. Không thể di chuyển đôi chân, nhưng có thể di chuyển đôi tay. Tiến Tiểu Nhi hít một hơi thật sâu, toàn thân như lực lượng hơn một chút, ngón tay từ từ hạ xuống, như vô tình vuốt qua dây cung của mình. Ngón tay của hắn rất trắng kiện, nhưng động tác này lại rất nhẹ nhàng, như bút lông mềm mại lướt qua giấy vẽ, quạng hành vuốt qua dây đàn, hoa lan nhẹ nhàng nở rộ. Ho 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 không lấy được chương từ, https://2.2/cohe.net/chéo-chuyện-ngang-du-ngang-ni-en-chéo-chủ-ổng-ngang-953-954, hoa tuyết hoa đậu trước bình minh 1/954, hoa tuyết hoa đậu trước bình minh một có một bóng đen đột nhiên lay chuyển, giống như một loại sinh vật nào đó bắt đầu biến dạng, sau đó từ từ và lặng lẽ lui về phía sau, rút về trong một mảng tối lớn, cuối cùng không thể tách rời ra được. Phạm Nhàn nằm sấp trên một góc của cổng chùa ở phía xa, trên người mặc một cái bạt chống tuyết hai màu trắng đen. Y thu ánh mắt khỏi góc đường bị tượng đá che quất, nhẹ nhàng thở dài một tiếng thổi ra xương trắng trong đêm tối. Trên lông mày của y ngưng tụ thành mảnh băng mỏng, giờ lách cách vỡ vụn, y mệt mỏi nằm ngửa lên trời, thư giãn cơ bắp toàn thân đang đau nhức khó chịu, ánh mắt nhìn lên vầng trăng bạc cong cong trên bầu trời đêm. Vuốt ve cái dương cứng rắn bên cạnh, y vô thức lắc đầu, khép mắt lại. Tối nay đã đầu tư nhiều như vậy, chuẩn bị đầy đủ như vậy, mắt thấy đã sắp thể thành công, kết quả lại bị vị Hồng Công Công kia phá vỡ. Đúng là thất bại. Y liền vốn không định sử dụng cái dương này, dù sao thứ này quá mất cảm, không đến giây phút cuối cùng thì không thể tùy tiện sử dụng được. Chỉ có điều muốn ám sát loại cường giả đã đứng ở đỉnh cao nhân loại như Yến Tiểu Ất, bàn tay không sờ vào cái dương cứng rắn kia thì trong lòng y không có chút tự tin nào, đây là tăng cường lòng tin, chỗ dựa cuối cùng. Phạm Nhan nằm trong đống tuyết động trên nóc nhà, thở hổn hển hai cái, ổn định tâm trạng thất bại và một chút phẫn nộ không biết từ đâu đến. Có người bỏ tới, Phạm Nhan nhàn nhã vén bạt chống tuyết, che vật kia đi, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Vương Khải Niên đến gần nói, là Hồng Công Công. Phạm Nhan gật đầu. Hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Đêm nay, tất cả mọi người trong giám sát viện đều bận rộn với những chuyện tanh máu, tâm phúc mà Phạm Nhàn tín nhiệm nhất là Vương Khải Niên lại có vẻ không có việc gì làm. Chỉ bản thân Phạm Nhàn là biết, nhiệm vụ y giao cho Vương Khải Niên là quan sát mọi động tĩnh của Yến Tiểu Ất. Y liền biết Yến Tiểu Ất sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cho nên y cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa Vương Khải Niên cũng không làm mình thất vọng. Một vị cường giả cựu phẩm mà cũng không phát hiện ra tất cả động tĩnh của mình đều nằm trong tầm mắt của Vương Khải Niên. Nhị sử trong giám sát viện là những người am hiểu theo dõi dấu vết nhất trên đời. Quả nhiên không phải hư danh. Sắc mặt Vương Khải Niên rất trắng, còn trắng hơn cả tuyết động trên mái nhà, ánh trăng bạc trên đường phố. Theo dõi Yến Đại Đô Đốc, hiển nhiên đây là nhiệm vụ kinh khủng nhất trong cuộc đời của hắn. Cảm giác sợ hãi và áp lực này khiến cho gã trung niên 40 tuổi này sắp không thể chịu được nổi, tâm thần đã sớm đạt đến mức tan vỡ. Hơn nữa, hắn cũng không biết liệu có phải mình đã thấy thứ gì đó không nên thấy hay không. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi, nói chính xác hơn, rất nhiều thứ của ta đều xây dựng dựa trên lòng tin vào ngươi. Vương Khải Niên hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Tiểu Phạm đại nhân tình cờ gặp mình khi mới vào kinh, sau đó coi đó là trung tâm, bắt đầu xây dựng Khải Niên tiểu tổ, từ một nhóm nhỏ mở rộng ra, dần dần khống chế giám sát viện trong tay mình. Hơn nữa, rất hiển nhiên, mình là người biết nhiều bí mật của Tiểu Phạm đại nhân nhất trên cõi đời này, chẳng hạn như đêm đó ở ngâm thơ trước điện, chiếc chìa khóa kia. Ngày hôm sau lại có tin tức về thích khách trong cùng, đương nhiên Vương Khải Niên biết thích khách đó là ai, về phần chìa khóa, ừm chắc chắn là dùng để mở một thứ gì đó. Cho nên Phạm Nhàn vẫn chưa giết người diệt khẩu, Vương Khải Niên khá kinh ngạc, cũng rất cảm động. Trong lòng hắn dâng lên một loại xúc động mạnh mẽ, gọi là kẻ si chết vì người chi kỷ. Rõ ràng đối với người đã ngoài 40 tuổi như hắn, loại xúc động này là vô cùng nguy hiểm, rất không đáng giá, nhưng ấy lòng hắn vẫn giữ lại cảm giác tốt đẹp này. dưới cổng lầu vang lên hai tiếng cú đêm, Phạm Nhàn bệnh thai lắng nghe, sau khi xác nhận đã xong xuôi, ý bèn ra hiệu cho Vương Khải Niên bên cạnh. Trong mắt Vương Khải Niên lóe lên cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn cũng từng loáng thoáng nghe nói về truyền thuyết kia, biết rằng truyền thuyết đó có liên quan đến mẫu thân của Tiểu Phạm đại nhân. Hắn biết từ hôm nay trở đi số phận của mình đã hoàn toàn giao cho Tiểu Phạm đại nhân rồi, đây là sự tin tưởng lẫn nhau, loại tin tưởng này thực sự rất khủng khiếp, rất dễ bỏ mạng. Hắn lật bàn tay một cái, toàn thân trượt từ trên cửa xuống, tư thế trượt rất kỳ quái, rất buồn cười, giống như một con bọ ngựa lớn, tay dài chân dài, lại lặng lẽ không một tiếng động, không lâu sau đã hạ xuống mặt đất. Hắn đi tới chính giữa đường, ngồi xổm xuống, kiểm tra khí tức kẻ ngụy trang kia một chút, xác nhận hắn còn sống, ra hiệu lên không trung. Chương 955, Hoa Tuyết Hoa Đậu trước Bình Minh 2 chương 955, Hoa Tuyết Hoa Đậu trước Bình Minh 2 rõ ràng tín hiệu này là để cho Phạm Nhàn thấy. Phạm Nhàn chứng kiến cảnh tượng này không khỏi bật cười, lão Vương đúng là rất có tài, khinh công như vậy chẳng trách hắn ta hoạt động ở phương Bắc một năm, mà không khiến đám cẩm y hiệp vệ nắm được một chút sơ hở nào. Người giả bộ bị dây cung của Yến Tiểu Ất đả thương, chính là thế thân mà Phạm Nhàn lúc nào cũng mang theo. Năm xưa, thế thân này đã từng giúp y rất nhiều việc, đương nhiên hôm nay phải ra trận dụ dỗ kẻ địch. Dưới cổng lầu lại vang lên vài tiếng chim kêu quái lạ, vài mật thám mặc áo đen tìm đến, mang theo xe ngựa của Phạm phủ, đón Vương Khải Niên và thế thân lên xe, mọi thứ đều diễn ra rất bình thản tự nhiên. Ngay lúc này, tầng mây trên không trung tụ lại, ánh sáng trong trẻo mất đi, kinh đô lại chìm trong bóng tối. Trước ánh nắng sớm, trong lúc tối tăm nhất, đông tuyết lại bắt đầu rơi. Phạm Nhàn đi một mình đến trước một quầy hàng ở Tây Thành. Tất cả nhà dân vẫn còn say ngủ, cửa hàng cũng chưa bắt đầu chuẩn bị, kể cả quán mì sớm nhất cũng chưa bắt đầu thái thịt, chỉ có cửa hàng này là đã mở, mùi lậu thơm mê người bên trong xua tan bóng tối trước bình minh, chờ đợi ánh mặt trời hé lộ. Dưới bông tuyết, Phạm Nhàn ngồi trên cái bàn nhỏ bên ngoài cửa hàng trong tay cầm một bát tàu phớ, chậm rãi uống vào. Hương vị của tàu phớ khá ngon, không có cặn bã, không có mùi đậu quá nồng, hương thơm dễ chịu, thậm chí còn ngon hơn cái mà Đông Nhi đã làm ở Đạm Châu. Đây là chuyện rất tự nhiên, bởi vì cửa hàng đậu phụ này là một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất kinh đô, là công việc kinh doanh đầu tiên mà đại thiếu gia phụ Ti Nam Bá đã làm sau khi vào kinh thành. Cửa hàng đậu phụ này chính là của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn từ từ uống tàu phớ, khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bắt đầu cười khổ. Mình chuyển sinh 20 năm, thực ra vẫn là tên con ông cháu cha vô dụng, chẳng thay đổi gì đối với thế giới này, thay đổi lớn nhất có lẽ chỉ là cách làm đậu phụ này mà thôi. Mẫu thân quá giỏi, quá phi thường, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã dành chức làm xong tất cả những việc có thể làm, thế thì có thứ gì còn lại cho mình làm cơ chứ? Làm như tất cả những quyền thần trong lịch sử, chơi đùa quyền lực, thưởng thụ phú quý, không coi trọng sự sống chết của những kẻ dưới mình, cứ thế mà lênh đênh suốt đời. Cũng như những lúc suy nghĩ trước đây, trên khuôn mặt Phạm Nhàn dần dần xuất hiện vẻ ưu tư, luôn cảm thấy sâu trong nội tâm mình có một khao khát lớn lao, nhưng mãi vẫn không nắm được khát vọng đó rốt cuộc là cái gì. Ý thì cảm thấy phiền muộn, cảm thấy bực bội, nghĩ đến chuyện trên đường vừa rồi, nghĩ đến cây trường cùng sau lưng Yến Tiểu Ất, tâm trạng của y đột nhiên sa sút. Con mẹ nó, Phạm Nhàn dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, thái độ rất ôn tồn, mắng một câu rất tục tĩu. Đêm nay có sương ngủ, thật ra cũng không tốt, mặc dù đây là hoàn cảnh mà ảnh tử đã đoán trước, nhưng y không ngờ tâm thần của Yến Tiểu Ất lại mạnh mẽ đến mức độ đó, có thể không sợ lớp sương ngủ chồng chết, phán đoán chuẩn xác vị trí của mình. Hơn nữa, ẩn trong sương ngủ, có vẻ như dược vật cũng không có chút tác dụng nào đối với vị cường giả tuyệt thế cựu phẩm này. Chân khí thâm hậu đến mức độ nhất định, đúng là dược vật bình thường không mấy tác dụng. Phạm Nhàn cười tự giễu, quả nhiên trên đời này không có chuyện hoàn mỹ, làn xương tẩm thuốc màu trắng không mùi, nhưng hiệu quả thực sự lại kém đi rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, đêm nay trong hoàn cảnh tất sát khó khăn lắm mới tạo ra được, Phạm Nhàn vẫn dung manh thử nghiệm giết chết Yến Tiểu Ất. Ý gì không phải là hoàng đế, lòng tin của hắn đến từ thực lực của bản thân và vận may tốt hơn hẳn so với thế nhân, không phải khó hiểu như hoàng đế. Cho nên hắn quen ra tay trước, loại trừ tất cả nhân vật lợi hại có khả năng uy hiếp đến mình. Đương nhiên Yến Tiểu Ất là người đứng đầu trong số đó. Nếu ngày sau Khánh Quốc dung chuyển kịch liệt, Phạm Nhàn vẫn giữ nguyên ý định, có thể làm suy yếu một phần thực lực của đối phương, đối với phe mình đây vẫn là chuyện cực kỳ tốt đẹp. Yến Tiểu Ất không ở trong quân doanh, mà ở trong kinh đô, đồng thời hắn là người ra tay trước, đây là cơ hội không thể tốt hơn. Nếu như để đối phương trở lại đại doanh ở phía Bắc, còn muốn giết chết đối phương, chẳng khác nào là người si nói mộng. Cho nên lúc này Phạm Nhàn ngồi trên bàn, cảm thấy thất bại, rất phẫn nộ. Vì sao lão thái giám họ Hồng lại xuất hiện phá hoại cục diện đó? Chương 956, Hoa Tuyết Hoa Đậu trước Bình Minh 3 chương 956. Hoa Tuyết Hoa Đậu trước Bình Minh ba tay phải bưng bát của Phạm Nhàn hơi run rẩy, y nhíu mày, ném cái bát trong tay xuống đất, bát sứ vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Y cực ít khi biểu hiện cơn thịnh nộ không khống chế nổi, do đó có thể thấy được hôm nay Hồng Lao Thái giám đột ngột xuất hiện đã khiến y tức giận tới cực điểm. Tại sao? Y liền nhíu mày thật sâu, từ đầu tới cuối vẫn không thể hiểu rõ điều này. Hồng Lao Thái giám xuất cung để phá tan tình thế, rất rõ ràng đây không phải ý muốn của hoàng đế thì chắc chắn là của thái hậu. Nhưng rốt cuộc cặp mẫu tử quyền lực nhất Khánh Quốc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ họ chưa nhìn rõ tình hình hiện tại? Nếu mình có thể giết chết Yến Tiểu Ất và quét sạch thế lực của lão nhị, thế thì bên phía trưởng công chúa càng trở nên yếu thế, ngược lại sẽ giúp cho tình hình của toàn bộ hoàng tộc trở nên bình ổn. Chấn động có vẻ khá khủng khiếp kia, có lẽ sẽ dần dần ổn định lại theo cách này. Rõ ràng hoàng đế cũng hiểu điều này, vậy vì sao lại gật đầu để Hồng Thái giám ra mặt, ngăn cản mình quyết chiến với Yến Tiểu Ất? Chẳng lẽ hoàng đế phát điên rồi, lại thích thấy muội muội của mình bước từng bước một lên con đường phản loạn? Thích tự ngược à? Phạm Nhàn căm tức suy nghĩ, khóe môi nở một nụ cười cay đắng, có vẻ như các vị đế vương đúng là một lũ biến thái, đều ngại thiên hạ này quá nhạt nhẽo. Nhưng mà chẳng lẽ hoàng đế không sợ bản thân bị đuổi khỏi ngai vàng? Nghi vấn liên tiếp, nghi vấn nối tiếp nghi vấn, đã quấy nhiễu Phạm Nhàn suốt một thời gian dài, khiến khuôn mặt ý trở nên khó coi. Rốt cuộc, hoàng đế đang nghĩ gì? Hoàng đế đang nghĩ gì, chỉ có chính ngài và Trần Bình Bình mới rõ, đúng như lời Trần Bình Bình đã nói năm xưa, một người đứng ở vị trí nào, sẽ có ánh mắt thế nấy, đưa ra những phán đoán và lựa chọn phù hợp với vị trí đó. Hôm nay kinh đô Khánh Quốc vẫn đang trong giai đoạn lên men, Phạm Nhàn muốn mạo hiểm chấm dứt quá trình này, để tránh tình trạng ngày sau khối bột đột nhiên trương thịnh. Nhưng hôm nay lão thái giám họ Hồng xuất hiện, rõ ràng cho thấy hoàng đế không cần phải lo lắng về điều này. Vì vậy, Phạm Nhàn rất buồn bực. Mẹ đậu hũ tươi ngon mới ra lò được đưa ra, mặt trên còn có hơi nóng bốc lên. Tiểu nhị trong tiệm đậu hũ kính cẩn múc hai chén, chia ra cho thêm một ít đường trắng, cải bẹ thái sợi, dầu gừng, hành thái, nước tương. Hai vị ngọt và mặn thơm lừng được đưa lên bàn, sau đó tiểu nhị lui trở về. Mọi người trong tiệm đậu hũ đều biết thói quen kỳ cục của tiểu Phạm đại nhân, vị chủ nhân này không vì tiệm đậu hũ không kiếm được nhiều tiền mà từ bỏ, nhưng cũng chưa bao giờ đến đây vào ban ngày. Chỉ có điều cứ cách 1-2 tháng, vào lúc đêm khuya tăm tối nhất, ý sẽ đến uống hai bát đậu hũ. Sở thích này của Phạm Nhàn không mấy ai biết. Đêm nay Phạm Nhàn rất mệt mỏi, có cảm giác tâm lực cạn kiệt, anh cầm thìa sứ khuấy lung tung vào bát đậu phụ, đưa một miếng lên môi, cảm nhận hương vị ngọt ngào. Có vài bông tuyết rơi vào trong chén, khiến anh đột nhiên liên tưởng đến nước đá bảo, cảm thấy khẽ hơn một chút. Ý thì xúc vài miếng, dường như chỉ trong chốc lát mà tinh thần được bù đắp rất nhiều. Còn một bát nữa, ý chẳng hề động đến. Ba chiếc xe ngựa phá vỡ không gian yên tĩnh của kinh đô, chậm rãi đi đến trước tiệm đậu phụ. Kiếm thủ nhảy xuống từ hai chiếc xe ngựa phía trước và đằng sau, cảnh giác quan sát bốn phía, bố trí phòng vệ. Luân Băng Vân vén rèm xe, đi xuống từ chiếc xe ngựa ở giữa. Sau một đêm bận rộn, rõ ràng vị đầu não của Phạm Nhàn cũng vô cùng mệt mỏi, trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ khá tiểu tụy. Hắn đi đến bên cạnh bàn của Phạm Nhàn, rõ ràng đang ngạc nhiên, không ngờ Phạm Nhàn lại ngồi một mình ở đây ăn đậu phụ. Phạm Nhàn gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, đồng thời đẩy cái chén chứa đậu phụ trộn với hành và sợi cải bẹ về phía hắn. Luân Băng Vân không ăn, lấy hồ sơ từ trong lòng ra, hạ giọng trình bày tình hình tối nay. Sau khi nghe được người phải giết, người cần bắt đều đã ổn thỏa, Phạm Nhàn mới hài lòng gật đầu. Hoàng Nghị không chết. Luân Băng Vân nhìn hắn một cái. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, hỏi, chuyện gì xảy ra? Độc trong cái đinh rất mạnh, nhưng dường như trong biệt phủ của công chúa có cao thủ giải độc. Luân Băng Vân nói, vì thế Hoàng Nghị giữ được một mạng. Hoàng Nghị làm mưu sĩ của phủ công chúa, tuy cho đến giờ chưa gây ra tổn thương gì đối với Phạm Nhàn, không có biểu hiện nào vượt trội, nhưng Phạm Nhàn đã động thủ thì phải loại bỏ hết mọi uy hiếp tiềm ẩn, vì thế Hoàng Nghị cũng là một phần trong kế hoạch tối nay. Chương 957 Hoa tuyết hoa đậu trước bình minh 4 chương 957, hoa tuyết hoa đậu trước bình minh 4 Phạm Nhàn không muốn trong những năm tháng sau này, chỉ vì mình nhẹ dạ mềm yếu nhất thời, dẫn đến cảnh tượng máu chót như bắt cóc con tin gì đó. Không phải cao thủ giải độc. Phạm Nhàn lắc đầu, ta hiểu rất rõ thủ đoạn của các sư huynh đệ tam sử, vị đại sư dùng độc trong Đông Di Thành, không giống với phe phái của chúng ta. Hình như hành động thẩm thấu vào giám sát viện của trưởng công chúa năm xưa rất có hiệu quả, ngoại trừ Chu Cách đã chết, còn chuẩn bị không ít thuốc giải độc. Luân Băng Vân nói, cái đinh chôn trong biệt phủ của công chúa vẫn chưa bị bại lộ, ta tự quyết định để hắn rút lui. Rất tốt. Phạm Nhàn gật đầu tán thành, những việc này ngươi cứ tự quyết định, không nên để người dưới quyền mạo hiểm không cần thiết, còn sống là tốt nhất. Tuy nói như vậy, nhưng Phạm Nhàn lại cũng hiểu, đây là lần thất bại thứ hai trong đêm nay. Luân Băng Vân lại mở miệng nói, kẻ sống sót mà ngươi muốn lấy lời khai giờ đã chết. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, biết rằng hắn đang nói về người sống sót duy nhất trong vụ ám sát ở Sơn Cốc, một tên tư quân của Tần gia. Vụ ám sát ở Sơn Cốc vẫn không có manh mối hay chứng cứ gì, hy vọng duy nhất chính là kẻ sống sót, hơn nữa nếu giam trong thiên lao của giám sát viện, có thất sử và tam sử đồng thời bảo vệ, vốn không thể chết như vậy được. Y cố nén lại cảm xúc kỳ quái trong lòng, nhìn Luân Băng Vân bằng ánh mắt như cười như không, rất kỳ diệu là không nổi giận lôi đỉnh. Vừa rồi Hồng Công Công đã đến. Phạm Nhàn nói với Luân Băng Vân, ngươi thấy thế nào? Luân Băng Vân thoáng kinh hãi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, một, chủ nhân cảm thấy đêm nay ngươi đã vượt quá giới hạn. Thứ hai, bất luận hắn chết hay ngươi chết, đều không phải điều chủ nhân muốn thấy. Đừng nói chủ nhân, ta lại nghĩ đến giọng điệu đáng ghét của lao thọ kia. Phạm Nhàn nhíu mày nói. Luân Băng Vân mỉm cười, đổi sang hỏi, tuy nói đây là việc bệ hạ đã gật đầu đồng ý, nhưng tối nay ngươi đã lợi dụng cơ hội gây ầm ĩ lớn như vậy, ngày mai trong đại triều hội chắc chắn giám sát viện chúng ta sẽ bị quần thần đồng lòng công kích, chỉ e ngay cả thư đại học sĩ và hồ đại học sĩ cũng phải mở miệng. Chủ nhân bệ hạ chịu áp lực như vậy, chắc chắn sẽ thể hiện thái độ nào đó, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị thật kỹ. Sợ cái gì? Phạm Nhàn liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiểu nôn công tử, cười tự giễu cười, bệ hạ đã muốn tước bớt quyền hạn của giám sát viện từ lâu rồi, thế này chẳng phải đã tạo cho hắn một cơ hội rất tốt à? Nếu không biết điều này, đêm nay ta cũng chẳng đội vàng tấn công khắp nơi. Trước khi tước bỏ quyền hạn, ta cần diệt trừ một số kẻ thù. Một tiếng ken giòn giã, y ném cái thìa vào trong bát sứ đã nguội ngắt, mặt lạnh như băng nói, chuyện thực sự muốn làm tối nay thì một chuyện cũng không làm được, đúng là thua lỗ quá lớn. Luân Băng Vân nói, còn mấy canh giờ nữa sẽ là đại triều hội, hôm nay ngươi phải lên triều báo cáo chức vụ, cứ chuẩn bị tinh thần nghe bệ hạ khiển trách đi. Phạm Nhàn nhắm mắt, chậm rãi nói, mấy ngày trước, bệ hạ đã để các quan viên trẻ tuổi như ngươi vào cùng, ý tứ thể hiện rất rõ ràng, chẳng qua lũ người già cả kia làm sao chịu nhường chỗ. Đêm nay, giám sát viện đã trắng trợn thanh tra, cho dù sau này chúng ta sẽ bị trừng phạt, nhưng những kẻ không trong sạch kia cũng phải lui lại mấy bước. Triều đình có thể dọn chỗ, bệ hạ mới có thể bố trí người, chúng ta làm việc thay bệ hạ, chung quy hắn cũng phải thừa nhận ân tình của chúng ta. Luân Băng Vân khẽ nhíu mày, vẫn rất khó thích ứng với cách xưng hô hoàng đế bệ hạ như vậy, cảm thấy hơi bất mãn, đành phải duy trì trầm mặc đúng lúc. Phạm Nhàn lại không buồn nhìn sắc mặt của hắn, tự lẩm bẩm, sự tình tối nay cũng sắp xỉ rồi, ta chỉ cảm thấy có phần tiếc nuối, người nhà mà ta luôn chờ đợi, từ đầu đến cuối vẫn không hề ra tay. Nôn Băng Vân biết hắn nói đến người nhà nào, nhưng cố tình giả vờ không biết, trong lúc nhất thời sắc mặt có vẻ do dự, chợt cười khổ nói, ngươi còn ngại không đủ náo nhiệt sao? Lúc này bên cạnh ngươi không có một hai cả, dẫu sao cũng phải chú ý an toàn một chút. Phạm Nhàn liếc mắt qua các kiếm thủ giám sát viện giải rác xung quanh, lắc đầu nói, ta và ngươi không giống nhau, ngươi nhất định phải mang theo những người này, còn ta mang hay không mang, cũng không khác nhau mấy. Nếu như dẫn theo người làm sao những kẻ đó dám động thủ? Bọn chúng là một lũ yếu đuối chỉ biết âm thầm giết người. Phạm Nhàn trầm trọng, ta ngồi một mình trong cửa hàng nửa canh giờ, nhưng suốt thời gian đó không ai dám đến, khiến ta cũng thấy coi thường cái thiết huyết của quân đội. Nôn Băng Vân lắc đầu không nói năng gì. Phạm Nhàn quay đầu nhìn nhanh qua một con hẻm nhỏ trong đêm tối, gõ ngón tay vào mặt bàn bên cạnh bát đậu phụ có lẽ, nói, ăn hết đi, nguội rồi mùi vị sẽ không ngon. Chương 958, đại triều hội 1 chương 958, đại triều hội 1 trong con hẻm nhỏ cách tiệm đậu hũ của họ Phạm một quãng, có 7 người mặc y phục đi đêm đang chuyển thi thể lên xe ngựa, dòng máu từ trên xe chậm rãi nhỏ xuống, rơi lên tuyết, phát ra mùi tanh hôi thoang thoảng. Ba thi thể bị chém thành hơn 10 khúc thịt lớn, rõ ràng là vết thương kinh hoàng do trường đao gây ra. Tên thủ lĩnh trong nhóm 7 người ngồi lên vị trí đánh xe, liếc mắt nhìn ánh lửa mơ hồ ở cửa hàng đậu hũ đằng xa, dùng dây cương trà sắt vào vết chai đang ngứa ngáy trong lòng bàn tay, nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói, thiếu gia, cứ ăn từ từ thôi. Sáng sớm, Phạm Nhàn trở về phủ thay đổi trang phục, căn dặn vài câu rồi ngồi xe ngựa đi đến bên ngoài hoàng cung. Đến lúc y tới, cửa cung kia đã trở nên náo nhiệt, 32 tốt đại thần tụ tập tại một chỗ thì thầm bàn tán gì đó. Y liền vén rèm xe nhìn một lượt, không nhịn được lắc đầu. Xem ra câu chuyện đêm qua đã trở thành chủ đề bàn tán hôm nay, đương nhiên mình cũng thành tâm thảo luận của các đại thần. Một đêm không ngủ, lại bận rộn biết bao nhiêu việc, tinh thần của y không khỏi mệt mỏi, nhận lấy chiếc khăn lông đã ngâm trong nước đá từ tay Đằng Tử Kinh, lau mạnh lên mặt. Làn da trên mặt giống như bị kim đâm đau nhức, cuối cùng tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút. Y liền ngáp một cái, chậm rãi duỗi lưng, thở mấy hơi trọc khí, xuống xe. Suốt quãng đường y đi trên quảng trường trước hoàng cung, vô số ánh mắt và tiếng bàn tán của mọi người bị thu hút, ai nấy nhìn chằm chằm vào vị đề thi đại nhân giám sát viện mặc quan phục này. Đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn tham gia yết triều sau khi nhậm chức khâm sai khu vực Giang Nam, theo lẽ thường, các vị đại thần ở cửa cung này phải tới Hàn Nguyên Ân cần hỏi han mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, trong mắt các đại thần lại tràn ngập vẻ cảnh giác, chỉ đứng nhìn từ xa chứ không tới gần. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, tối qua giám sát viện đã giết người bắt người, tuy đều là quan viên cấp thấp, nhưng số lượng quá nhiều, không biết đã liên lụy đến bao nhiêu quan lại trong triều đình. Những đại thần tham gia triều hội này tuy kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, chắc chắn trong triều hội ngày hôm nay sẽ vạch tội Phạm Nhàn vài câu. Đã như vậy, đương nhiên lúc này không nên đến bắt chuyện làm gì. Phạm Nhàn đi rất khó chịu, cảm thấy dường như mình sắp trở thành vị cô thần bị văn võ bá quan trong triều đình thỏa mãn. Tuy đây là do chính ý tạo thành, nhưng loại cảm giác không ai để ý tới như vậy, rất giống lúc ở nhà trẻ bị các cô bé tẩy chay, trong lòng đầy bất ức. Gương mặt của y cũng không thể hiện điều gì, vẫn giữ nụ cười bình tĩnh ôn tồn, như không cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng kia. Đợi khi đến cửa cung, những thị vệ và thái giám canh cửa hành lễ thỉnh an với y. Phạm Nhàn nhìn ánh mắt định đoạt của hai tiểu thái giám, trong lòng ấm áp, cảm thấy được an ủi, nghĩ thầm quả nhiên trong thế đạo này thì mấy người tàn tật giàu tình thương hơn. Quay đầu sang, lại thấy hai vị đại nhân đứng đầu nhóm văn quan kia đang mũi chỉ lên trời, cứ như quan sát xem thời tiết có chỗ nào khác thường hay không. Phạm Nhàn nuốt mũi, y rất quen thuộc với lao già râu tóc bạc trắng bên trái, người trung niên bên phải thì chắc chắn là Hồ đại học sĩ đã khởi xướng phong trào cải cách văn học năm đó. Thấy hai vị đại học sĩ đứng đầu môn hạ trung thư lạnh nhạt với mình như vậy, Phạm Nhàn cũng hiểu đêm qua mình đã gây ra động tĩnh quá lớn. Trong mắt những vị đại nhân này, rõ ràng y đã có khuynh hướng trở thành quyền thần gian thần, cộng thêm những động tác dị thường của giám sát viện, đúng là đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đối với triều chính. Đương nhiên hai vị văn quan đứng đầu thiên hạ này không quá thân thiết với tên thủ lĩnh mật thám là mình, nhưng y cũng chẳng chịu chơi theo họ, cố đè cơn bất ức trong lòng xuống, nở nụ cười cợt nhả đi tới, đứng bên cạnh hai vị đại học sĩ họ Hồ với họ Thư, không nói một lời, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời một cách kỳ quái. Trong lúc nhất thời, mấy vị đại thần đang đợi vào triều chứng kiến một cảnh tượng rất kỳ lạ, hai vị đại học sĩ cộng thêm vị đề thi giám sát viện đều ưỡn thẳng cổ, ngẩng thẳng đầu nhìn chằm chằm vào tầng tầng mây đen trên bầu trời, nhưng không nói năng gì, vẫn luôn giữ im lặng. Ho ho ho, không biết nhìn bao lâu, cuối cùng Thư đại học sĩ tính cách sảng khoái không nhịn được nữa, thư lạnh một tiếng, nói, tiểu Phạm đại nhân đang nhìn gì vậy? Hồ đại học sĩ cũng thu ánh mắt đang nhìn lên trời. Tuy hai vị đại học sĩ đều là người thông minh, nhưng lại không có da mặt dày như Phạm Nhàn, không thể chịu được ánh mắt khác thường của mọi người. Hắn ho khan hai tiếng, không nói gì thêm. Chương 959, đại triều hội 2 chương 959, đại triều hội 2 Phạm Nhàn cười nói, hai vị đại nhân nhìn cái gì thì hạ quan liền nhìn cái đó. Thư bu nhíu mày, nhìn y muốn nói lại thôi, nhưng nhịn một hồi lâu, vẫn không kiềm được cơn phẫn nộ trong lòng, mở miệng khiển trách, ngươi cũng nên biết, chính vì giám sát viện có quyền hành rất lớn, cho nên làm việc phải thật cẩn thận. Bất luận trong lòng ngươi muốn gì, nhưng cư xử như lang như hổ trong kinh đô, làm sao cho các quan lại xử trí được? Triều đình làm thế nào? Cho dù ngươi không quan tâm đến thể diện của thân sĩ trong thiên hạ, nhưng triều đình vẫn cần để tâm đến, ngươi nói đi. Quan nha của lục bộ bị ngươi bắt đi nhiều như vậy, còn làm việc thế nào? Không nói đến chuyện làm việc thì trong lòng các quan viên cũng giá lạnh, quá là hồ đồ không nói thì thôi, vừa nói là không ngừng được miệng, ngược lại là Hồ đại học sĩ nháy mắt ra dấu với Thư Vu mới ngừng lại, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng, tức giận không kìm nổi. Chỉ có điều bây giờ Phạm Nhàn đã không phải chỉ là vị tiên sinh dạy học trong thái học, cũng không phải là chỉ một tên phò mã hư danh, không phải chỉ là loại quyền quý chỉ có thể lăn lộn trong ở Hồng Lư tự. Mặc dù cấp bậc đề ti của giám sát viện không cao, nhưng dù sao bây giờ đối phương cũng là một khâm sai đại nhân hàng thật giá thật, tuy hiện giờ thư đại học sĩ là người đứng đầu các văn quan, nhưng mệnh mũi lên mặt chửi mắng một vị khâm sai đại nhân như vậy, dù sao cũng không đúng quy củ. Đừng mắng nữa. Phạm Nhan cười nói, dù sao ngài cũng là bậc cha chú, hung ác với đứa cháu này như vậy, để cho những quan viên phía dưới nhìn thấy cũng không tốt. Thư Vu tức giận, lại quay mặt về phía khuôn mặt hề vải mang chút kính trọng của Phạm Nhan, không mắng tới một tiếng, oán hận hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, nói, hôm nay trên triều hội, ngươi cứ chờ lão phu tham gia đi. Phạm Nhan vẻ mặt đau khổ, cúi người làm lễ, nói, điều này nằm ngoài dự kiến, kính xin bậc cha chú thương tiếc. Thư Vu vừa tức vừa giận, lại vừa buồn cười, đúng lúc này cửa cung mở ra, một tiếng roi vang rội, lễ nhạc cất lên, ông và Hồ đại học sĩ đi vào trước. Hôm nay là đại triều hội, quan viên lên triều so với ngày thường đông hơn rất nhiều, nhưng dù vậy, lấy cấp bậc của Phạm Nhan vẫn không đủ để tham gia đội ngũ xếp hàng lên triều. Chẳng qua là hiện tại y có thân phận làm khâm sai khu vực Giang Nam, hôm nay lại phải lên điện báo cáo chức vụ, cho nên không cần đặc chỉ của bệ hạ. Nhưng mà vào cung cũng cần sắp xếp, Phạm Nhan chỉ có thể đợi ở đằng sau cùng, bởi vì y đứng ở cửa cung này, hết sức tự nhiên tỏa ra không khí âm hàn, khiến cho những đại thần đi qua bên cạnh đều cảm thấy không rét mà run. Lúc trước đông người, có thể bỏ qua Phạm Nhan, nhưng lúc này từng đôi một đi vào trong cung, những đại thần kia đánh giá địa vị của mình kém xa thư đại học sĩ, tính toán một chút thánh nhân trên người Phạm Nhan, suy nghĩ một chút thủ đoạn của Phạm Nhan, cuối cùng chẳng còn cách nào, đành phải mỗi lần bước qua trước mặt y là phải nhẹ giọng hỏi thăm một tiếng. Đối với vị tiểu Phạm đại nhân đã một năm không gặp, những đại thần này nào dám ngạo mạn quá mức. Tiểu Phạm đại nhân, đã lâu không gặp, có khỏe không? Bái kiến Phạm đề ti. Phạm Nhan mỉm cười đáp lại từng người, tuy biết hôm nay trên đại triều hội chắc chắn sẽ bị những nhân vật vừa lên tiếng làm mất mặt, nhưng lúc này ngoài cửa cung được các đại thần theo lần lượt hành lễ, loại cảm giác hư vinh này quả thực không tệ, phải tranh thủ thời gian bất chút ít thể diện. Thể diện được lợi, trên điện thì chỉ có chua cay. Phạm Nhan đứng ở phía cuối đội ngũ, lén lút liếc mắt đánh giá hoàng đế trên ghế rồng, một cảm giác mệt mỏi ập tới, nhìn khuôn mặt tinh thần an ổn của hoàng đế, trong bụng y đầy bất tức, thầm nghĩ ngài thì ngủ ngon lành, ta đây thì phải thay ngài làm việc, sắp mệt chết mệt đến nơi rồi mà hôm nay lại chẳng có quả ngọt nào để ăn. Quả nhiên đúng như mọi người dự đoán, đại triều hội mở màn, còn chưa kịp bố trí tiến trình theo nề nếp chính thống, phía dưới hai vị hại học sĩ thư hồ, mấy vị tổng đốc của ba khu vực còn chưa kịp dâng tấu, trận chiến tham tấu nhắm vào hành động đêm qua của Phạm Nhàn và giám sát viện đã đột ngột bắt đầu. Phạm Nhàn không nghe mấy lời nói cụ thể của nhóm quan văn kia, chẳng qua là những lời nói cũ dích mà Thư Vu vừa mới nói xong. Đúng là giám sát viện có chức trách giám sát quan lại, thế nhưng như tối hôm qua, mình ra lệnh lùng bắt 30 mấy vị quan viên chỉ trong một đêm, quả thật đã rất nhiều năm rồi không xảy ra, có thể nói là thực sự gây chấn động triều đình. Chương 960, đại triều hội 3 chương 960, đại triều hội 3 y nhìn ba vị tổng đốc đại nhân kia, không có gì ngạc nhiên khi thấy Tiết Thanh xếp hàng đầu, hiện tại lãnh thổ Khánh Quốc khá lớn, còn có tổng đốc 4 khu vực ở vùng xa xôi, 2 năm mới trở về kinh đô một lần. Ý thì cũng khá tò mò, đêm qua Tiết Thanh ngồi ở Báo Nguyệt lâu phụng chỉ quan chiến, theo lý mà nói phải báo cáo cho hoàng đế ngay trong đêm, không biết hoàng đế đã đánh giá về mình như thế nào. Phạm Nhan thật sự rất mệt mỏi, nên lơ đãng cũng rất triệt để, nhưng có rất nhiều lời không phải ý không muốn nghe là có thể không nghe thấy. Lời công kích của văn võ toàn triều vẫn không ngừng vọng vào tai Ý, dần dần tội trạng cũng bắt đầu mở rộng, ví dụ như coi thường triều đình, bất kính đức hạnh, tự ý sử dụng vũ khí của quốc gia, kết bè kết tư đảng, vân vân. Trong triều đình Khánh Quốc, giám sát viện và hệ thống quan văn vốn là kẻ thù chuyển kiếp, bất luận trong nội bộ quan văn có bao nhiêu phe phái, khi đã đối diện với giám sát viện, bọn họ luôn tỏ ra đoàn kết như một. Từ thời Lâm tướng còn tại vị đến nay do đại học sĩ dẫn đầu, chỉ cần tổ chức mật thám của hoàng đế, giám sát viện làm việc quá mức, các quan văn sẽ tụ tập lại, tiến hành phản kích mạnh liệt nhất. Hiển nhiên, tối hôm qua Phạm Nhàn đã vượt quá giới hạn, cho nên hôm nay trong đại triều hội trở thành chiến trường mà hắn bị công kích. Đặc biệt là khác với những năm trước, quân đội từ trước tới giờ luôn có mối quan hệ thân mật với giám sát viện, giờ đây cũng không còn giữ vẻ trầm mặc, ngược lại hai vị phó sứ của khu mật viện đã đứng ra, bày tỏ sự bất mãn với hành vi lén lút của giám sát viện. Văn võ bá quan đồng lòng công kích, loại áp lực này chỉ e ngay cả hoàng đế cũng không muốn gánh chịu, huống chi là một người lẻ loi đứng ở cuối hàng ngũ như Phạm Nhàn. Không gian trong Thái Cực Điện không còn ổn ngạt, ngược lại tràn ngập một cảm giác khô nóng rất đặc biệt trong ngày đông. Với Thư Vu dẫn đầu, quân thần dồn dập tố cáo, yêu cầu bệ hạ ước thúc giám sát viện, đồng thời đưa ra phán quyết cuối cùng đối với việc này. Lời nói sôi sục như muốn xuyên thấu trái tim Phạm Nhàn, làm tổn thương tâm hồn ý đi, nước bẩn bắn tung tóe, tạo nên một bức tranh cực kỳ phức tạp. Nếu đổi lại là một đại thần bình thường ở vị trí của Phạm Nhàn, chỉ e đã tức giận đến mất trí, nhảy vọt ra ngoài tranh cãi với đám đại thần kia, đồng thời dốc hết dũng khí, nổ dâu đám ngự sử đô sát viện kia xuống. Nhưng Phạm Nhàn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không nói một lời, không tự biện minh, chỉ có khóe môi hơi bật lên, mang theo một nụ cười chế nhạo, chăm chú quan sát sân khấu của đại triều hội. Có lẽ chính nụ cười trên khóe môi của Ý khiến cho người nào đó thấy không hài lòng, cảm thấy đứa con trai của mình quá mức càng rỡ, quá mức kiêu ngạo, từ trên trong long ỷ vang lên đến một tiếng quát, "Phạm Nhàn, ngươi không còn gì để nói sao?" Phạm Nhàn vẫn cố rũ bỏ cơn buồn ngủ của mình, đột nhiên nghe thấy câu này, giật mình một cái, sửa sang lại quan phục trên người, ra khỏi hàng, bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, đêm qua nhất sử giám sát viện đã thẩm vấn 32 vị quan viên, tất cả tuân theo luật pháp Khánh Quốc và ý chỉ, không có chỗ nào vượt quá các điều lệ. Do đó thật không hiểu nổi vì sao các vị đại nhân lại kích động như vậy. Hoàng đế cười lạnh nói, một đêm bắt 32 người, ngươi đúng là to. Chẳng lẽ triều đình Khánh Quốc của trẫm toàn là quan lại tham ô hay sao? Phạm Nhàn nghiêm túc nói, không dám lừa dối bệ hạ. Trong chiều này ánh mắt của y đảo qua các đại thần trên điện, nói một cách nghiêm túc, sâu mọt bò đầy mặt đất, 32 người chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Nếu bệ hạ đặc cách hạ chỉ cho giám sát viện, chắc chắn vi thần có thể bắt thêm một số quan tham nữa. Trong lòng quần thần chợt phát lạnh, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ mấy lời này của ngươi rõ ràng là lưu manh, nhưng cũng vô dụng thôi. Triều đình là cái gì? Triều đình chính là đại thần, thiên hạ này nào có quan viên không tham, nếu như để ngươi bắt hết, ai sẽ thay bệ hạ quản lý thiên hạ, trông coi dân chúng? Bệ hạ làm sao có thể đặc cách hạ chỉ cho ngươi được? Quả nhiên, hoàng đế nổi giận, trách mắng Phạm Nhàn thậm tệ, cũng chỉ là không biết đại thể, làm việc bừa bãi, làm ô nhiễm thánh tâm. Trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy khó chịu, mặc dù biết là diễn kịch nhưng vẫn khó chịu, thậm lực lui trở về trong đội ngũ. Hôm nay trên triều hội, không ai đề cập đến cái chết của Bát gia tướng, hay con trai duy nhất của Yến đại đô đốc, hay mưu sĩ hoàng nghị của trưởng công chúa chúng độc hộp máu trên giường. Bởi vì những người đó đều không phải là quan biên, hơn nữa chuyện này là trong bóng tối, không ai ngu xuẩn đến mức đó. Chương 961, đại triều hội 4 chương 961, đại triều hội 4 nhưng sự tình chỉ diễn ra trong đêm hôm qua đã đủ để kích thích tính cảnh giác và lửa giận của văn võ bá quan. Cho nên đợt công kích lần này, hoàng đế cũng phải trấn an. Có điều hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ghế rồng chỉ lạnh lùng nói, về chuyện Phạm Nhàn bị hành thích ở ngoại ô kinh thành, chư vị ái khánh đã điều tra thế nào rồi? Quân thần im lặng, Tự Khanh đại lý Tự và Thượng thư Hình bộ run rẩy bước ra khỏi hàng, liên tục thỉnh tội. Phạm Nhàn chẳng còn cách nào, cũng chỉ đành ra khỏi hàng thỉnh tội, ai bảo giám sát viện của y cũng là một thành viên trong cơ quan liên hợp điều tra. Chẳng qua chuyện này thật quá hoang đường, bản thân mình là người bị ám sát, chuyện không điều tra được, mình lại phải ra mặt thỉnh tội. Hoàng đế nhìn Phạm Nhàn nhíu mày nói, nghe nói đêm qua nhân chứng cuối cùng đã chết trong thiên lao, có việc này không? Phạm Nhàn kinh ngạc, không ngờ tới tin tức của hoàng đế lại nhanh nhẹn như vậy. Mà trên mặt phe võ tướng lại lộ vẻ khoái trá cùng ý cười giấu giếm cực sâu, chuẩn bị xem Phạm Nhàn giải thích việc này như thế nào. Ho ho ho, hoàng đế không cần giải thích quá nhiều, mọi công tác chuẩn bị đã làm gần xong, thánh tâm quả quyết, ban xuống ý chỉ đã chuẩn bị mấy ngày nay. Phần đầu tiên trong ý chỉ đã khiến cả văn võ toàn triều đều sinh ra cảm giác không thể tin được, bởi vì bệ hạ tức quyền của giám sát viện. Giám sát viện vẫn giữ nguyên địa vị, nhưng mặt quyền lực lại bị hạn chế rất lớn, nhất là nhất sử chấn giữ kinh đô, mặc dù vẫn giữ quyền lực bắt người, nhưng lại có quy định rõ ràng về thời hạn sau khi bắt người, đặc biệt là chuyển giao phạm nhân từ đại lý tự, nhất định phải trong hoàn thành trong 48 canh giờ. Nói cách khác, nhất sử không còn quyền lực âm thầm thẩm vấn các quan viên trong kinh đô nữa. Đồng thời, trong ý chỉ, quyền hạn đóng giữ tại các châu cũng bị hạn chế trong một phạm trù nào đó, còn về điều lệ cụ thể ra sao, lại phải chờ Phạm Nhàn trở về viện, tự mình soạn thảo điều chuẩn, rồi sau đó mới trình lên triều đình để thảo luận. Hai thay đổi này tuy có vẻ rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại giống như việc gắn một cỗ máy tính giờ lên người giám sát viện, khiến cho trong tương lai bọn họ làm việc sẽ gặp nhiều bất tiện. Phạm Nhàn nghe ý chỉ này, trong lòng cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi, nhưng vẫn phải ra khỏi hàng ngũ để tạ ơn. Bá quan văn võ vô cùng vui mừng, bọn họ cùng lắm chỉ muốn tới việc bệ hạ ban chỉ để trừng phạt Phạm Nhàn, đồng thời cố gắng ước thúc giám sát viện một chút, để cho những quan viên cấp dưới vô tội có thêm cơ hội sống sót. Không ngờ bệ hạ lại thực sự động thủ với giám sát viện, nếu cứ tiếp tục theo xu hướng này, chắc chắn quyền lực của giám sát viện sẽ chậm rãi bị cắt bớt. Kết quả là, trên thái cực điện người người hô bà thuế, quần thần thầm nghĩ bệ hạ quả thật thánh minh. Tuy nhiên, phần thứ hai trong ý chỉ của hoàng đế lại khiến cho văn võ bá quan cảm thấy, bệ hạ tuy cũng thánh minh đấy, nhưng vẫn bên người mình. Trong ý chỉ nói rõ, những quan viên trong kinh đô bị bắt đêm qua, không bị giới hạn trong điều lệ vừa rồi, toàn bộ giao cho giám sát viện điều tra rõ ràng, sau đó chuyển cho đại lý tự định tội. Đồng thời, hoàng đế bệ hạ mượn việc này để nổi giận lôi đình, mắng nhiếc các đại thần trong điện rằng không kiểm soát nghiêm ngặt cấp dưới, phụ ơn đất nước, chỉ biết kết bè kết đắng, đúng là vô sỉ. Ý chỉ vừa được đưa ra, quân thần hoảng loạn không biết phải xử lý như thế nào. Bởi vì việc điều tra vụ ám sát trong thung lũng bất lực, quân phòng vệ kinh đô coi như vô dụng, cộng thêm vụ án quan viên kinh đô tham ô, thu phó sứ khu mật viện Khúc Hướng Đông bị giáng cấp, thủ bị kinh đô Tần Hằng bị cách chức, được phó tướng Tây Trinh Quân năm xưa tiếp nhận, còn Tần Hằng được điều vào khu mật viện. Đồng thời, thị lang bộ hình đổi người, phó khanh đại lý tự đổi người, chấp bút ngự sử đô sát viện đổi người. Người tiếp nhận, toàn bộ đều là các quan viên trẻ tuổi mới vào cung mấy ngày trước. Quân thần kinh hãi đến biến sắc, thủ đoạn của thiên tử như sấm sét, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Chuyện thay máu trong phạm vi lớn như vậy, nếu không vì xung đột xem ra trong mấy ngày gần đây ở kinh đô, chắc chắn không thể thực hiện một cách thuận lợi như thế. Mọi người đều biết chắc chắn sự việc chưa kết thúc, không nhịn được lén lút quan sát người trẻ tuổi xếp hàng cuối cùng, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Bây giờ bọn họ mới hiểu, hóa ra hành động hung tàn của tiểu Phạm đại nhân đêm qua chỉ để dẫn dắt cho ý chỉ trong buổi triều hội hôm nay. Chương 962, Đạm Bạc Công một chương 962, Đạm Bạc Công một ý chỉ vừa đưa ra, quần thần xôn xao, tuy người đứng đầu các bộ đều không đổi vị trí, nhưng bên cạnh đã có thêm một vài quan viên trẻ tuổi, khiến cho các vị đại thần không khỏi hoảng sợ. Ai biết khi nào bệ hạ sẽ đề bạt những quan viên trẻ tuổi này lên thay thế mấy lao già như mình này. Thư đại học sĩ cao mày bước ra khỏi hàng, tranh luận với bệ hạ vài câu, cho rằng việc bổ nhiệm quan viên trong phạm vi rộng như vậy mà không qua bàn bạc, không để bộ lại và giám sát viện thẩm tra từ trước, thực sự có phần vội vàng. Nhưng hôm nay hoàng đế hôm nay đã hạ quyết tâm, thậm chí không nể mặt thư đại học sĩ, lạnh lùng phản bác lại rằng, thánh chỉ này là ván đã đóng thuyền. Thay máu đã trở thành điều tất thay Tần Hằng bị điều chuyển đến khu mật viện, cấp bậc thì có vẻ tăng lên, nhưng thực tế lại là rời khỏi quân phòng vệ kinh đô. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có thể rời hàng ngũ để tạ ơn. Những người khác, như phó sứ tiền nhiệm của khu mật viện Khúc Hướng Đông không còn cách nào khác đành phải chấp nhận ý chỉ này. bệ hạ không tra cứu kỹ càng vụ ám sát trong sân cốc, nếu không chắc chắn quân đội còn phải trả giá nhiều hơn. Chỉ có điều ánh mắt của đám tướng lĩnh quân đội này nhìn Phạm Nhàn càng trở nên tức giận. Ai cũng biết, trong hai hệ văn võ, bệ hạ điều chỉnh khu mật viện và quân phòng bị kinh đô, mục đích là ra mặt thay cho Phạm Nhàn, giúp Phạm Nhàn chút giận vụ ám sát ở sân cốc. Về phần sau khi bãi triều còn có những hành động nào khác không thì phải lặng lẽ chờ đợi. Có điều chắc chắn là những ngày tháng tương lai của quân đội sẽ không dễ dàng gì. Còn trong hệ quan văn, số quan viên bị cách chức nhiều nhất, hầu như đều thuộc về hệ quan viên gần gũi với nhị hoàng tử nhất. Khiến cho mọi người kinh hãi nhất chính là, cứ như thế này, có vẻ như 32 quan viên bị Phạm Nhàn bắt giữ đêm qua, dường như hoàn toàn không có cơ hội trở ra. Phạm Nhàn lắng nghe ý chỉ. Rõ ràng ý chỉ này đã được hoàng đế chuẩn bị từ đêm hôm qua. Nghe một hồi lâu, y không khỏi ngạc nhiên khi không nghe thấy tên Nôn Băng Vân. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, cho dù hoàng đế muốn trọng dụng Nôn Băng Vân, cũng không thể điều chuyển hắn tới các bộ phận khác. Không chỉ việc này vi phạm quyết định trong luật pháp Khánh Quốc và giám sát viện, ít nhất nếu hoàng đế muốn dùng Nôn Băng Vân, cũng cần phải tôn trọng mặt mũi của Trần Bình Bình. Về phần thăng quan cho tiểu Nôn công tử thì càng không thể, nếu tiểu Nôn công tử nếu thăng quan nữa, thế thì có thể đè lên đầu để ti Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lắc đầu, thầm nghĩ trừ khi hoàng đế chuẩn bị ra tay đảo lộn giám sát viện, nếu không đâu thể làm ra loại chuyện này được. Nhưng Phạm Nhàn rất bất ngờ khi nghe thấy tên Thành Giai Lâm. Y thì hơi nghiêng đầu, cố nén cơn kích động muốn nhìn nam nhân trung niên ngồi trên ghế rồng, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Giai Lâm là môn sinh của mình, hiện nay làm quan ở nơi xa, sao lại rơi vào mắt hoàng đế? Hơn nữa, tiến vào bộ lại, đây là bộ nha mà mình vẫn không thể can thiệp vào thăng hai cấp, tốc độ thăng quan như vậy rõ ràng là quá nhanh. Chư vị đại thần trong triều nghe đến tên Thành Gia Lâm cũng không khỏi kinh ngạc. Mọi người đều biết người này là một trong Phạm Môn tứ tử, ra làm quan không quá 2 năm, sao lại điều về nơi quan trọng như kinh đô? Mọi người quay đầu nhìn về phía Phạm Nhàn, trong ánh mắt có vẻ cảnh giác và hoảng sợ. Trong lòng Phạm Nhàn lại có phần mất tự nhiên. Phần ân tình mà hoàng đế ban cho lớn quá, dựa theo tính cách của hắn ta, sau khi cho cả rốt sẽ có một cây gậy đi kèm, nhưng lại không biết cây gậy này sẽ giáng xuống chỗ nào. Điều thân trùng văn tới làm ngự sử chấp bút của đô sát viện, lệnh cho Tả Đô ngự sử Hạ Tông Vĩ kiêm nhiệm trông coi công việc của giám sát viện, phối hợp làm việc với Phạm Nhàn, phụ trách báo cáo lên cung đình. Ó gậy đến thật nhanh. Phạm Nhàn đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hai vẻ u ám, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi đang rời hàng tạ ơn kia. Tả Đô ngự sử vào phủ viện. Tuy trên danh nghĩa giám sát viện tuy luôn được cung đình giám sát trên danh nghĩa, nhưng từ trước đến nay hoàng tộc Khánh Quốc nghiêm cấm thái giám cầm quyền, thêm nữa Trần Bình Bình quá mức lợi hại, vì lẽ đó giám sát viện tựa như một là vương quốc độc lập. Thế nhưng là để Tả Đô ngự sử nhìn chằm chằm vào giám sát viện, đồng thời bẩm báo với cung đình, điều này tương đương với việc giám sát viện trực tiếp lọt vào tầm ngắm của hoàng cung. Chương 963, Đạm Bạc Công 2 chương 963, Đạm Bạc Công 2 sau lưng Phạm Nhàn đã phát lệnh, ngón tay phải khẽ run rẩy. Ý liền biết thân phận của mình, chắc chắn hoàng đế không thể tín nhiệm mình như Trần Bình Bình, nhưng ý không ngờ nổi hoàng đế lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Trong khi mọi chuyện còn lâu mới kết thúc, hắn trực tiếp chỏng cho mình một sợi dây thừng, khiến cho đầu óc mình đau nhức không thôi. Hạ Tông Vĩ là ai? Là tài tử nổi danh kinh đô năm xưa, ngang hàng với môn sinh hầu kỳ thượng của mình, là một trong những người theo đuổi muội muội của mình, đầu tiên ở dưới trướng thái tử, sau đó đầu quân sang bên trưởng công chúa, bây giờ lại trở thành môn sinh của thiên tử, không qua thi cử, trực tiếp được bổ nhiệm vào chức vụ ngự sử, do có công nên được đảm nhiệm chức vụ Tả Đô ngự sử, phụ trách vụ án thanh tra bộ hộ. Không tính Phạm Nhàn thì chắc chắn Hạ Tông Vĩ là nhân vật nổi bật nhất triều đình Khánh Quốc trong 2 năm qua. Mà chính một kẻ mà Phạm Nhàn cực kỳ khinh bỉ như vậy, lại trở thành đôi mắt mà hoàng đế dùng để theo dõi giám sát viện, khiến cho trong lòng Phạm Nhàn dâng lên một cơn phẫn nộ dị thường. Bệ hạ. Phạm Nhàn ra khỏi hàng, đứng bên cạnh Hạ Tông Vĩ, trầm giọng nói với người trên ghế rồng, "Thần có dị nghị." Hạ Tông Ngô Ôn Tồn nhìn Phạm Nhàn bên cạnh, mặc dù mỗi lần nhớ đến chuyện bị đối phương đánh đập một trận trong phạm phủ, sâu trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn che giấu rất tốt, trong mắt lóe lên chút sắc thái lạ kèm vẻ bái phục, như là đang muốn bày tỏ tâm trạng của mình với các đại thần trong điện. Hắn rất bái phục tiểu Phạm đại nhân dám thẳng thừng chống đối thánh thượng. Trong điện lập tức xôn xao, đế vương có lệnh, thần phải tuân theo. Ngoại trừ những người cao tuổi như Thư Vu phản bác ngay trước mặt hoàng đế, chưa từng có ai vừa nghe hoàng lệnh xong lại dám trực tiếp biểu đạt ra ý kiến phản đối cùng nỗi oán hận của mình. Hoàng đế nhíu mày, nói: "Ngươi có dị nghị gì?" Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm nói: "Giám sát viện không cần một ngự sử đến khoa tay múa chân to gan." Hoàng đế vũ mạnh lên ngai vàng, tức giận nói: "Chấp pháp bên cạnh, ngự sử sau lưng, luật lệ quốc gia vừa rõ, ý chấm đã quyết, không cần tên tiểu tử nhà ngươi nhiều lời." Trong lòng Phạm Nhàn bừng bừng lửa giận, biết hôm nay mình không thể lui bước nữa, nếu không giám sát viện thật sự thất bại trong tay mình, làm sao mà có thể giải thích được với người phụ nữ kia và lao thọt trong trần viên. Ý Y ưỡn thẳng người dậy, trực tiếp nói: "Dám hỏi bệ hạ, giám sát viện này phụ trách việc giám sát tác phong và uy tín của các quan viên, lại do cung đình giám sát viện, giờ đột nhiên có thêm một ngự sử. Nếu ngự sử này tham ô phạm pháp, trong viện nên điều tra hay không nên điều tra? Nếu muốn điều tra thì điều tra thế nào?" Quân thân lớn tiếng xôn xao, ngược lại hoàng đế cười lạnh nói: "Hưởng cho ngươi thông minh cả đời, lại đứng đây giả bộ hồ đồ, lui về đi." Hạ Tông Vĩ ở bên cạnh cũng giả vờ khuyên nhủ vài câu, nhưng ánh mắt Phạm Nhàn lại không thèm liếc nhìn hắn tới một cái, cũng không lui về, con ngươi xoay chuyển vài vòng, đột nhiên cao giọng nói: "Thần phản đối. Con mẹ nó thế này rõ là quá giới hạn rồi, hoàng đế quyết định chuyện gì, làm sao lại để cho một tên thần tử như ngươi phản đối, đây đâu phải việc kiện tụng trên công đường. Phạm Nhàn, ngươi không phải là Tống Thế Nhân, hoàng đế cũng không phải là một chi phủ đại nhân nho nhỏ." Hoàng đế tức giận đến mức không kiềm chế được, Dâu dưới cằm rung lên bần bật, ngồi trên cao nhìn xuống, chỉ thẳng vào mũi Phạm Nhàn mắng, "Chớp cũng muốn xem, ngươi định phản đối như thế nào?" Phạm Nhàn hạ quyết tâm nói, "Đương nhiên thần không dám kháng chỉ, chẳng qua thần chỉ là đề ti của giám sát viện, viện trưởng đại nhân còn ở trong trần viên. Cái này theo lý mà nói thì không đến phiên thần bàn luận, nhưng hôm nay trên điện, giám sát viện lại do thần dẫn đầu, thần mà nhận thì có vấn đề, không cũng có vấn đề, nhìn đi nhìn lại. Thần chỉ có thể từ chức đề ti giám sát viện này, xin bệ hạ trực tiếp phát chỉ tới giám sát viện, như vậy mới là tốt nhất." Từ chức đề ti giám sát viện. Thứ quan, quân thần lại xôn xao, hoàn toàn không hiểu vì sao đại triều hội hôm nay lại biến thành tình cảnh như bây giờ. Vốn cho là bệ hạ mượn tay giám sát viện chỉnh đốn lại triều đình, làm sao cuối cùng lại thành nhất hiếp tiểu Phạm đại nhân. Bất quá tiểu Phạm đại nhân này quả nhiên không hổ danh thi tiên thế hệ này, yêu ngạo tận trong cốt tủy, đúng là vượt xa thế nhân bình thường, không ngờ còn cả gan lấy việc từ quan gia uy hiếp ngay trong đại triều hội, quyết không nhận ý chỉ. Chương 964, Đạm Bạc Công Ba. Chương 964, Đạm Bạc Công Ba to gan đến như vậy, từ khi Khánh Quốc khai quốc đến nay, các vị đại thần này đều chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời trên điện bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Phạm Nhàn đứng ở chính giữa, ngoài vẻ cảnh giác và sợ hãi lúc trước lại không khỏi toát lên một chút hoang đường và bái phục. Thư đại học sĩ và Hồ đại học sĩ không thể nhìn nổi nữa, bất ngờ bước ra khỏi hàng, người đóng vai mặt đen, một người diễn vai mặt đỏ. Thư mắng phủ đầu Phạm Nhàn, nói y không biết đến bổn phận của thần tử, nói năng lung tung. Hồ đại học sĩ lại đứng bên Phạm Nhàn an ủi, thay bệ hạ giải thích lý chỉ. Còn Phạm Nhàn chỉ đứng thẳng tắp, không chịu tiếp chỉ, cũng không chịu làm gì. Tình cảnh này trông giống như đĩa ăn đồ trưa của học sinh mầm non thiếu mất trái cây, hai thầy giáo đang đứng lừa gạt. Hai đại học sĩ thư hồ tiếp tục quay người thay Phạm Nhàn xin lỗi hoàng đế, nói tiểu Phạm đại nhân còn trẻ như thế nào, vân vân. Trong lòng họ suy đoán, hoàng đế hiếm khi gặp trở ngại lớn như vậy trong đại triều hội, chỉ e sắp tức điên lên rồi. Trên ngai vàng, hoàng đế tức giận mỉm cười, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, "Phạm Nhàn, ngươi định lôi chuyện từ chức để uy hiếp chấm à?" "Thần không dám." "Được, được, được." Hoàng đế nói liền ba chữ "được", âm trầm nói, "Ngươi ỷ vào chấm yêu mến ngươi nên cho rằng chấm không dám trách phạt ngươi. Ngươi muốn từ chức, chấm sẽ..." Hoàng đế còn chưa dứt lời, Phạm Nhàn đã cảm động tạ ơn bệ hạ, thần nguyện bay về giảng dạy ở Thái học. Hoàng đế bị lời đối đáp chóng váng của y làm nghẹn họng, tức giận quát lên, "Chấm không cho ngươi từ chức." Ho ho ho, trên đại điện đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lập tức chìm vào trầm mặc, chẳng ai ngờ nổi trong đại triều hội ngày hôm nay lại có thể chứng kiến màn kịch đặc sắc đến như vậy. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, bệ hạ vẫn sủng ái và yêu mến Phạm Nhàn chẳng khác gì trước đây, chỉ e sẽ không trừng phạt Phạm Nhàn theo bất cứ hình thức thực chất nào, chẳng qua không biết tình hình này sẽ được giải quyết như thế nào. Các đại thần càng không hiểu, vì sao Phạm Nhàn lại phẫn nộ và kích động vì chuyện ngự sử đô sát viện đứng bên cha hỏi như vậy. Nếu nói là vì bảo tồn quyền lực của giám sát viện, với thủ đoạn của Phạm Nhàn, về sau còn rất nhiều biện pháp, chúng chỉ trong giám sát viện còn một vị lao tổ tông vẫn chưa ra tay. Hiển nhiên, hoàng đế cũng không hiểu trong lòng Phạm Nhàn đang nghĩ gì, nhíu mày, nói với ý đi, "Lăn ra đây cho chớm." Phạm Nhàn không lăn, hấp tấp chạy tới, đi đến dưới ghế rồng, khuôn mặt tràn đầy ương ngạnh và quyết tâm. Hoàng đế hạ giọng hỏi, "Rốt cuộc ngươi có tiếp chỉ không?"
"Không tiếp."
Hoàng đế nhíu mày nói, "Vì sao?" Phạm Nhàn rất thẳng thắn nói, "Thần không thích hạ tông mỹ." Hoàng đế tức giận nói, "Đêm qua ngươi đã khiến cho triều đình mất mặt rồi, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn để chấm cũng chẳng còn mặt mũi nữa à? Lùi về cho ta." Phạm Nhàn thở dài một tiếng, lui trở lại. Diêu Thái giám đứng bên cạnh, vẻ mặt đau khổ, tay bưng phất trần, cố nhịn cười, vô cùng khó chịu. Ho ho ho, Phạm Nhàn lui về trong điện, ánh mắt của các đại thần hai bên càng thêm kỳ quái, trong đại triều hội lại đi nói nhỏ với bệ hạ, ân sủng này thật sự là khụ khụ. Hoàng đế không cho Phạm Nhàn bất cứ cơ hội nào để lên tiếng, cũng không để ý tới chuyện ý có tiếp chỉ hay không, trực tiếp gật đầu với Diêu Thái giám. Diêu Thái giám lập tức hô to bằng giọng the thé của công công, khâm sai toàn quyền khu vực Giang Nam, "Phạm Nhàn, tiến lên nghe chỉ." Phạm Nhàn sửng sốt, vén vạt áo phía trước lên, quỳ xuống. Ý chỉ chậm rãi được tuyên đọc, không nhắc tới việc ngự sử vào giám sát viện, mà liệt kê những việc Phạm Nhàn đã làm ở Giang Nam trong một năm qua, đặc biệt là đặt trọng điểm vào việc nội khố chuyển vật đi, biểu đương những cống hiến của Phạm Nhàn cho quốc khố, kèm thêm việc Phạm Nhàn hỗ trợ tổng đốc Tiết Thanh thanh tra vấn đề quan lại của Giang Nam, đồng thời còn nói tới một số chuyện khác. Sau đó hoàng mở miệng nói, "Trẫm cho rằng Phạm Nhàn có công lớn với đất nước, nên được trọng thưởng." Quân thần im lặng, tuy trong lòng mọi người không thích Phạm Nhàn lại được ban thưởng, nhưng số bạc trắng hơn 1000 vạn lượng từ nội khố trở về kinh đô là thật sự, công lao lớn như vậy đúng là khó mà bỏ qua cho được. Nếu không trọng thưởng, triều đình cũng không biết nên giải thích với người trong thiên hạ như thế nào. Lúc này Tiết Thanh bước ra khỏi hàng, bổ sung thêm một số sự tình ở Giang Nam, ca ngợi không ngớt lời. Hồ đại học sĩ ra khỏi hàng, cũng cho rằng nên trọng thưởng cho tiểu Phạm đại nhân. Chương 965, Đạm Bạc Công 4. Chương 965, Đạm Bạc Công 4. Còn ông lão thư Vu lại đảo mắt vài vòng, liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, cuối cùng không nhịn được bước ra khỏi hàng nói, "Vậy hạ nửa năm trước, môn hạ trung thư từng có ý kiến, với thanh danh học vấn của tiểu Phạm đại nhân, thực ra đã đủ để tham gia nghị sự trong môn hạ trung thư. Chẳng qua xưa nay quan viên giám sát viện không được nhận chức trong triều đình, đây là quy củ từ xưa. Nhưng vừa rồi tiểu Phạm đại nhân đã có ý từ chức để ti giám sát viện." Hoàng đế ho khan hai tiếng. Hồ đại học sĩ cũng không nhịn được, đưa ánh mắt kỳ quái liếc nhìn sang, nghĩ thầm lão già này đúng là cố chấp, rõ ràng biết bệ hạ không thể cho phép Phạm Nhàn nhập các, càng không thể để Phạm Nhàn rời khỏi giám sát viện, nhưng hắn vẫn giữ nguyên ý tưởng của hai người nửa năm trước. Chỉ có điều thư Vu đã mở miệng, hắn cũng đành phải bày tỏ nguyện vọng tương tự, xin được bảo lãnh cho Phạm Nhàn nhập các. Trước kia Phạm Nhàn từng nghe qua việc này trong báo cáo của viện, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, không khỏi bất ngờ, nghĩ thầm mình mới 20 tuổi mà lại muốn mời nhập các, chuyện này thật quá hoang đường. Quả nhiên, hoàng đế vẫn không đồng ý, chỉ bảo Diêu thái giám tuyên chỉ cho xong. Nghe ý chỉ xong, Phạm Nhàn đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày sau mới nhớ ra phải tạ ơn, nghĩ thầm mình làm đại học sĩ thì đúng là hoang đường, nhưng phong thưởng của hoàng đế cũng đủ hoang đường. Đạm Bắc Công. Trên đại điện đầy tiếng trầm trồ tán thưởng. Phạm Nhàn đứng ngây ra giữa sảnh, nghĩ thầm sao đột nhiên mình lại được phong tước công. Thế này chẳng phải còn cao hơn tước vị của ông già nhà mình à? Vậy của hoàng đế đánh thật tàn nhẫn, cái củ cà rốt này cũng không nhỏ. Chỉ còn thiếu một bước nữa là vương gia, tước vị vô cùng tôn quý. Y quay đầu sang nhìn Hạ Tông Vĩ đang lúng túng, nghĩ thầm, thế tức là mai sau có thể tùy tiện đánh người này cho vui. Ho ho ho, tước vị ban đầu của Phạm Nhàn là nhất đẳng nam tước, chính nhị phẩm, còn công tước lại là siêu phẩm, ở giữa còn cách hai tầng hầu và bá. Với tuổi của y hiện giờ, trực tiếp phong tước công, đúng là vinh quang hiếm có, cho nên trong lúc nhất thời ngay cả y cũng không kịp phản ứng. Còn khi mọi người trong điện phản ứng lại, đương nhiên cũng suy nghĩ rõ ràng là điều gì. Một mặt là triều đình muốn thưởng công ở Giang Nam, mà trong lòng mọi người đều biết, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bệ hạ muốn bồi thường cho con riêng của mình. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đã sớm được phong thân vương, Phạm Nhàn chẳng qua chỉ là một con đạm bạc công, cái này thì tính là gì chứ? Vừa nghĩ đến đây, các đại thần vốn định kịch liệt phản đối phong thưởng này đều im lặng trở lại. Đây là chuyện nhà của hoàng tộc, không phải quốc sự trong triều đình, không đến phiên đám thần tử bọn mình lắm miệng. Sau khi vui vẻ, Phạm Nhàn lập tức bình tĩnh trở lại, đối với đại đa số mọi người trong điện này mà nói, tước công quả đúng là chữ cái lấp lánh kim quang, nhưng đối với y mà nói, quyền lực trên tay mình đã sớm vượt khỏi phạm chủ này, hơn nữa hoàng đế cũng không buồn nói trước cho y, cứ thế để ngự sử đài chen vào phạm vi thế lực của giám sát viện, đây mới thật sự là vấn đề đáng quan tâm và cảnh giác. Cho nên y thả rằng vứt bỏ hình tượng trong quá khứ, lên tiếng hung hăng càng quái, cũng không đồng ý để hoàng đế dễ dàng nhét cắt vào trong. Huống chi trong lòng y cũng loáng thoáng hiểu được, tước vị công này có lẽ là điểm đến cuối cùng của mình ở Khánh Quốc. Hiện giờ đạm bạc công là cấp 3, còn hai cấp có thể trèo lên, sau đó thì tuy y còn trẻ tuổi nhưng xem ra đã phải đi dưỡng lao rồi. Nghĩ đến đây, y không khỏi hoang mang, cảm thấy có gì đó hoang đường, không nhịn được đứng trên đại điện bật cười ha hả. Mọi người nhìn sang, thấy vị công gia nhỏ tuổi nhất của Khánh Quốc từ trước tới nay, thấy nụ cười đáng ghét của y, tâm trạng trong lòng trạng càng phức tạp, càng cảm thấy tiếng cười này cực kỳ chói tai. Đại triều hội kéo dài đến quá trưa mới kết thúc, đó còn là vì phần thảo luận trước triều đình của ba vị tổng đốc khu vực được đặt về phía sau. Hoàng đế nhanh chóng giải quyết xong xuôi, thánh thượng tự mình quyết định đại bộ phận sự việc, rồi để cho chư vị đại thần giải tán. Các đại thần đã đói đến mức không chịu nổi, ai nấy đi qua cửa cùng, trở về phủ của mình. Nhưng vẫn còn một số nhân vật không thể đi ngay, trong đó có những người đứng đầu quản lý môn hạ trung thư, ba vị tổng đốc đại nhân đã lâu không trở về kinh thành, thượng thư các bộ, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí theo hoàng đế bệ hạ đến ngự thư phòng. Chương 966, thiên hạ có địch một chương 966, thiên hạ có địch một Phạm Nhàn cũng mặt đầy bất đắc dĩ đi theo sau cùng. Cũng như hơn một năm trước, từ Bắc Tề trở về Nam Khánh, ngự thư phòng vẫn dành một chỗ ngồi cho Phạm Nhàn. Lần trước là vì chỗ sách trong xe ngựa của Trang Mạc Hàn, còn lần này lại vì vô số bạc trắng được chuyển từ nội khố đến. Phạm Nhàn ngồi trên chiếc đôn thêu hình tròn, có vẻ mất tập trung. Tiếng thảo luận về quốc sự trong ngự thư phòng dường như không khiến ý để tâm. Mấy vấn đề chính trị này vốn không phải là thế mạnh của ý, không thể đưa ra bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể đóng vai trò theo sau bổ sung thiếu sót. Hiển nhiên là hoàng đế vừa nhận thức rõ năng lực của ý, vừa không muốn Phạm Nhàn phát biểu quá nhiều về quốc sự, cho nên hôm nay không gọi tên ý có điều, vị tiểu công gia mới lên chức là ý vẫn có chỗ ngồi, còn ở bên cạnh chiếc giường của hoàng đế, thái tử và mấy vị hoàng tử phải đứng ngay ngắn, chăm chú lắng học tập như học sinh bình thường. Phạm Nhàn cảm thấy không tệ, tự đủ mình cũng được coi là giáo viên của các hoàng huynh hoàng đệ. Hoàng đế và chư vị đại thần thảo luận về tai họa báo tuyết ở phương Nam, tình hình ở phương Bắc, điểm lành trong vườn, rồi bắt đầu ăn cơm. Đêm qua, Phạm Nhàn đã bận rộn cả đêm, thịt dê với tảo phớ đã bị tiêu hóa sạch sẽ từ lâu, lúc này nghe nói có cơm ăn, tinh thần không khỏi phấn chấn, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc như diễn viên quần chúng cuối cùng cũng có hộp cơm để ăn. Y Lìa nhận lấy hộp cơm mà thái giám đưa tới, ăn liền một mạch như gió cuốn mây tan. Những chuyện quan trọng đã được quyết định ở đại triều hội. Hội nghị trong ngự thư phòng không có nội dung gì mới, chẳng qua thỉnh thoảng Tiết Thanh nhắc tới việc Hàng Châu hội cứu trợ thiên tai ở Giang Nam, chư vị đại nhân trong bộ các ở kinh đô để tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ từng nghe nói đến Hàng Châu hội nhưng không ngờ Hàng Châu hội lại có tiền tài và thế lực lớn đến như vậy, càng không ngờ họ lại có thể làm nhiều được chuyện như vậy bên ngoài con đường cứu trợ thiên tai của quan phủ. Hoàng đế bảo Phạm Nhàn đứng dậy giải thích một chút. Nghe Phạm Nhàn giải thích, đám người thư vu mới hiểu được, hóa ra sau lưng Hàng Châu hội là những nương nương trong hoàng cung, trên danh nghĩa thì người đứng đầu chính là thái hậu, chẳng trách Hàng Châu hội có thực lực như vậy. Chỉ có điều mọi người cũng ngầm hiểu, trong cung chỉ treo một cái tên yêu thương con dân, người thật sự làm việc, chi bạc, chỉ em vẫn là Phạm Nhàn. Hoàng đế mỉm cười, nói, người thực sự vất vả, không phải là Phạm Nhàn, mà là thần nha đầu của ta. Các đại thần cười hề hề tân bút vài câu, liên tục khen ngợi các quý nhân trong cung, đương nhiên cũng không thể bỏ qua ca tụng thánh nhân. Hoàng đế nhìn khuôn mặt có vẻ lơ đãng của Phạm Nhàn, khẽ nhíu mày. Đại hoàng tử bên cạnh thấy cảnh này bèn mở miệng nói, hôm nay quận chúa về kinh đô. Hoàng đế à một tiếng, ánh mắt lại nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn lại trở nên dịu dàng, mỉm cười nhưng không nói năng gì. Cũng không cho Phạm Nhàn về phủ sớm, chỉ là lập tức kết thúc cuộc họp ở ngự thư phòng, ngược lại còn bảo Phạm Nhàn muốn về phủ nhất ở lại. Linh thần hương trong ngự thư phòng chậm rãi lan tỏa, màu sắc tựa như làn khói trắng sữa, mùi hương thanh đạm đến cực điểm. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người hoàng đế và Phạm Nhàn có vẻ không được tự nhiên, bởi vì y không biết hoàng đế sẽ nói gì. Hoàng đế uống một ngụm tổ yến, ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn một cái, ra hiệu hắn có muốn uống không không. Phạm Nhàn vội vàng lắc đầu. Phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi chữ tính vô dĩ trí viễn. Không đạm bạc không có được trí hướng sáng suốt, không yên tĩnh không thể nhìn xa trông rộng. Hoàng đế đặt bắt xuống, chậm rãi nói, không phiền não, không lo âu, đạm bạc không mất. Đây là lời giải thích của ngươi 2 năm trước khi mở cửa hàng sách ở kinh đô, đã nói với mọi người. Phạm Nhàn gật gật đầu, tên đạm bạc thư cục chính là xuất phát từ đây. Chẳng qua nếu là muội muội thì còn thấu hiểu ý đồ của mình, với người khác thì còn phải giải thích phiêu bạt tại Đạm Châu. Vừa nghĩ đến đây, y chợt nhớ đến tới đứa bé kia, không biết cô bé sống ở phương Bắc có thoải mái hay không. Trâm rất thích hai câu nói này của ngươi, để ngươi làm đạm bạc công là có ý gì, chắc ngươi cũng hiểu. Hoàng đế lặng lặng nhìn đứa con tư sinh thành tài nhất của mình. Phạm Nhàn cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó nghiêm túc nói, phải hiểu rõ, ít suy nghĩ. Không sai. Hoàng đế bình tĩnh nói, phải hiểu rõ mình nên làm gì, nhưng phải bớt suy nghĩ xem mình có thể làm gì. Chương 967, thiên hạ có địch 2. Chương 967, thiên hạ có địch 2. Thuần thần. Cô thần. Ý tứ rất đơn giản, làm thần tử của hoàng đế, không phiền não không lo âu, đạm bạc sống qua ngày mà thôi. Không biết trong lòng Phạm Nhàn đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt tươi cười vô cùng thành khẩn và thoải mái, mở miệng nói, biết rồi. Quân thần đối đáp, người nói ra 3 chữ này phải là hoàng đế, nhưng Phạm Nhàn lại ngang nhiên nói vậy mà không hề có vẻ gì là khác thường, hoàng đế cũng không có vẻ gì là không vui. Diêu Thái giám đứng bên hầu hạ sắc mặt bình tĩnh, 2 năm qua hắn đã quen thấy bệ hạ đối xử với Phạm Nhàn không giống tất cả mọi người. Hoàng đế vẫy tay, Diêu Thái giám khẽ giật mình, lui ra khỏi ngự thư phòng. Sau một hồi trầm mặc, hoàng đế lạnh lùng nói, về phần chuyện ngự sử vào giám sát viện ngày hôm nay, sau này ngươi sẽ hiểu. Chớ biết tấm lòng của ngươi rất tốt, chẳng qua chuyện triều chính, không thể thay đổi vì lòng người. Phạm Nhàn biết lúc này ít người, không thể ương ngạnh dương oai, đành phải trầm mặc. Hoàng đế lại chậm rãi nói, vẫn câu nói ấy, chấm biết tấm lòng của ngươi, cho nên chuyện đêm qua chấm rất vui mừng. Chẳng qua chấm chưa từng nghĩ ngươi sẽ gắng sức như vậy, đúng là hơi bất ngờ. Cổ họng của Phạm Nhàn hơi khô khốc, sau khi cân nhắc một chút, y nghiêm nghị đáp, đại giang còn chưa vỡ đê, trước tiên dẫn nước đi, tránh cho lê dân chịu khổ. Hoàng đế nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn, không nói một lời, một lúc lâu sau mới vui mừng gật đầu, có điều ngươi đã nghĩ tới chưa? Nước bị ngươi rút khô rồi, nhưng ngày sau lại có nước mới chảy vào, ai biết được ngày sau nước đó có còn chảy qua bờ đê không? Cho nên ta cho rằng, vẫn phải tiếp tục quan sát, chỉ khi nào nhìn thấy núi đổ đất lở, bờ đê tan vỡ, mới biết nước trong sông có chạy xuống hạ du một cách thuận lợi hay là hết sức vô sỉ phá tan con đê lớn của chấm. Thằng nhóc nhà ngươi, ngoài mặt thì giả bộ hung ác, nhưng trong lòng luôn có chỗ mềm mại. Sắc mặt hoàng đế trở nên lạnh lùng, tiếp tục nói, cả cuộc đời này chấm chỉ mưu tính có 2 việc, thiên hạ và truyền thừa. Nếu không nhìn rõ nội tâm bọn họ, làm sao chấm có thể buông tay trao thiên hạ này? Ngươi đừng động đậy nữa, hãy cùng chấm quan sát một chút. Phạm Nhàn im lặng cảnh giác, không dám đáp lại. Lời nói vừa rồi của hoàng đế chưa đầy vẻ cảnh cáo. Đạm bạc công định viện chỉ có thể là một vị công gia, còn bảo mình ngồi xuống nhìn cùng hắn tức là muốn mình giữ bình tĩnh, không đả kích phe phái của nhị hoàng tử và thái tử nữa, đây cũng xem như lời hứa cho mình vinh hoa phú quý cả đời, cho mình lòng tin không gì sánh được. Mặt khác, không nên giằng co với tiểu ất nữa. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mắt y nói, tiểu ất có công với nước, là mãnh tướng trong quân, chấm không muốn để mất hắn trong những chuyện như thế này. Phạm Nhàn khẽ dùng mình, nghĩ thầm mình và Yến đại đô đốc đã kết mối thù hằn khó hiểu, chuyện này làm sao hòa giải được nữa. Hơn nữa cho dù Yến tiểu ất có công với nước, nhưng dẫu sao cũng cấu kết quá sâu với trưởng công chúa quá sâu, chẳng lẽ hoàng đế không hề sợ hãi? Lúc này cuối cùng y cũng xác định được, người đã phái Hồng Công Công đến phá tan cục diện lúc đó, không phải thái hậu, mà chính là bản thân hoàng đế, cho nên càng thêm nghi hoặc. Trên hội nghị quân sự, nếu đại đô đốc khiêu chiến ta thì sao? Ý liền nhìn hoàng đế một hồi, lo lắng hỏi. Khánh quốc thừa võ, năm nay hội nghị quân sự lại được tổ chức, nếu như trên điện Yến tiểu ất khiêu chiến với Phạm Nhàn, trước mặt quan lại, dẫu sao hoàng đế cũng không thể nói toạc ra rằng Phạm Nhàn là hoàng tử, không thể làm y bị thương. Yến tiểu ất không chờ được tới hội nghị quân sự sẽ phải đi. Hoàng đế nói. Phạm Nhàn nhướng mày, nói, nhưng đại đô đốc ghi mối thù cái chết của con trai hắn lên đầu ta. Hoàng đế nhìn y như cười như không, nói, có phải ngươi giết không? Phạm Nhàn thành khẩn trả lời, việc này thật sự không liên quan đến thần, thần nào dám ám sát con trai của đại thần. Hoàng đế lớn tiếng cười, hay cho câu không dám ám sát, người mà ngươi giết chết hôm qua, coi như là minh sát. Phạm Nhàn hơi đỏ mặt, nói, đêm qua chỉ động tới một số nhân vật giang hồ, không liên quan gì tới triều đình. Hoàng đế im lặng một hồi rồi nói, kẻ đã ra tay trong đại bản doanh là người của Đông Di Thành, cho nên chấm cũng thấy tò mò, không biết phía bên kia có xảy ra vấn đề gì hay không. Chấm muốn xem, tiểu ất có phải người thông minh hay không. Sắc mặt Phạm Nhàn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang tiêu khổ, thập tam lang ơi là thập tam lang, xem như ngươi đã lừa gạt cả hoàng đế bệ hạ rồi đấy. Rõ ràng vì thông tin sai lầm này mà hoàng đế bệ hạ đưa ra một phán đoán cũng sai lầm. Khổ nỗi cho dù thế nào Phạm Nhàn cũng không thể nhắc nhở hắn. Về phần vấn đề tiểu ất, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, quân đội là không thể rối loạn được. Ánh mắt hoàng đế trở nên sâu thẳm hẳn lên, mở miệng thở dài nói, đám thủ trưởng người Hồ ở phía Tây lại náo loạn rồi. Chương 968, thiên hạ có địch 3. Chương 968, thiên hạ có địch 3. Người Hồ ở phía Tây gây chuyện. Phạm Nhàn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt mang chút ưu tư của hoàng đế, một lúc lâu sau vẫn chấn động không biết phải nói gì. 20 năm trước, hoàng đế đã dẫn binh Tây Trình, tàn sát đến mức dân chúng Tây Hồ điêu linh, cộng thêm vài năm trước đại hoàng tử dẫn quân càn quét phía Tây, càng làm cho một chút sức sống mà Tây Hồ khó khăn lắm mới ngưng tụ được lại hoàn toàn tan vỡ. Sao người Hồ lại làm náo loạn? Hơn nữa, dù náo loạn hơn nữa, với quân lực hùng hậu, tướng lĩnh đông đảo của Khánh quốc, hoàng đế cũng không đến mức phải lo lắng về tình trạng bất ổn trong quân đội. Phạm Nhan lớn lên từ nhỏ ở Khánh Quốc, đương nhiên biết rằng khi Khánh Quốc mới thành lập đã bị Tây Hồ ức hiếp vài năm. Người Hồ luôn là nỗi lo lớn của Khánh Quốc, có điều trong 20 năm qua, dưới sự trấn áp của hoàng đế Khánh Quốc, mọi thứ mới trở nên không đáng nhắc tới. Hoàng đế thấy vẻ kinh ngạc xê của Phạm Nhan, cười giễu cợt, nói: "Đại Khánh của ta gặp hai ương liên tiếp, hạn hán và lũ lụt nối đuôi nhau, hai họa báo tuyết lại đến, ngược lại bên Tây Hồ kia, hai năm qua mưa thuận gió hòa, cỏ mọc dài, ngựa cũng béo lên. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thì lũ Hồ Man cũng không đến mức khiến chấm phải cẩn thận như thế, chỉ có điều, ngươi có biết trước khi Đại Khánh gặp họa báo tuyết, bọn Man Di đất tuyết Bắc Tề cũng phải chịu đựng đợt đóng băng lớn nhất trong vài chục năm qua không?" Phạm Nhan cau mày, đột nhiên nghĩ đến hơn nửa năm trước bên bờ hồ ở Hàng Châu, Hải Đường Đoá Đoá đã từng lo lắng nói với mình về sự việc kia. Đúng là lũ người Bắc Man kia đã gặp họa báo tuyết, vô số trâu bò ngựa dê đã chết rét, có điều, Bắc Man và Tây Hồ cách nhau rất xa, chuyện này thì có liên quan gì đến Khánh Quốc? Hoàng đế nói: "Chẳng trách hoàng gia Bắc Tề dám giữ thượng sam hổ trong kinh thành mà không lo Bắc Man xuôi xuống phương Nam, hóa ra là ông trời phù hộ cho chúng. Lũ người Bắc Man bị đông cứng sống không nổi, là e sợ uy thế của thượng sam hổ đã nhiều năm rồi, không dám mạo hiểm xuôi Nam, chỉ có thể đi vòng qua dãy núi Kỳ Liên, đi tìm đường sống. Lũ người Hồ sống dựa theo nguồn nước và đồng cỏ, đám Bắc Man đã trải qua nửa năm di chuyển, hôm nay cuối cùng cũng đến địa phận Tây Hồ, tuy rằng trong 200.000 bộ tộc chỉ còn sống sót hơn 40.000 người, nhưng những ai có thể sống sót trên con đường gian nan hiểm trở đầy gió tuyết thì đều là tinh nhuệ." Mắt Phạm Nhàn híp lại, trước mắt như hiện ra cảnh tượng vô số bộ tộc xua đuổi những con ngựa dê gầy yếu, quấn lều vải rách nát, đi trong gió tuyết, dọc theo dãy núi Kỳ Liên cao vút tận tầng mây, liều mạng tìm kiếm con đường tây tiến, dọc đường thi thể đóng băng liên miên, kêu kền kền, kêu vang không dứt. Cảnh tượng này đồ sộ và thảm khốc đến mức nào, đây là một cuộc di chuyển vĩ đại đến nhường nào? Làm sao Tây Hồ có thể khoan dung cho bộ tộc phương Bắc đến đó? Phạm Nhàn lo lắng nói. Hoàng đế nở nụ cười, trong tiếng cười chất chứa vẻ tự tin và kiêu hãnh vô hạn, lâu nay Tây Hồ đã bị chúng ta đánh bại, đâu dám tới gặm lũ sói tuyết ngoại lai. Tuy dân số người Hồ đông hơn rất nhiều, nhưng sau vài trận đại chiến, cuối cùng hai bên vẫn kết thành liên minh. Phạm Nhan thở dài một tiếng, nếu đám người Hồ thực sự liên minh thì Khánh Quốc gần Tây Hồ, đương nhiên sẽ phải chịu uy hiếp lớn nhất. Chẳng trách hoàng đế lại cẩn thận trong việc xử trí quân đội như vậy. Nhận ra vẻ lo lắng của Phạm Nhan, hoàng đế bình tĩnh nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Thần đang nghĩ, những tin tức này khéo còn là tuyệt mật nhưng chỉ e đại chiến sẽ sắp diễn ra, thần nguyện xung phong ra trận. Không phải Phạm Nhan không phải nói mấy lời xuôi tai hay giả dối, ý rất muốn thúc ngựa trên thảo nguyên, chỉ có điều dường như mọi người vẫn chưa giải thích vấn đề nội bộ triều đình này. Hoàng đế cười giễu cợt nói, đừng tưởng rằng ngươi là cao thủ võ đạo thì có thể tới dẫn binh đánh trận kiếm quân công. Một khi đại chiến bắt đầu, ngàn vạn người chém giết, trừ phi ngươi là Lưu Vân Thế Thúc, nếu chỉ có nước loạn đao xé sách. Phạm Nhan cười khổ một tiếng. Hoàng đế thoáng dùng lại một chút rồi bình tĩnh nói, Hồ Man không đáng sợ, xưa nay chấm chưa bao giờ để bọn chúng vào mắt. Chỉ có điều Bắc Man đã di chuyển, áp lực bên phía Bắc Tề lập tức giảm bớt, chấm không thể không đưa mắt nhìn về phía Bắc. Phạm Nhan lập tức hiểu ra, quả nhiên ánh mắt của hoàng đế vẫn di chuyển nhanh hơn mình một chút. Trên cõi đời này, đối thủ thật sự của Khánh Quốc chỉ có thể là Bắc Tề, đặc biệt hôm nay Bắc Man đã đi, Bắc Tề không còn nỗi lo phía sau, ai biết được vị tiểu hoàng đế kia có ý tưởng gì đặc biệt hay không. Cuối cùng, hoàng đế từ tốn nói, mấy ngày nữa tiểu ất sẽ trở về phương Bắc. Bởi vì, cuối cùng vị tiểu hoàng đế phương Bắc kia đã thuyết phục được Thái Hậu, để cho thượng sam hổ phục chức, đại doanh đang hướng về Yên Kinh. Trong mắt Phạm Nhàn lộ vẻ khiếp sợ, lại lập tức thu liễm. Chương 969, thiên hạ có địch 4 chương 969, thiên hạ có địch 4 ngoài hoàng cung, trên chiếc xe ngựa màu đen, Phạm Nhàn đang day day mi tâm của mình, có cảm giác khó chịu. Vừa là vì y mệt mỏi quá mức, vừa là do hôm nay nghe được quá nhiều tin tức xấu trong cung. Đúng như hoàng đế đã nói, bên phía Tây Hồ không nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm thì không thể tạo thành uy hiếp thực chất với Khánh Quốc, nhưng bên phía Bắc Tề, thượng sam hổ tái xuất. Thượng sam hổ, Phạm Nhàn nghĩ đến tên của người này là cảm thấy đau đầu. Tuy y không tận mắt chứng kiến trận ám sát trên con đường lớn trong đêm mưa, nhưng lại hiểu rất rõ sự lợi hại của vị đại tướng lường danh thiên hạ kia. Tiến tiểu ất tới phương Bắc, liệu có thể ngăn cản được thượng sam hổ hay không? Huống chi, gần đây tiểu ất minh đây mất con, chỉ e sẽ dần dần xa rời triều đình. Hoàng đế lại có vẻ không sợ Yến Tiểu Ất thực sự nổi điên quy thuận kẻ địch. Về phần vì sao Phạm Nhàn lại cảnh giác với Thượng Sam Hổ như vậy, thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Trong kinh thành Bắc Tề, y rất tàn nhẫn với Thượng Sam Hổ một cú, khiến cho vô số thủ hạ của hắn chết thảm, chỉ sợ đến giờ tiếng hô giữa đêm khuya kẻ giết ta là Phạm Nhàn vẫn còn vang vọng trong kinh thành Bắc Tề, huống chi là cha nuôi của Thượng Sam Hổ, Tiếu N đại nhân bị chính mình bắt thì bắt, giết thì giết. Trong chuyện này, Phạm Nhàn mới là kẻ thù lớn nhất của Thượng Sam Hổ. Thẩm Trọng chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng vì báo thù, trong đêm mưa Thượng Sam Hổ đã xuất thương đâm Thẩm Trọng. Ngày sau nếu thật sự gặp nhau trên chiến trường, Thượng Sam Hổ sẽ đối phó với mình như thế nào? Phạm Nhàn trong xe ngựa buồn bã suy tư, thiên hạ này, kẻ địch nhiều biết bao. Hoàng đế trong cung từng nói một câu, hắn muốn dùng Yến Tiểu Ất, dám dùng Yến Tiểu Ất. Khi đó, Phạm Nhàn hận không thể lôi một cái mịp rô ra để hỏi hắn, rốt cuộc tâm trạng của ngươi ra sao? Rốt cuộc tâm dạng của hắn ra sao? Ngươi muốn nhìn vào bản tâm con người, cẩn thận kẻo thất khiếu của mình chảy máu đấy. Cho đến hôm nay, đối với hoàng đế, Phạm Nhàn cũng chỉ có một chút tình cảm như có như không, theo lẽ thường, vốn không cần quan tâm đến sự tồn vong của Khánh Quốc, sinh tử của hoàng đế như vậy. Nhưng vì tương lai của mình và người thân, y không thể không cúc cung tận tụy, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Xe ngựa ra khỏi cửa Nam Thành, bốn bánh xe lần lượt nảy lên trên mặt đường cứng cáp, Phạm Nhàn vốn hơi mơ mơ màng màng tự dưng tỉnh lại, vén màn xe đi ra ngoài, vừa ngắp dài, vừa nhìn về phía đường lớn phía Nam. Lúc này đã là buổi chiều, người vào thành cũng không nhiều, các binh sĩ phụ trách cửa thành và quân phòng vệ kinh đô có vẻ trang trưởng, chấp hành công việc hàng ngày, đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa màu đen được hơn 10 quan giám sát viện viện bảo vệ đến cửa thành, trong lòng mọi người giật mình. Lại nhìn quan viên trẻ tuổi đang ngáp dài trong xe ngựa, mọi người lập tức đoán được thân phận của Ilya, tham tướng giữ cửa Nam thành biết được tin này, vội vàng chạy tới, bưng ghế dài tới cho Phạm Nhàn, dâng trà nóng. Phạm Nhàn cũng không khách khí, cầm chén trà lên uống ngực từng ngụm lớn. Không bao lâu sau, cuối con đường lại xuất hiện một đoàn xe, đi dọc theo hàng cây dại ở cuối đường chân trời, dần dần tới gần, chỉ chốc lát sau đã tới trước cửa thành. Phạm Nhàn tiến lên nghênh đón. Đoàn xe dừng lại, trong xe ngựa có 7 hộ vệ đi xuống, cộng thêm 6 kiếm thủ soạt một tiếng quỳ một chân trên mặt đất, hành lễ với Ilya Phạm Nhàn vất tay, để bọn họ đứng dậy. Tự nhiên cũng phải ôn tồn khen ngợi vài câu, bước chân không hề ngừng lại, trực tiếp leo lên xe ngựa ở chính giữa. Vén rèm xe lên, chỉ thấy Uyển Nhi đang ôm một cái bọc vải màu lam ngủ ga ngủ gật, hàng mi dài yên tĩnh trên làn da trắng trẻo, mái lọn tóc nhỏ an tường rủ xuống dưới trán, che khuất vẻ mỏi mệt của cô nương này. Phạm Nhan ngẩn người, không muốn gọi cô dậy, chỉ là ngồi xuống bên cạnh cô, lấy cái bọc vải màu xanh trong lòng cô ra, đồng thời nghi hoặc liếc mắt nhìn đối phương. Từ từ ngồi đối diện nháy mắt, nói khẽ, đêm qua làm việc đến khuya, hôm nay tinh thần không được tốt lắm. Phạm Nhan cười mỉm, không nói gì thêm, chỉ báo cho đoàn xe vào thành. Nhưng lại nhỏ giọng nhắc nhở bọn cao đạt khi vào cửa thành phải thận trọng một chút, đừng đánh thức vị này trong toa xe. Xe ngựa đi xuyên qua gần một nửa đường phố kinh đô, tới con đường yên tĩnh ở phía Nam thành, dừng lại trước cửa chính của Phạm phủ. Xe ngựa dừng lại, Uyển Nhi cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vô thức ôm cánh lấy tay không quá tráng kiện nhưng lại hết sức mạnh mẽ, cọ sát hai lần, cảm thấy một loại hơi ấm đã lâu không trở lại bên cạnh mình, chui vào trong vòng tay ấm áp kia. Chương 970, liên quan quái gì tới ngươi một chương 970, liên quan quái gì tới ngươi một nhưng lập tức tỉnh lại. Cô nương này sợ hết hồn, nhảy dựng lên, bấy giờ mới phát hiện bên cạnh mình là Phạm Nhàn đã ngủ thiếp đi, trong lòng cũng yên tâm trở lại, nhìn dung nhan quen thuộc đã lâu không gặp, không nhịn được nở nụ cười ngây thơ, thẻ lưỡi. Đùng 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 một chuỗi pháo sôi nổi vang lên, đánh thức Phạm Nhàn trong giấc ngủ, y hơi tức giận mắng vài câu, một lát sau lại phát hiện cánh tay đang ôm trống không, buồn bực mở mắt ra nhìn, thấy thê tử đang co vào trong góc ghế, nhìn mình. Lúc trước, Uyển Nhi đứng kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu sau mới phát hiện Tư Tư cũng ở đối diện, lại phát hiện Phạm Nhàn bị pháo đánh thức, trong lúc nhất thời bỗng cảm thấy rất xấu hổ, hai má đỏ bừng lên. Phạm Nhàn nhìn thê tử của mình, cười một cái, một tay cầm bọc vải màu xanh, một tay dắt cô xuống xe ngựa, không nói gì cụ thể, ngược lại ồ ngạ trách, nhà nào đang cưới tân như vậy? Sao mà ồn ào thế? Uyển Nhi che miệng cười một tiếng, chỉ vào cửa lớn Phạm phủ nói, thiếp cũng cảm thấy kỳ quái, là nhà chúng ta đốt pháo, không biết có chuyện vui gì. Lúc này Tư Tư ôm túi cái nhỏ bên người xuống xe, thấy cửa chính của Phạm phủ người đến người đi, đèn đỏ treo cao, pháo nổ rộn rộn, cũng bị giật mình, kêu lên một tiếng, cao giọng nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi, đây là hoan nghênh chúng ta từ Giang Nam trở về à? Đoàn xe dừng trước cửa Phạm phủ cũng náo nhiệt hẳn lên. Phạm Nhàn tò mò nhìn cảnh tượng này, không nhịn được tóm lấy môn khách Trịnh Thác vừa ra khỏi phủ nên đón mình, hỏi: "Trịnh tiên sinh, cái này là để làm gì vậy?" Trịnh Thác cười ha ha, nói: "Thiếu gia, hôm nay ngài đã được phong tước Đạm Bạc Công. Đây là chuyện vui rất lớn, các vị đại nhân từ các bộ đến chúc mừng nhiều không kể xiết, bây giờ đều đang ở trong nhà chờ ngài trở về, vẻ vang tiên tổ như thế, đương nhiên phải ăn mừng một phen." Phạm Nhàn sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đã biến thành tiểu công gia, ngẩng đầu nhìn tấm vải đỏ treo trên biển hiệu của Phạm phủ, không nhịn được nở nụ cười khổ. Lâm Uyển Nhi giật mình nhìn y một cái, hỏi: "Tướng công đã được phong công à?" Phạm Nhàn gật gật đầu. Lâm Uyển Nhi nghe câu này, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng, ngay cả Tư Tư bên cạnh cũng không ngoại lệ, vô cùng cao hứng. Dù sao trên cõi đời này luôn chú trọng những thứ đó, một vị thần tử được phong công ở tuổi của Phạm Nhàn, đặt ở nơi nào đi nữa cũng là chuyện cực kỳ vẻ vang cho gia môn. Đi thẳng vào trong, dọc đường liên tiếp có quan viên đến hành lễ chúc mừng, Phạm Nhàn vội vàng đáp lễ không ngừng, đành phải để thê tử của Đặng đại gia đứng ra, trước tiên dẫn Uyển Nhi sư sư và mấy nha hoàn đi vào gian trong. Những hạ nhân của Phạm phủ mặt mũi càng phấn khích, vội vội vàng vàng quỳ xuống dập đầu với Phạm Nhàn. "Khen thưởng, khen thưởng." Dọc đường đều có tiền thưởng được phân phát, đương nhiên Phạm Nhàn không tiếc rẻ gì, chẳng qua y cảm thấy có cần phải vui mừng như vậy không? Ngay cả Uyển Nhi và Tư Tư cũng vui như vậy, nếu muội muội ở nhà, không biết có mừng không. Cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi mọi việc, nhanh chóng tiến khách về, cả nhà Phạm phủ mới tề tụ trong sảnh hoa của trạch viện. Liêu thị ngồi ngay ngắn bên cạnh Phạm Kiến, trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng, Tư Tư vừa về Phạm phủ đã được phái đi làm một nhiệm vụ rất vinh quang, bắt đầu sắp xếp bữa tối. Nhớ năm đó, trong quá khứ nhiệm vụ do Liêu thị phụ trách, cũng coi như Phạm phủ đã thừa nhận địa vị của Tư Tư. Phạm Kiến cũng trò chuyện vài câu với con trai và con dâu, lại nói về chuyện của Tư Tư, dù sao cũng đã làm xong ở Đạm Châu, có lao tổ tông gật đầu, gia chủ Phạm phủ cũng không nói gì thêm. Sau khi bữa cơm được chuẩn bị xong, trong sảnh hoa không còn người ngoài, cuối cùng Phạm Tư Triệt vẫn bị nhốt trong nhà hùng hục chạy ra. Trước tiên ra mắt chị dâu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phạm Nhàn, mặt dày mày dạn định nọt lấy lòng. Uyển Nhi rất ngạc nhiên, nghĩ thầm không phải tiểu thúc tử đang ở Bắc Tề à, sao lại lén lút chạy về? Phạm Nhàn mở miệng mắng, chẳng qua chỉ là một tước vị rách nát, đáng để đệ thèm thuồng như vậy sao? Phạm Tư hơi rụt cổ lại, nói: "Ca ca không quan tâm dưới gầm trời này có tất cả bao nhiêu người được phong công ra." Phạm Nhàn cười nói: "Cho dù thế cũng không đến mức tìm ta xin thưởng, bây giờ bạc của ngươi còn ít lắm sao? Ta thấy chắc 2 năm nữa, ta và phụ thân phải tìm ngươi giơ tay đòi tiền." Phạm Tư cười khà khà, nói: "Bạc cũng không mua được danh tiếng của đại ca, sau này ngài còn lên làm vương gia, lúc nào đó cũng phải nghĩ cách kiếm cho đệ đệ một tước vị mới tốt." Chương 971, liên quan quái gì tới ngươi 2 chương 971, liên quan quái gì tới ngươi 2 Phạm Nhàn sử sốt, lúc này mới nhớ ra, sau vụ án báo Nguyệt lâu mùa thu năm ngoái, Tư Triệt bị bộ hình phát lệnh truy nã, tư vị Long Kỵ úy từ nhỏ cũng bị loại trừ. Nhưng nghe hai chữ vương ra, trong lòng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, y và phụ thân nhìn nhau một cái, đều hiểu rõ phán đoán trong lòng nhau. Với thân phận của Phạm Nhàn, tới nhất đẳng công là hết, có thế nào cũng không thể trở thành vương gia, trừ phi tương lai có chuyện gì đó. Bữa tiệc lập tức trở nên trầm mặc, Phạm Tư Triệt cũng biết lời nói của mình có vấn đề, không dám lên tiếng linh tinh gì nữa. Huyền Nhi thấy cảnh này, nở nụ cười hồn nhiên, nói với tiểu thúc tử, về rồi thì đừng vội đi ở lại ăn cơm xong thì cùng phụ thân mẫu thân chơi mấy bán. Phạm Tư Nhược vừa nghe thấy sẽ đánh mặt trược, lại còn do tẩu tẩu đề nghị, tinh thần lập tức phấn chấn. Hơn một năm nay trên bàn chơi của Bắc Tề không gặp đối thủ, tối nay lại được quyết chiến với tẩu tẩu đệ nhị thiên hạ, đó mới gọi là hưng phấn. Mấy ngày sau, mọi việc đều bình yên, không có quá nhiều chuyện có thể kể. Phe của nhị hoàng tử bị đánh đến mức lòng người bàng hoàng, trưởng công chúa ngồi trong cung không biết đang suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng Phạm Nhàn lại nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của thái tử trong báo Nguyệt lâu, cảm thấy khá nghi hoặc. Vị thái tử gia này, người kế thừa danh chính ngôn thuận của ngai vàng Khánh quốc này, phương pháp ứng phó đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mắt thấy thế cục tiến triển như vậy, lòng tin của hắn là tới từ đâu? Phạm Nhàn không nghĩ ra điều này, Phạm Kiến cũng không nghĩ ra. Thái tử dám thờ ơ lạnh nhạt như vậy, trừ phi bên cạnh hắn có một lực lượng trợ giúp rất lớn, nhưng trước kia trưởng công chúa ủng hộ hắn, bây giờ đã sớm bị Phạm Nhàn bạch trần quan hệ với nhị hoàng tử, dựa vào đâu mà thái tử lại tin tưởng lời nói của trưởng công chúa? Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, vì sang năm sau vẫn phải quay về Giang Nam, mà sau Tết còn phải đến thăm các nơi như Trần Viên, Tĩnh Vương phủ, quý phủ của đại hoàng tử. Cho nên, tranh thủ vài ngày trước Tết, Phạm Nhàn không tới giám sát viện, cũng không vào cùng, chỉ là ngoan ngoãn ở trong phạm phủ, hiếu thuận với phụ thân cả một năm không gặp, quản giáo đệ đệ ở phương Bắc đã lâu. Không khí đoàn viên của người một nhà thật sự thoải mái, chỉ có điều thiếu vắng lao tổ tông ở Đàn Châu vài nhược được. Có lúc Phạm Nhàn từng lén nói với phụ thân, tổ mẫu chưa từng gặp Tư Triệt, có phải nên tìm một thời điểm để Tư Triệt trở về Đàn Châu. Phạm Kiến suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý, cho nên bảo Phạm Nhàn sắp xếp. Giữa lúc tình hình đang phát triển theo cách bình thản ôn hòa, ngày 28 tháng Chạp, Phạm phủ có khách không mời mà đến. Vị khách này chính là sứ giả Bắc Tề trú tại Nam Khánh, thân phận hơi mẫn cảm, nhưng đã báo cáo ở Hồng Lư tự rồi mới đến cửa chính Phạm phủ. Toàn bộ Phạm phủ đều cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể mở cửa chính đón tiếp. Vị sứ giả này cực kỳ cung kính trước Phạm Nhàn, lại thay mặt triều đình Bắc Tề chuyển lời an ủi, nói đến vụ việc ám sát trong sân cốc, bách tính Bắc Tề cũng cảm động lây, hết sức bất bình thay cho tiểu Phạm đại nhân. Sau khi để lại một đống quà cáp, vị sứ giả này rời khỏi phủ, chỉ còn hai cha con Phạm Kiến và Phạm Nhàn đứng ngây ngốc nhìn nhau. Đêm hôm đó, Hồng Lư tự của Nam Khánh đã gửi người tới, trong cung cũng có một vị công công đến, giải thích cho Phạm Nhàn một chút vì sao sứ giả Bắc Tề lại đến thăm. Hóa ra, tin tức Phạm Nhàn bị ám sát đã lan đến Bắc Tề, chẳng hiểu vì sao vị tiểu hoàng đế Bắc Tề kia tự mình viết một bức thư riêng tư, sai người chuyển cho hoàng đế Khánh Quốc, bày tỏ sự quan tâm của mình đối với việc Phạm Nhàn bị ám sát, hơn nữa còn khéo léo chỉ trích triều đình Khánh Quốc không chú ý đến an toàn của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nghe câu này, hít một hơi lạnh ngay trước mặt vị công công trong cung và thiếu khanh của Hồng Lư tự kia, hít vào một hơi khí lạnh, mở miệng mắng, sóng nước ao xuân vận nổi, làm cái chó gì vậy? Nguyên gốc, suy chiếu nhất chỉ xuân thủy. Trích trong bài thơ Yết Kim Môn, thiếu khanh của Hồng Lư tự và vị công công kia lúng túng liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận an ủi, người Bắc Tề có ý đồ gì, chúng ta đều hiểu mà, tiểu Phạm đại nhân không cần quá phẫn nộ, thủ đoạn đê tiện này có tác dụng gì chứ? Vị công công kia cũng cười ra nói, họ muốn tặng quà, ngài cứ nhận đi. Sau khi tiễn hai vị này rời khỏi phủ, Phạm Nhàn vội vàng chạy vào thư phòng, hỏi phụ thân đại nhân, rốt cuộc người Bắc Tề muốn làm gì? Chuyện này đâu đến lượt họ tỏ ý quan tâm. Chương 972, liên quan quái gì tới ngươi ba chương 972, liên quan quái gì tới ngươi ba Phạm Kiến cười khổ nói, có một chuyện vẫn quên nói chưa với con, hình như bệ hạ cũng quên mất chuyện này, lúc trước khi con đi sứ Bắc Tề, chẳng phải lúc trên điện ở hoàng cung kinh thành, đã từng đáp ứng với hoàng đế của bọn họ. Nói là nếu có rảnh sẽ đến thái học của họ giảng dạy một chút. Phạm Nhàn chăm chú suy nghĩ, hình như có một câu nói như vậy thật, nhưng hình như mình không đáp ứng, có phải không nhỉ? Phạm Kiến thở dài nói, khi con tới Giang Nam, người Bắc Tề đã gửi một bức thư đến Hồng Lư tự, nói là mời con tới làm giáo thụ trong thái học ở kinh thành. Bệ hạ chỉ coi việc đó như trò đùa của tiểu hoàng đế, không có gì đáng quan tâm, ai ngờ được, người Bắc Tề lại đang chờ ở chỗ này. Bây giờ con đã là giáo thụ thỉnh giảng của thái học ở kinh thành, nhưng lại bị ám sát ở Nam Khánh, bọn họ tỏ thái độ quan tâm và phẫn nộ một chút, có vẻ cũng có lý. Phạm Nhàn nghẹn lời, trong thời điểm này còn bẫy con một cú, chó lợi ích gì cho bọn họ. Phạm Kiến ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn con trai một cái, lắc đầu nói, tuy nói là thủ đoạn khá thô sơ, những người có đầu óc đều không vào loại chuyện gây xích mích này, có điều chuyện con ở Giang Nam móc nối với người Bắc Tề, chung quy cũng chẳng thể giấu giếm mãi được, tích lâu thành họa, ai biết tương lai có khiến bệ hạ nghi ngờ con hay không. Bọn họ chỉ cần tặng chút quà cáp, chuyển đôi ba lời, mất mặt một chút, là có thể cắm rễ trong cổ họ con, loại mua bán này tính ra thật độc ác. Phạm Nhàn nhíu mày, cảm thấy rất tức giận, nói, ám sát trong sân cốc. Tiểu hoàng đế Bắc Tề kia chen vào như vậy, xem ra triều đình sẽ không tiếp tục điều tra nữa. Phạm Kiến nhìn y một cái, cười khổ nói, vốn dĩ từ đầu bệ hạ đã chẳng muốn điều tra, bây giờ lại có thêm lý do hữu dụng như vậy, sao lại không dùng? Phạm Nhàn cũng cười khổ, một lúc lâu sau mới nghiêm túc nói với phụ thân đại nhân, tới mùng 1, con muốn vào từ đường. Phạm Kiến cũng không hề giật mình, từ khi hoàng đế chính thức trao tặng Phạm Nhàn tước hiệu Đạm Mạc Công, ông đã hiểu rõ ý đồ của hoàng đế, chỉ bình tĩnh nói, chuyện này, ta phải vào cung hỏi rõ. Đúng như đám người trên báo Nguyệt Lâu đã từng nói, Kinh Đô đã thái bình suốt một năm, nguyên nhân lớn nhất tất nhiên là vì Phạm Nhàn bị trục xuất đến Giang Nam dòng dã một năm. Mà sau khi Phạm Nhàn về kinh, Kinh Đô cũng không thể duy trì bình tĩnh được nữa, một mặt là vì bản thân y vừa vặn đứng ngay chỗ va chạm giữa các thế lực, một mặt cũng là do phong cách làm việc của y hoàn toàn không giống cái danh thi tiền, thậm chí còn tàn nhẫn hơn nhiều so với đại bộ phận giới quyền quý trong Khánh Quốc. Phục kích trong sơ cốc, hành thích trong đêm ở Kinh Đô, một số người lặng lẽ tử vong không chút tiếng động, một số quan viên phải chịu bất ức tù ngục, từng chuyện khiến cho giới quyền quý trong Kinh Đô một lần nữa cảm nhận được quyết tâm và lực lượng của Phạm Nhàn, khiến bọn họ cũng phải suy nghĩ rõ ràng. Tiểu Phạm đại nhân nghỉ ngơi dưỡng sức ở Giang Nam suốt một năm dòng nhưng không bị cảnh xuân mê hoặc, cũng không khiến tâm tính của y trở nên dịu dàng hơn chút nào. Phạm Nhàn trở về Kinh Đô, những sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy ra. Chuyện gần nhất chính là triều đình Bắc đề mặt dạy mày dạn tiếp cận, rất vô sỉ bày tỏ tình cảm đối với Phạm Nhàn, phê bình triều đình Nam Khánh một cách ghê tởm vì không bảo vệ an toàn cho Tiểu Phạm đại nhân. Toàn bộ Kinh Đô đều cảm thấy hoang đường, đều phẫn nộ. Đổi lại cách nói khác thì đây là vấn đề chính sự nội bộ của Khánh Quốc, từ lúc nào lại tới phiên lũ hủ nho Bắc Tề các ngươi lên tiếng? Thế nhưng, người Bắc Tề không chỉ lên tiếng, mà còn cực kỳ lớn tiếng. Phạm Nhàn lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mặc dù người thông minh đều không tin ý âm thầm cấu kết gì đó với Bắc Tề, bởi vì thủ đoạn này của Bắc Tề thật quá ngây ngô, nhưng trong lòng dân chúng và giới quyền quý Khánh Quốc vẫn cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái, ánh nhìn về phía Phạm phủ đã có phần phức tạp. Sóng gió trong chuyện này còn chưa lắng xuống, mới 2 ngày sau, toàn bộ Kinh Đô lại không khỏi khiếp sợ bởi một sự việc liên quan đến Phạm phủ. Trên bầu trời hoàn toàn không một tia ánh sáng. Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa, rủi rủi đôi mắt hơi mỏi mệt, trong lòng thầm nghĩ, tế tổ thôi sao phải lén lén lút lút như vậy ư? Ngày hôm qua là giao thừa, toàn bộ gia đình đánh mặt trượt suốt đêm, sau khi Phạm Tư Chất và Lâm Uyển Nhi phân chia tài sản của cả nhà, ván bài cũng kết thúc, vì thế tòa ra lập tức lên xe ngựa, rời khỏi phủ. Chương 973, Uy Tông một chương 973, Uy Tông một dọc đường đều có xe ngựa của các chi trong đại tộc Phạm thị hội tụ đến một chỗ, tuy rằng các chi đều rất bình tĩnh, nhưng đội xe dài như vậy, trận thế thực sự hơi lớn. Trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy hưng phấn mơ hồ cùng một chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên y tế tổ, cho nên không rõ ràng việc tế tổ nên được thực hiện vào canh năm. Năm ngoái khi tế tổ ở Phạm phủ, mình cùng Nguyễn Nhi đang ở trong vườn, y loáng thoáng nhớ lại lúc đó chắc là buổi chiều mới đúng. Y liếc liếc mắt nhìn Tư Triệt ngủ say bên cạnh, không nhịn được lắc đầu cười, ngồi trên xe ngựa của mình, thầm nghĩ chắc trong Khánh Quốc không có nha môn nào mù mắt tới đây tìm kiếm tên tội phạm Tư Triệt này. Nghĩ đến chuyện hôm nay rốt cuộc mình cũng có thể vào đền tư đường, nụ cười trên mặt y không dứt nổi. Y thì không biết phụ thân vào cũng đã đàm phán như thế nào với hoàng đế, nhưng đến cuối cùng rõ ràng bị hoàng đế kia không còn cách nào khác phải gật đầu, thái hậu cũng giữ im lặng. Nói cũng đúng thôi, nếu hoàng gia không thể cho anh ta một danh phận, chẳng lẽ lại muốn y cả đời này đều không có một dòng họ đáng tin cậy. Phạm Nhàn cười lạnh, thật ra y có thể đoán được kết cục trong cuộc đàm phán giữa phụ thân và hoàng đế phong cho mình làm đạm mặc công, trong mắt y đây đã là câu trả lời, hơn nữa theo tình hình hiện tại hoàng đế cũng cần phải làm rõ thân phận của Phạm Nhàn một chút, để tránh làm cho việc tranh giành gia sản giữa mấy đứa của con trai mình trở nên phức tạp hơn nữa. Tức bất quyền lực của giám sát viện còn thiếu rất nhiều. Nếu Phạm Nhàn muốn tiếp tục đi trên con đường của quyền thần, điều quan trọng nhất là phải đưa mình ra khỏi hàng ngũ các hoàng tử. Không biết đoàn xe đã đi bao lâu, lại đợi ở cửa thành một lúc, chờ cửa thành mở ra là chạy thẳng ra giữa ánh mắt coi như không thấy của các binh sĩ. Dọc theo đường lớn đi về hướng tây, cuối cùng đến được điển trang mà Phạm Nhàn từng tới, tổ nghiệp của họ Phạm. 30 mấy chiếc xe ngựa đỗ ngay ngắn bên ngoài khoảng sân phía trước từ đường, đã sớm có người trong điển trang đến tiếp ứng, hàng năm đều như vậy, đã trở thành quen việc, những láng chúc để các nữ quyến ngồi tạm đã được dựng lên từ sớm. Liêu thị Uyển Nhi tư, còn các phu nhân và các vị thế hệ trước trong những chi khác cũng đã được đưa vào trong sân để nghỉ ngơi. Tộc trưởng Phạm tộc hiện tại, thượng thư hộ bộ Phạm Kiến đang đứng dưới bậc thang từ đường của tông tộc, trên người mặc một bộ trang phục ba màu chỉnh tề, bình tĩnh quan sát mọi thứ trước mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp và khoan khoái. Bản thân thay bệ hạ nuôi một đứa con trai, cuối cùng lại nuôi thành con trai của mình, liệu đây có phải là ngày thành công nhất trong cuộc đời hay không? Những nhân vật đứng đầu trong các chi của Phạm tộc đã xuống xe ngựa, đứng ngoài từ đường theo thứ tự vai bế. Họ đưa mắt nhìn trộm vị tộc trưởng đứng đầu, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc phức tạp, nghĩ tới 30 năm trước, Phạm tộc đã là một trong những đại tộc ở Kinh Đô, còn chi của Phạm Kiến chỉ là một nhánh yếu ớt trong đó. Nếu không có một vị lao tổ tông nào đó bế hoàng đế và vương tính hiện nay từ nhỏ đến lớn, làm sao Phạm Kiến có thể trở thành tộc trưởng? Có điều sau khi trở thành tộc trưởng, Phạm Kiến ước thúc các thành viên trong tộc rất nghiêm ngặt, chức quan của bản thân ông cũng càng ngày càng lớn, trong tộc không ai dám không phục. Huống chi bây giờ trong Phạm gia lại có thêm một người tên là Phạm Nhàn. Mọi người tự mình chuẩn bị bộ trang phục thường dùng trong lễ tế tổ, nén hương đã được thắp lên, đồ cũng đã sẵn sàng, vị tăng lữ thường phục vụ trong tông miếu từ đường đã kính cẩn trải ra một hàng thảm mềm, từ từ mở cửa từ đường ra. Có két, cửa lớn được chế tác từ hắc mục được mở, từ bên trong tràn ra một cơn gió lạnh, dường như tổ tiên của Phạm tộc đang lạnh lùng quan sát đời sau. Hơn trăm nam đinh của Phạm tộc túi đầu xếp hàng. Lúc này, một chiếc xe ngựa sau lưng mọi người mở cửa, Phạm Nhàn người mặc áo vải, dáng vẻ nhàn nhã bước xuống xe, theo chỉ dẫn của phụ thân, chậm rãi đi vào giữa hai hàng nam đinh. Bầu không khí trước từ đường vốn rất nghiêm túc, những nam đinh Phạm tộc kia dường như không dám thở mạnh, chỉ e kinh động tới linh hồn tổ tiên. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy nam nhân bước xuống từ chiếc xe ngựa kia, ai nấy vẫn không nhịn nổi trợn tròn hai mắt hoảng sợ, há hốc miệng, phát ra vô số tiếng trầm trồ. Còn những thiếu niên ước chừng mười mấy tuổi xếp hàng sau cùng, sau khi chứng kiến Phạm Nhàn càng kinh ngạc không thôi. Đây là đám tiểu bá vương đáng thương năm xưa bị Phạm Nhàn đánh gãy chân ngoài báo Nguyệt Lâu, bị Liêu thị đánh nát mông ở trong Phạm phủ. Phạm Nhàn cũng đến tế tổ. Đám tiểu bá vương phạm tộc này sợ đến mức hai chân run rẩy. Ho ho ho. Chương 974, Quy tông 2 chương 974, Quy tông 2 Phạm Nhàn bình tĩnh đi về phía trước, dần dần tiếp cận thềm đá trước từ đường, sau đó nhìn thấy dưới thềm đá, có vẻ như phụ thân đang hạ giọng tranh cái với mấy ông lão. Phạm Nhàn từng gặp mấy ông lão này rồi, biết là đời trước đức cao vọng trọng trong phạm tộc, có một vị hình như mình phải gọi là gia gia. Vị gia gia có bối phận cao nhất trong phạm tộc vẻ mặt âu lo, nhỏ giọng nói với Phạm Kiến, Diệp Đức, hành động này không ổn. Phạm Kiến mỉm cười, nói, nhị bá, có gì không ổn? Trong mắt vị gia gia kia hoảng sợ, hạ thấp giọng nói, đứa trẻ này lão đống ngậm miệng không đề cập tới, chẳng lẽ phải nói thẳng ra trước mặt tộc trưởng rằng con của ngươi có phải là con rồi đâu? Nhưng lão vẫn hoảng sợ, mấy người thế hệ trước trong phạm tộc ở phía sau cũng hoảng sợ không thôi. Không ai ngờ ngày tế tổ năm nay tổ chức long trọng như vậy, hoàn toàn là vì Phạm phủ lặng lẽ mang theo Phạm Nhàn. Mọi người mồm năm miệng mười nói vào nói ra, mặc dù không dám vạch trần trước mặt Phạm thượng thư, nhưng đều mơ hồ thể hiện nỗi lo của mình. Chẳng qua không dám quá lớn tiếng, sợ làm kinh động các tổ tiên trong từ đường. Trong lòng mọi người khâm phục, nghĩ thầm có phải con cháu Phạm gia nhà mình đâu, dựa vào cái gì mà đòi tế tổ? Hơn nữa điều khiến bọn họ càng hoảng sợ chính là Phạm Nhàn này là lòng tử lòng tôn, hôm nay về Phạm gia, liệu thái hậu và bệ hạ có mất hứng hay không? Nhưng Phạm Nhàn không cho các vị đời trước cơ hội tranh luận, đã đi tới trước người phụ thân, đầu tiên là cùng kính thỉ lễ với mọi người, sau đó lặng lặng đứng ở bên cạnh phụ thân. Phạm Kiến mỉm cười, chỉ vào vị trí nào đó trong đội ngũ, nói, chỗ của con ở đó. Thấy tộc trưởng không nghe theo, không ai dám phản đối, bởi vì thật ra các vị đời trước trong tộc này càng sợ mùi vị mang theo trên người Phạm Nhàn. Ho ho ho, tổ có công, tông có đức, vạn vật vốn từ trời ban, con người vốn từ tổ tiên. Trong ngoài từ đường khói trắng lượn lờ, vật dụng đã được bày biện sẵn, nam đinh trong tộc lần lượt quỳ lạy, một tiếng ngâm sướng vang lên, lễ tế tổ của tông tộc Phạm thị tiến hành bình thường, chỉ có điều mọi người đều không nhịn được lén lút nhìn Phạm Nhàn vài lần. Trong từ đường Phạm Nhàn đã quỳ, đã lạy, đã khấu đầu, giờ đang đứng ở một bên, nhìn hoa giấy đầy trời, tuyết động trên đỉnh núi xa xa. Ý điền ngần người, biết cuối cùng tên mình cũng có thể được ghi vào tộc phổ họ Phạm, trong lúc nhất thời sâu cõi lòng đống có thêm một chút màu sắc sáng sủa. Phạm Tư chết ở trên xe ngựa khấu đầu về phía từ đường, hắn không tiện xuống xe. Phạm Nhàn đứng bên cạnh xe ngựa, không nhịn được thở dài, nghĩ thầm mình chuyển sinh sang kiếp này, lúc ở trong sơn động ở Tây Sơn Bắc Đề, trước mặt Tiêu N, đã nhận định mình thuộc về thế giới này. Mà hôm nay tại trước từ đường của Phạm Thị, rốt cuộc cũng xác nhận thuộc về thế giới này, cuối cùng sinh mệnh của mình cũng đã được lưu lại dấu ấn có lái cũng không đi được, kết nối chặt chẽ với thế giới này, không thể tách biệt được nữa. Nắng sớm chiếu xuống, sương trắng trong điền trang hòa lẫn cùng hương khói trong từ đường, cũng không thể tách biệt được nữa. Trong lúc Phạm Nhàn đang đứng cạnh xe ngựa ngoài từ đường của Phạm tộc, gần như cùng lúc đó, vượt qua một nửa lãnh thổ của Khánh Quốc, tại Minh Viên, một trong những trang viên lớn nhất thiên hạ ở ngoại thành Tô Châu Giang Nam, bên ngoài từ đường được xây dựng còn cao lớn uy nghiêm hơn cả từ đường Phạm tộc, Hạ Tê Phi đang quỳ gối trước bài vị tổ tông, khóc không ra tiếng. Không, bây giờ phải nói là thất thiếu gia của Minh gia, Minh Thanh Thành, đang run rẩy trước bài vị tổ tông, để nước mắt rửa sạch khuôn mặt mình. Gia chủ đương đại Minh gia Minh Thanh Đạt, dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn về phía bên trái nơi Minh Thanh Thành đang khóc lóc, đó là thất đệ của chính mình đã bỏ nhà ra đi từ nhỏ. Minh Lan Thạch đứng dưới tứ thúc, nhìn vị thất thúc chưa từng có cơ hội tiến vào từ đường tế tổ, gương mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng sâu trong cõi lòng lại tràn ngập cảm giác thất bại. Từ nửa năm trước, tứ thúc đã được Tô Châu phủ thả ra, bắt đầu từ lúc đó trở đi, hắn ta bắt đầu cấu kết chặt chẽ với Hạ Tê Phi, nơi nơi trốn trốn đối đầu với Minh gia. Rất hiển nhiên, vụ ám sát thất bại đã đó khiến cho vị Minh tứ gia này hoàn toàn thất vọng với gia chủ Minh gia. Tình hình của Minh gia hiện rất khó khăn, ngân lượng dùng để lưu thông quá ít, đành phải vươn tay ra phía ngoài. Tuy hiện giờ chỉ triệu hệ thương tiền trang cung cấp trợ giúp rất lớn, nhưng nếu con đường đi đông và việc kinh doanh trên biển không có chuyển biến nào tốt đẹp, cứ tiếp tục như bạn, chuyện này sẽ gặp vấn đề rất lớn. Hơn nữa bây giờ trong nội bộ gia tộc lại có thêm một thế lực khác, các con của Di mãi mãi lại sang đứng bên cạnh Minh tứ gia. Chương 975, Quy tông 3 chương 975, Quy tông 3 nghĩ đến điểm này, Minh Lan Thạch lại cảm thấy rất căm hận vị Khâm Sai đại nhân ở kinh đô xa xôi kia. Tình hình hiện tại đều do người đó tạo ra, bao gồm cả việc hôm nay Hạ Tê Phi đi vào từ đường tế tổ, nhận tổ Quy tông, cũng là một khâu trong hiệp nghị năm đó. Minh Lan Thạch không hiểu vì sao phụ thân lại đồng ý với yêu cầu này. Ho ho ho, Hạ Tê Phi lau nước mắt trên mặt, quỳ trên mặt đất, quay về phía bài vị liệt tổ liệt tông, nói nhẹ nhàng nói với giọng chỉ mình mới nghe được, "Phụ thân, mẫu thân, lão yêu bà kia đã chết, cuối cùng con trai cũng đã trở về. Thừa nhỏ, hắn bị Minh gia đuổi ra khỏi nhà, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cho dù sau này trở thành thống lĩnh của Giang Nam thủy trại, cũng chỉ mong một ngày có thể dựa vào máu lửa và vũ lực để báo thù, nhưng hắn chỉ trở thành một kẻ cô hồn dã quỷ, xưa nay chưa bao giờ dám hy vọng xa vời mình lại có thể quang minh chính đại trở về Minh gia. Hiện tại, hắn không chỉ là thống lĩnh của Giang Nam thủy trại, mà còn là giám ty bí mật trong khu vực Giang Nam của giám sát viện. Hắn đã là ông chủ của Hạ Minh Ký, phụ trách tiêu thụ hàng hóa của nội khố tới Bắc Đề, còn lúc này hắn lại lấy lại được thân phận thất thiếu gia của Minh gia, tương lai tài sản khổng lồ của gia đình Minh sẽ có một phần thuộc về hắn, thậm chí có thể tất cả đều là của hắn. Đương nhiên, trong lòng Hạ Tê Phi hiểu rõ, cho dù sau này Minh gia trở thành của mình, nhưng tất cả những gì mình có ngay bây giờ đều do tiểu Phạm đại nhân ban tặng. Hạ Tê Phi là người biết ơn, biết giữ chừng mực, không có quá nhiều hoài bão. Chỉ cần báo thù được thủ, được trở về Minh gia, vậy thì chuyện gì cũng được. Minh tứ gia đã không còn vẻ hung ác như năm xưa, đi tới đỡ hắn dậy, an ủi, thất đệ, chỉ cần trở về là tốt rồi. cảm ơn tứ ca. Hạ Tê Phi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào gia chủ Minh Gia, chợt mỉm cười nói, đại ca, ta ra ngoài trước đây. Minh Thanh Đạt mỉm cười, tiến tới vài bước, ghé sát bên tai hắn, dùng giọng chỉ có hai người họ mới nghe được, nói nhỏ, thất đệ, thời gian còn dài, hôm nay không giữ ngươi lại dùng cơm. Đây là chuyện Phạm Nhàn đã ép Minh Thanh Đạt phải đáp ứng trước khi rời khỏi Giang Nam, đương nhiên thái độ với Minh Lão Thất cũng chẳng tốt đẹp gì. Hạ Tê Phi cười lạnh một tiếng, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Minh Thanh Đạt. Giang Nam, Minh Gia hiện nay đã chia làm hai phần, còn tới tương lai ai nắm quyền, cuối cùng vẫn phải nhìn vào trong kinh đô, xem thắng thua trong cuộc đấu tranh ở hoàng cung. Trong một năm qua, Minh Thanh Đạt kiên nhẫn, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ hoãn thủ đoạn thiết huyết của Phạm Nhàn, chính là để tranh thủ thời gian, chờ cơ hội phản công trong kinh đô. Mà hắn tin rằng sẽ không cần phải nhịn lâu nữa. Nhưng suy nghĩ của Hạ Tê Phi và Minh Thanh lại hoàn toàn trái ngược, hắn cũng đang chờ, hắn chờ ngày Tiểu Phạm đại nhân chiến thắng toàn diện, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Phạm đại nhân sẽ thất bại. Đi ra khỏi cửa từ đường họ Minh, Hạ Tê Phi liếc mắt nhìn qua đám người với sắc mặt khác nhau trong tộc, gương mặt nở nụ cười tự giễu, nghĩ thầm đám con cháu trong tộc này không có mấy ai thật sự coi mình là thất gia. Minh Tứ gia vẫn đi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, tuy bên phe bên chúng ta đã có ba người, nhưng dù sao hắn cũng là gia chủ, có một số việc là không dễ gì lừa được hắn. Trong chuyện làm ăn chúng ta không cần quan tâm. Khóe mắt của Hạ Tê Phi còn lưu lại giọt lệ, hắn bình tĩnh nói, đám người hộ vệ trong trang viên, có thể lôi kéo được bao nhiêu người thì lôi kéo bằng hết. Ta sẽ phái người theo dõi, nếu sau khi đại thế đã thành, hắn còn muốn kéo dài hơi tàn, thế thì đừng trách chúng ta đánh nặng tay. Minh Tứ gia lấy làm kinh hãi, nếu mày nói, cũng không nên làm bừa, toàn bộ Giang Nam đều đang chú ý tới Minh Viên, ngay cả Tiểu Phạm đại nhân cũng không dám làm chuyện như vậy. Hạ Tê Phi ngây ngốc, không nói gì nữa, đi ra ngoài Minh Viên. Cạnh chiếc xe ngựa bên ngoài, Quan Mị mất một cánh tay, đang chờ hắn, cô nhìn vết tích trên mặt của Hạ Tê Phi, biết chắc chắn hôm nay tâm trạng hắn đã chịu chấn động cực lớn, cố nén cơn kích động nói, chúc mừng đại đương gia. Hả? Hạ Tê Phi cười nhẹ. Chúc mừng biểu ca. Quan Mị cười ôn hòa, chúc mừng Minh thất gia. Mùng một năm mới, kinh đô vương phủ, nhị hoàng tử đang vừa uống trà, vừa chơi cờ vây với Diệp Linh Nhi, chợt nghe bên ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân rộn rộn, không khỏi nhíu mày. Mặc dù hiện tại thế lực của hắn trong kinh đô đã bị Phạm Nhàn nổ sạch sẽ, nhưng đúng như hắn đã nói trong báo Nguyệt Lâu, hắn muốn chẳng có gì vội vàng, bởi vì những vấn đề này đều chỉ là chuyện nhỏ. Một ngày Phạm Nhàn không được tới gốc rễ của mình, ngày sau sẽ đến phiên Phạm Nhàn nôn nóng. Chương 976, quân thần với nhau, không ám muội một. Chương 976, quân thần với nhau, không ám muội một. Quản gia gõ cửa bước vào, cũng không quan tâm đến việc Vương Phi đang ngồi trên đế hoảng loạn ghé sát bên thai nhị hoàng tử, nói ra tin tức động trời vừa mới nghe được. Sắc mặt nhị hoàng tử lập tức thay đổi, quân cờ màu đen đang kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống, lọt vào trong chén trà, phát ra một động trầm trầm. Sau khi quản gia ra ngoài, Diệp Linh Nhi mỉm cười hỏi, lại xảy ra chuyện gì ạ? Dưới cái nhìn của vị hoàng phi trẻ tuổi chưa đầy 20 này, phu quân của mình bị sư phụ đánh càng thảm càng tốt, tốt nhất là đánh cho hắn nản lòng phách trí, không bao giờ để ý tới chuyện ghế rồng kia nữa. Phạm Nhàn đánh hổ trong kinh đô, Diệp Linh Nhi cười trộm trong vương phủ, lúc này thấy sắc mặt phu quân của mình có vẻ kinh ngạc, tưởng sư phụ lại ra tay làm chuyện gì, cho nên không hề lo lắng, ngược lại cảm thấy muốn xem kịch vui. Một lúc lâu sau nhị hoàng tử mới nguôi nỗi kinh ngạc trong lòng, nhìn thê tử đang ngạc nhiên, nói, Phạm Nhàn hắn hôm nay đi tế tổ rồi. Diệp Linh Nhi á một tiếng, lập tức che môi mình, kinh ngạc không nói ra lời. Tuy rằng trong khoảng thời gian Phạm Nhàn vào kinh, cô thường tới chơi phạm phủ, lên núi Thương Sơn đánh mặt trược, cũng hiểu được đôi chút về tâm trí của vị sư phụ trẻ tuổi này, nhưng không thể nào ngờ được, ngay trong thời điểm này Phạm Nhàn lại dũng cảm chọn lựa quy tông như vậy. Nhị hoàng tử nhìn cô một cái, cười khổ nói, ta đang nghĩ, không biết có phải Phạm Nhàn bị điên hay không. Sao lại nói như vậy? Trong con ngươi như ngọc thạch của Diệp Linh Nhi toát lên vẻ nghi hoặc, nếu Phạm Nhàn dám đi tế tổ, chắc chắn đây là chuyện mà Thái Hậu và bệ hạ đều ngầm đồng ý, vậy tại sao phu quân của mình lại cho rằng Phạm Nhàn đang bị điên? Nhị hoàng tử lắc đầu, nói, đối với Phạm Nhàn hiện tại, bản thân hắn chỉ có 4 lựa chọn mà thôi, nhưng hôm nay hắn đã chọn quy tông, đã trực tiếp phá hỏng 2 lựa chọn. Diệp Linh Nhi không mở miệng hỏi thêm, chỉ lặng lặng lắng nghe. Nhị hoàng tử suy nghĩ một chút, sau đó điềm tĩnh nói, hiện nay quyền thế trong tay hắn quá lớn, đã đắc tội với quá nhiều người, cái thế cô thần đã thành hình. Đối với hắn, tương lai ở Khánh Quốc, hoặc là tranh giành chiếc ghế kia với chúng ta, hoặc là đỡ đầu cho lão tam lên ghế, còn bản thân nấp sau màn làm một vị vương gia nhất chính, chỉ có 2 con đường này mới có thể đảm bảo cho gia tộc của hắn bình an, không bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành họ Phạm, đương nhiên cũng là cắt đứt khả năng kế vị, muốn dùng thân phận con cháu hoàng tộc để nhiếp chính cũng được nữa. Diệp Linh Nhi nhíu mày nói, cho dù hắn không nhận tổ quy tông, nhưng với thân thế của hắn, chưa nói đến việc bệ hạ có cho phép hắn kế vị hay không, ít nhất toàn bộ hoàng tộc và các sĩ tử trong triều đình cũng không đồng ý điều này, vốn đã là không thể rồi. Thế nào là không thể? Nhị hoàng tử nói, một ngày không nhận họ Phạm thì vẫn có thể được trong cung tiếp nhận, hơn nữa quyền lực trong tay hắn, ai dám nói hắn không thể tranh giành thiên hạ này. Vậy con đường thứ 2 thì sao? Một vị vương gia nhất chính có lẽ có thể khiến các quý nhân trong cung và hoàng tộc ngoài cung chỉ cần hắn họ Lý, nhưng một vị quyền thần họ Phạm lại muốn khống chế thiên tử hiệu lệnh chư hầu, chuyện này là không thể nào. Nhị hoàng tử bình tĩnh nói, cho nên hôm nay Phạm Nhàn quy tông trực tiếp chặt đứt 2 con đường mà ta vừa nói, ta không hiểu rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì nữa. Còn 2 con đường kia là gì? Diệp Linh Nhi nhìn thần sắc khó hiểu trên mặt vương gia, đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý dâng lên trong lòng, lo lắng hỏi. Nhị hoàng tử dừng lại một lát rồi nói, tương lai sau khi phụ hoàng qua đời, bất luận là ai đăng cơ, chỉ e đều tiến hành đại thanh tẩy phạm tộc. Nếu như không thanh tẩy, không ai chắc chắn mình có thể khống chế hoàn toàn đại cục. Đây chính là những lời mà nhị hoàng tử nói với Phạm Nhàn trong báo nguyệt lâu, nhưng hắn vẫn cho rằng Phạm Nhàn sẽ dần dần dung nhập vào hoàng tộc, tranh thủ một địa vị ngoài sáng, bất luận là Phạm Nhàn tự mình đi đoạt ngai vàng hay là giúp Lao Tam, đây đều là con đường khả thi. Với thực lực của Phạm Nhàn hiện nay cùng với mấy vị lao gia mà y trong tối ngoài sáng ảnh hưởng được tới, không có một vị tân hoàng nào đăng cơ rồi mà có thể yên tâm nhìn y sống sót. Chính vì vậy nhiều năm sau, Phạm Nhàn chỉ có thể đi theo hai con đường. Nhị hoàng tử nhíu chặt lông mày, nghĩ mãi mà vẫn không ra, nếu không thì phải bó tay chịu trói, cả nhà bị tịch biên chờ hành quyết, giống như Diệp gia năm xưa. Chương 977, quân thần với nhau, không ám muội hai. Chương 977, quân thần với nhau, không ám muội hai. Hắn dừng lại một chút, có vẻ mệt mỏi nói, hoặc là dựa vào quyền lực trong tay mình để tạo phản bội rời khỏi Khánh Quốc. Hắn tự cười nhạo, tất nhiên, quyền lực trong tay hắn chỉ như tờ giấy, không thể gây nên sóng gió gì. Phu hoàng là người cẩn thận, trong tay Phạm Nhàn không có quân đội, vĩnh viễn không thể có thành quả gì. Diệp Linh Nhi cả kinh, cẩn thận suy ngẫm những lời phu của nói, phát hiện nếu tình hình tương lai thực sự phát triển như vậy, đúng là vị sư phụ đại nhân của mình sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên, nói, hình như chàng quên mất một khả năng, nếu đúng là sau này Tam Điện hạ kế thừa đại bảo, với mối quan hệ thầy trò thân thiết giữa hắn và Phạm Nhàn, chưa chắc đã để mọi chuyện đến mức không thể vãn hồi. Nhị hoàng tử nở nụ cười, câu này ta cũng đã nói với Phạm Nhàn. Tam đệ còn ít tuổi, nhưng ta đã biết nó từ nhỏ. Thằng nhóc đó chẳng phải là đèn cạn dầu, huống chi ngồi ở vị trí nào thì phải nhìn nhận sự việc theo ở cấp độ đó. Đôi lúc không phải chúng ta muốn làm hay không, mà là không thể không làm. Hắn bình tĩnh nói, hơn nữa, đừng quên, Thái tử Điện Hạ mới là người thực sự kế nhiệm, rất nhiều người cố ý hoặc vô ý bỏ qua điều này vì thái độ yên tĩnh của hắn, nhưng ta tin rằng chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không quên. Quan trọng nhất là nhị hoàng tử chậm rãi cúi đầu, cho dù là ai kế thừa đại vị, chẳng lẽ trước khi rời khỏi cõi đời này vị phụ hoàng của chúng ta lại trơ mắt nhìn Phạm Nhàn tiếp tục tập hợp sức mạnh của một loạt lao quái vật, từ đó gây ra vô số phiền toái cho người kế nhiệm. Quốc gia này là quốc gia của phụ hoàng sẽ không để quốc gia này hóa thành một mớ hỗn độn, ngay cả khi phụ hoàng qua đời cũng vậy. Vọng luôn đàm luận sinh tử của thánh thượng, cho dù nhị hoàng tử là nhi tử hay thần tử đều là phạm phải đại kỵ. Diệp Linh Nhi cắn môi, không nói lời nào, ngược lại hỏi, nhưng đây cũng không phải là cuộc sống Phạm Nhàn mong muốn, đây là do những người đời trước trong triều đình sắp đặt, nếu chẳng là Phạm Nhàn, chẳng sẽ làm gì. Nhị hoàng tử ngây người, sau đó tự giễu, ta cũng không biết phải làm thế nào, chắc là cũng tương tự như tình hình của hắn hiện giờ. Có điều đây là cuộc tranh đoạt thiên hạ, không tiến lên thì chỉ có chết, nếu như hắn đã từ bỏ hai lựa chọn trước thì chắc chắn phải rút lui một cách triệt để. Nếu ta đặt mình vào vị trí của hắn, lúc này ta nên vào cung xin từ chức, dù là giám sát viện hay nội khố, hắn cũng phải buông một ra. Sau đó nếu nói theo lý trí thì có lẽ hắn nên biểu hiện ôn hòa một chút rồi âm thầm ủng hộ ta. Diệp Linh Nhi nhìn hắn, nhị hoàng tử rất nghiêm túc nói, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, chắc chắn trong lòng hắn cũng hỉ. Ta là người dám tiếp nhận hắn, còn cô dẫu sao cũng là nhạc mẫu của hắn, có mối quan hệ này với thần nhi cũng có thể bỏ qua mâu thuẫn trước đây. Diệp Linh Nhi lắc đầu, thở dài, cô hiểu rõ gia tộc của mình, quân đội ở Định Châu xa xôi kia từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc tranh đoạt quyền lực. Nếu có thêm Phạm Nhàn, đương nhiên, nhưng cô không muốn để tâm đến những chuyện này, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, khổ sở cao mày. Nhị hoàng tử đứng dậy, nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, ngây người nói, nếu Phạm Nhàn không thay đổi, ngày sau chỉ có thể đi vào bế tắc chết chóc, nếu hắn có dũng khí thay đổi, có thể bây giờ sẽ phải chịu nặng nề, nhưng tương lai lại có thể kiếm được lợi ích lớn hơn và hòa bình ổn định cho hắn và Phạm tộc, điều này đều do suy nghĩ của hắn. Cuối cùng, hắn có phần bất đắc dĩ cúi đầu, có điều trong hai năm nay Phạm Nhàn đã chứng minh, hắn là một kẻ điên không làm theo lẽ thường, vì vậy ta cũng không có hy vọng xa vời đó. Đối với đa số người ở Khánh Quốc, dưới bề ngoại ôn tồn thân thiện của Phạm Nhàn, thật ra đã dần dần lộ ra một chút khí tức điên cuồng, tàn nhẫn, không chỉ nói đến việc giết người, bắt người trong trận chiến đêm tại kinh đô, mà còn là việc nhận tổ quy tông khiến toàn kinh đô kinh hãi. Canh năm, lễ tế tổ của họ Phạm bắt đầu. Trưa hôm đó, tin tức này đã được đưa vào các phủ đệ lớn. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đang phỏng đoán tình thế tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, đang suy tính xem sau này ý đồ và ham muốn quyền lực trong triều đình của Phạm Nhàn sẽ gia tăng như thế nào. Chương 978, quân thần với nhau, không ám muội ba. Chương 978, quân thần với nhau, không ám muội ba. Cũng giống như nhị hoàng tử, không ai có thể hiểu được lý do vì sao Phạm Nhàn lại hành động như vậy. Cho dù trước đây, y chỉ mang danh con tư sinh của hoàng đế, không thể thấy bất cứ hy vọng nào trong việc trở thành chủ nhân của hoàng cung, nhưng dù sao thì danh phận con tư sinh cũng là một danh phận. Chừng nào nó vẫn còn tồn tại, thì mọi việc đều có thể xảy ra, huống hồ trong tương lai chắc chắn danh phận này sẽ tạo ra tác động rất lớn. Trước đây rất lâu, Trần Bình Bình từ lâu đã nghĩ rằng, một khi Thái Hậu qua đời, Phạm Nhàn hoàn toàn có thể trở lại hàng ngũ hoàng tử. Nhưng hôm nay, Phạm Nhàn đã làm ra việc này, cuối cùng cũng đánh dấu họ Phạm lên tên mình, từ bỏ khả năng mang họ Lý. Trong mắt đại đa số mọi người, hành động này có vẻ hơi ngu ngốc hay nên nói là kích động. Ngay cả trong cung điện sâu thẳm, tin tức này cũng khiến nhiều quý nhân sửng sốt. Thục Quý Phi đang sao chép bản thiên nhất các tốt nhất mà Phạm Nhàn gửi tới bằng nét chữ thanh tú, khi nghe cung nữ bẩm báo, cô có phần bối rối, lắc đầu. Ninh Tài Nhân đang tập kiếm quanh gốc cây trong tiểu viện của mình, nghe được tin tức này, mặt mày cô sáng bừng lên, khen ngợi Phạm Nhàn thật có khí phách. Trong Sấu Phương Cung, Nghi Quý Tần đang trông Tam hoàng tử tập chữ, lắng nghe Tinh Nhi và Tiểu Thanh trò chuyện, mỉm cười, không nói năng gì, chỉ nhìn con trai mình bằng ánh mắt phức tạp. Một lát sau, cô kéo con ra phía sau bước bình phòng, nhẹ nhàng thông báo tin tức lớn nhất trong kinh đô hôm nay, cử chỉ và giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tam hoàng tử giật mình, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã nhanh chóng hiểu rõ rất nhiều điều. Chuyện tiên sinh nhận tổ quy tông, thực ra phần lớn là vì mình. Cuối cùng Nghi Quý Tần nghiêm túc nói, "Vĩnh Nhi, con phải nhớ kỹ, Phạm tiên sinh đã làm tất cả vì con, nếu ngày sau con dám làm những chuyện sai trái, mẫu thân sẽ không bao giờ tha thứ cho con." Tam hoàng tử cúi đầu, không nói thêm điều gì. Trong Quảng Tín cung, trưởng công chúa Lý Vân Duệ vẫn ẩn cư tại đây không thuận tiện xuất cung, nhưng lại là người đầu tiên biết được tin tức này. Sau khi ngây ngẩn trong chốc lát, quý phu nhân xinh đẹp này lại bật cười, cái gọi là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp chính là như vậy, che khuất tất cả ánh sáng lọt qua bức bình phong màu trắng ngoài cung, vượt cả hào quang của hoa giấy và ngọc tụ. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sao công chúa lại cao hứng như vậy? Trưởng công chúa chậm rãi thu lại nụ cười, lời nói nhẹ nhàng đến cực điểm, bản cung đột nhiên nhận ra, con rể của ta đúng là một người đáng quý, biết chừng mực, hiểu tiến thôi. Nói lại thì mới gặp mặt hắn có một lần, rõ là đáng tiếc. Ngày mai sắp xếp cho hắn cùng Nguyễn Nhi vào cung, bản cung muốn xem sau 2 năm không gặp, tiểu phạm nhàn đã trưởng thành nhanh chóng như thế nào. Cung nữ bỗng ngẩn ra, nghĩ thầm rõ ràng hành động lần này của tiểu phạm đại nhân là quá kích động, chưa suy xét kỹ lưỡng lợi và hại, chẳng lẽ trưởng công chúa vui mừng vì điều này? Nhưng nhìn sắc mặt trưởng công chúa, rõ ràng là đang thực sự thích thú với hành động của tiểu phạm đại nhân. Trong hàng quan điện, thái hậu đang vê chẳng hạn, thì thao niệm gì đó, hồng lao thái giám túi mình phục vụ ở bên cạnh. Một lúc lâu sau, thái hậu thở dài nói, đứa trẻ kia cũng coi như thất thời, thật không dễ dàng gì. Hồng lao thái giám nói khẽ, tiểu phạm đại nhân quả thật không tệ. Trong căn lầu nhỏ yên tĩnh phía sau hoàng cung, hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc mặc một bộ áo hoàng bào, hai tay chắp sau lưng, nhìn nữ nhân áo vàng trong bức tranh kia tới mức xuất thần, khá lâu sau mới nhẹ giọng nói, con trai chúng ta đúng là giống nàng hơn, cực kỳ kiêu ngạo. Không phải ta không muốn để nó trở về, mà là nó không muốn trở về mang họ Phạm cũng tốt, ngày trước nàng và Diệp Đức đã từng xưng huynh gọi muội, thế thì cứ xem như là nó theo họ mẹ đi. Một cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua lầu, làm bức tranh kia nhẹ nhàng động, khuôn mặt thanh tú của nữ nhân áo vàng trong bức tranh hơi méo mó, như đang nở nụ cười chế giễu trên môi, lại như cười nhạo những lời hoàng đế vừa nói ra, chỉ e chính hắn cũng không tin. Chiều ngày mùng 1 năm mới, Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa tới Tĩnh Vương phủ. Đây là quy củ từ rất nhiều năm trước, năm mới dâu sao cũng phải chọn một ngày để hai phủ tụ tập lại, cùng nhau vui vẻ một chút. Phạm Nhàn rời Đạm Châu 3 năm, đã quen với mối quan hệ thân mật kỳ lạ giữa gia đình mình và Tĩnh Vương phủ. Mặc dù hoàng thành bị cấm túc một cách thê thảm trong cả một năm đều là công trạng của Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn cũng biết, thực chất đây là quyết định dứt khoát tàn nhẫn của Tĩnh Vương nhằm ngăn chặn việc Vương phủ nhà mình bị lôi vào cuộc tranh đoạt ngai vàng. Tình cảm giữa hai phủ đều không bị ảnh hưởng do những cuộc chiến tranh của thế hệ con cháu. Chương 979, quân thần với nhau, không ám muội 4 chương 979, quân thần với nhau, không ám muội 4 xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, Uyển Nhi ngây ngốc nhìn Phạm Nhàn, im lặng một lúc lâu. Phạm Nhàn cười nói, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Thiếp đang nghĩ, chắc chắn hôm nay mọi người trong kinh thành đều đang bàn tán về chàng. Lâm Uyển Nhi cười lên, họ đang mắng chàng là thằng ngốc. Phạm Nhàn càng cười vui vẻ hơn nữa, nhưng đột nhiên lại chìm vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới nhìn vào đôi mắt của thê tử, nói một cách nghiêm túc, ta có thể giấu người trong thiên hạ, nhưng không thể giấu nàng. Lâm Uyển Nhi mỉm cười, tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt ông. Phạm Nhàn bình tĩnh phân tích, thật ra lý do rất đơn giản, chỉ có hai. Đầu tiên, từ bé đến giờ, ta luôn xem mình là Phạm Nhàn, ta là người mà mãi mãi đã nuôi từ nhỏ đến lớn, ta sẽ không chấp nhận bất cứ họ tên nào khác. Nhận tổ quy tông, ta hoàn toàn đồng ý, chính vì thế ta mới làm. Lâm Uyển Nhi dịu dàng tựa vào bên cánh tay của Y Y, cảm nhận hơi thở ấm áp và trong trẻo của Y Y thứ hai, cho dù là công khai ủng hộ Lao Tam ở Giang Nam, hay là đại sát tứ phương ở kinh đô, cho tới việc nhận tổ quy tông ngày hôm nay, mọi hành động của ta đều mang thông điệp rõ ràng. Phạm Nhàn cúi đầu, nhìn đôi má mềm mại của Uyển Nhi, nhẹ nhàng nói, không đạm bạc thì không tỏ rõ được chí hướng, không yên tĩnh thì không thể gây dựng được chí hướng cao xa, muốn chí hướng cao xa, cần phải có ý chí rõ ràng. Ý chí rõ ràng? Ý chí rõ ràng để cho ai xem? Phạm Nhàn im lặng, nhớ lại cuộc đối thoại với hoàng đế trong hoàng cung, đạm bạc công ơi là đạm bạc công. Ta không muốn trở thành hoàng đế. Y thì tỉnh bình nói, đương nhiên là để bệ hạ thấy. Lâm Uyển Nhi lo lắng nhìn Y, tuy không nói năng gì, nhưng Phạm Nhàn biết rằng cô đã thấy trước tương lai, thấy trước những thai ương ngập đầu mà chính Y hay thậm chí là Phạm Phủ có thể sẽ phải đối mặt. Đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, thuyền lật người chết, ta hiểu đạo lý này. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nghiêng đầu, dường như tất cả tình thế đều đang thúc ép ta phải tranh đấu, nhưng hoàng thượng đã cảnh báo ta, ta không thể cãi lại được. Y thì cười nói, nếu đi xuôi dòng, đúng là sẽ thoải mái hơn. Trên thế gian này không có mấy người mà ta phải sợ, nhưng đối với cứu cứu của nàng, lão cha hở của ta, đúng là ta vẫn thấy sợ hãi. Lâm Uyển Nhi mỉm cười, nhưng trong nụ cười vẫn có chút lo âu, nhưng còn tương lai thì sao? Tương lai? Phạm Nhàn nói, ít nhất bệ hạ còn có thể sống thêm 20 mấy năm nữa. Ta dùng một tương lai nguy hiểm không thể biết trước, đổi lấy 20 mấy năm bình yên, hay có thể nói là 20 mấy năm tin tưởng của bệ hạ. Vụ buôn bán này thật sự rất đáng. Ngoài ra, ta không thể để ám muội như vậy được, nhất định phải tỏ rõ thái độ và quyết tâm của mình, cho dù có đứng sau lưng lão tam cũng không đủ để thuyết phục rất nhiều người. Phạm Nhàn day day mi tâm, có vẻ mệt mỏi nói, trong mối quan hệ nam nữ có thể ám muội, nhưng giữa quân thần mà làm vậy dễ dẫn tới chết người. Ta tin chắc chắn bệ hạ rất thích quyết định của ta. Có một câu y không nói với thế tử, cái gọi là ám muội, đương nhiên phải tới từ hai bên. Cái gọi là quyết định cũng do cả hai tác động. Hôm nay nhận tổ quy tông là y thể hiện lòng thành với hoàng đế, cũng là y nhìn ra được. Hoàng đế không muốn giao thiên hạ này cho y thì sự thật này khiến Phạm Nhàn thấy nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhẹ nhõm, lại nảy sinh thêm một lo lắng sâu sắc, không phải lo ngay bây giờ, mà lo cho quá khứ. Giống như Trần Bình Bình đã xác nhận trong đêm hôm đó, cuối cùng cũng Phạm Nhàn cũng khẳng định được, thiên tử có bệnh, bệnh tâm thần. Xe ngựa dừng trước cửa Tĩnh Vương phủ, đã có một loạt hạ nhân chờ sẵn bên ngoài, đưa khách quý từ Phạm phủ vào trong vương phủ. Phạm Nhàn dẫn Uyển Nhi theo sau phụ thân và Liễu thị, cất bước vào phủ. Dõi mắt nhìn quanh, cảnh quan trong phủ vẫn như cũ, chỉ khác là bức bình phong trắng bên hồ không còn được treo lên. Cũng đúng thôi, bây giờ là mùa đông, làm gì có chuyện treo màn che nắng. Có điều quay đầu sang thấy Uyển Nhi dịu dàng bên cạnh, Phạm Nhàn vẫn không thể không nhớ về thời khắc tình yêu chấm nở. Một giọng nói có phần gián mua, phức tạp nhưng vui vẻ vang lên, kéo Phạm Nhàn ra khỏi khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ đó. Thằng chó con nhà ngươi, còn biết đến thăm lão già này hả? Tĩnh Vương gia nổi giận đùng đùng nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt trợn trừng, nhưng trong đôi mắt to tròn ấy, không biết vì sao lại lóe lên một chút thương cảm và hoài niệm. Chương 980, nhớ lại tuổi thơ một chương 980, nhớ lại tuổi thơ một chỉ có trên đỉnh đối diện hồ nước còn sót lại một ít tuyết. Những mảnh tuyết mỏng manh như những miếng vá màu trắng trên mái đỉnh sầm màu. Kinh đô đã dừng đổ tuyết từ ngày 29 tháng Chạp, trong vòng 3 ngày, đám ta tớ trong phủ Tĩnh Vương đã quét sạch tuyết trên mặt đất. Nhưng trời đông giá lạnh, trên bãi cỏ không còn lớp cỏ tươi non nào, chỉ có những bụi cỏ khô đã chết cứng đơ, không ai chăm sóc, trông có vẻ hơi hoang tàn. Phạm Nhàn lặng lặng theo sát phía sau Tĩnh Vương gia, đi vào sâu trong khu vườn, ánh mắt dõi theo bóng lưng đã hơi gù của Tĩnh Vương gia. Sau khi bước vào vương phủ, Phạm Thượng Thư đã lên tiếng, chặn đứng cuộc thế tiến công đẩy những lời ô uế của Tĩnh Vương gia, tạo nên một cảnh tượng sôi động. Nhưng còn chưa kịp gặp Nhu gia và Hoàng Thành, Tĩnh Vương gia đã đột nhiên đề nghị để Phạm Nhàn đi dạo cùng mình. Mặc dù Phạm Nhàn không rõ Vương gia đề nghị như vậy có ý đồ gì, nhưng thấy phụ thân âm thầm gật đầu nên cũng đi theo ông. Đi cả quãng đường không có nhiều cảnh quan trong vườn, thậm chí những vườn rau mà Tĩnh Vương gia chăm sóc mỗi ngày cũng chỉ còn là vài vũng bùn lộn xộn mà thôi. Khổ nỗi Tĩnh Vương cứ lâm lũi đi phía trước, Phạm Nhàn chỉ có thể chạm mặc bám theo sau. Y Lệ vừa nhìn theo bóng lưng Vương gia, suy nghĩ vừa bay tới tận đầu tận đâu. Vị Vương gia này không phải là người bình thường, trong sách sử cũng có những Vương gia giấu tài, thậm chí tự làm vấy bẩn như vậy, nhưng như Tĩnh Vương gia này, hành động cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn không có bất cứ khao khát quyền lực nào, thực sự rất hiếm có. Đặc biệt là bộ dạng giản mua này, không biết năm xưa đã trải qua những đả kích tinh thần như thế nào. Hai người, một già một trẻ đứng lại bên cạnh vườn rau, Tĩnh Vương gia khàn giọng nói, lần đầu tiên gặp ngươi, chính là ở vườn rau này. Phạm Nhàn nghĩ về hội thơ kia, nghĩ về Vạn Lý Bi Thu Thường Tác Khách, nghĩ đến lúc ấy trong đầu mình chỉ có một nữ nhân áo trắng tươi cười trong ruộng rau, nhưng lại thấy một người nông dân. Y thì không nhịn được, cười phá và đáp, Vương gia gia luôn thích trêu chọc văn bối. Ở kinh đô này, không chỉ có ta trồng rau. Tĩnh Vương gia nói. Phạm Nhàn ngớ người, nghĩ thầm câu nói này rõ là vô nghĩa, mặc dù kinh đô rất giàu có, nhưng vẫn có rất bách tính nghèo khổ khốn khó, họ trồng vài loại rau ở góc nhà để bổ sung thực phẩm hàng ngày, đây là điều hết sức bình thường. Có điều, Tĩnh Vương gia đã nói như vậy, chắc chắn sẽ có những lời tiếp theo muốn nói, vì thế y lặng lặng lắng nghe. Lão giả Tần gia kia cũng thích trồng rau, chẳng qua lão ta chỉ trồng cải trắng và củ cải thôi. Tĩnh Vương gia nói, khoe môi mang vẻ trầm biếm nói, đám người làm lính chỉ chăm chăm nhét đầy bụng, hoàn toàn không nhận ra rằng trồng rau cũng là một loại nghệ thuật. Trong lòng Phạm Nhàn chợt giật thót, trước hai câu nói tưởng chừng vô hại của Vương gia, y không biết phải trả lời thế nào. Tĩnh Vương gia bước vào mảnh đất trồng rau đầy bùn lầy, đặt hai tay lên hông, nhìn cảnh vật hoang tàn xung quanh, sau một hồi lâu mới nói, ngươi đã điều tra ra được kẻ nào đã thực hiện vụ phục kích trong sơn cốc chưa? Phạm Nhàn mím môi. Tới giờ, đương nhiên y đã biết rằng vụ ám sát trong sơn cốc là do quân đội, cụ thể là lao sát thần trong quân đội Tần lao ra tự sắp xếp. Có điều, vấn đề là, đây là bí mật lớn nhất của Khánh Quốc hiện nay. Ngoại trừ Trần Bình Bình và Y Y, có lẽ không một ai biết. Thế nhưng, Tĩnh Vương gia lại mở đầu bằng chuyện Tần lao ra tự trồng rau, bây giờ lại đề cập tới vụ ám sát trong sơn cốc, liệu có phải ông đang ám chỉ điều gì? Có điều Tĩnh Vương gia quanh năm tránh xa khỏi chính trị, không có mối quan hệ thân thiết gì với bá quan văn võ trong triều. Thế thì ông dựa vào đâu mà dám nói rằng vụ ám sát trong sơn cốc là do lão Tần gia tiến hành? Chỉ là Tĩnh Vương không giải thích rõ ràng, cho nên Phạm Nhàn cũng không chắc liệu suy đoán của mình có đúng hay không. Hơn nữa, y cũng không thể tiết lộ chuyện lão Tần gia cho đối phương, vì chuyện này liên quan đến một bí mật chết chóc. Vì vậy y đành cười khổ nói, triều đình vẫn đang điều tra, trong viện cũng đang điều tra, chỉ biết chắc chắn việc này có liên quan đến quân đội. Chẳng qua, người kia đã chết, hoàn toàn không có manh mối. Tĩnh Vương gia quay đầu lại nhìn y một cái, có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ ơ của y, cho rằng thằng nhóc này không hiểu ý mình, căm tức mắng một tiếng, ngu ngốc. Phạm Nhàn cười khổ, nghĩ thầm trong lòng, chuyện này không thể giả ngu được sao? Nọ thủ thành là của Diệp gia. Tĩnh Vương gia nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nhưng ngươi đừng quên Tần gia. Chương 981, nhớ lại tuổi thơ 2 chương 981, nhớ lại tuổi thơ 2 câu này của Vương gia quá trực tiếp, Phạm Nhàn muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được, trong lòng ngoài cảm giác nghi hoặc là vô cùng xúc động. Ông lão này đối xử với mình tốt quá. Phạm Nhàn cau mày hỏi, ta và lão Tần gia không có hận thù gì cả. Tĩnh Vương gia cười khẽ mấy tiếng, không nói thêm gì, bước ra khỏi vườn rau, tiếp tục đi vào sâu hơn trong trạch viện. Phạm Nhàn nhìn bóng lưng Tĩnh Vương, loáng thoáng đoán được một điều. Sở dĩ Vương gia dám khẳng định Tần gia sẽ hành động, chắc chắn là vì chuyện năm xưa, vì Tần gia có liên quan tới vụ huyết án trong Thái Bình biệt viện. Đây là bí mật mà ngay cả phụ thân đại nhân cũng không biết, ngay cả Trần Bình Bình cũng phải mất hơn 10 năm mới điều tra ra được vấn đề. Vì sao Vương gia lại biết? Nghĩ tới điểm mấu chốt này, máu nóng lại dâng lên trong lòng Phạm Nhàn. Y liền bất chấp tất cả vội vàng chạy tới, nắm lấy tay áo của Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu lại. Phạm Nhàn nhìn ông, nói rất chân thành, rốt cuộc năm đó đã xem ra chuyện gì? Vì sao không ai biết Tần gia tham gia vào? Vì sao trong đêm đẫm máu ở kinh đô, chuyện này không bị phanh phui ra ho ho ho. Ngươi hỏi nhiều quá rồi. Tĩnh Vương gia thở dài nói, tuy ta chỉ là một vương gia nhàn tản không làm việc đàng hoàng, nhưng ngươi nên nhớ, dù sao đi nữa ta cũng là một thành viên của hoàng tộc. Vì sao ta lại biết những điều mà cả hai lão già sau lưng ngươi cũng không hề hay biết? Lý do rất đơn giản, bởi vì năm đó ta còn nhỏ tuổi, vẫn luôn đi theo bên cạnh mẫu hậu. Hàng mi của vương gia rung lên hai lượt, nở nụ cười bất cợt, tuổi còn nhỏ, thích trốn tìm ở đủ mọi nơi, vì thế đôi khi tình cờ nghe được một vài điều. Còn về việc ta đã nghe trộm được điều gì, trong biết bao năm qua, không có ai khác biết. Phạm Nhan cười khổ, muốn nói lại thôi. Vương gia chịu vạch trần Tần gia, đã coi như chăm nom bảo vệ mình, nhưng chuyện này liên quan đến thái hậu, đó là mẹ ruột của vương gia, làm sao mà nói tiếp được? Năm đó Vân Duệ còn nhỏ tuổi, chuyện này không liên quan gì đến nó. Tĩnh Vương gia im lặng một hồi rồi đột nhiên nói, có điều này, ta phải nói rõ với ngươi, từ nhỏ ngươi đã đi theo Phạm Kiến và giám sát viện, học được rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều chuyện trở nên rất ngược cười. Lúc này hai người, một già một trẻ, đứng trên bờ ruộng lạnh lẽo. Cách bọn họ không xa là bức tường của Tĩnh Vương phủ, phía ngoài tường là bầu trời đầy lạnh lẽo thê lương không hề thay đổi của kinh đô. Dẫu vậy, sau khi nghe những lời vị vương gia bên cạnh, trái tim Phạm Nhàn lại trở nên cực kỳ ấm áp. Chuyện gì? Cả lão chó già Trần Bình Bình hay phụ thân của ngươi đều là những bậc thầy trong chuyện đùa bỡn âm mưu. Vì thế họ luôn thích làm mọi thứ trở nên phức tạp. Hơn nữa mấu chốt nhất là họ không tin tưởng ai cả, trong đó người mà họ không tin tưởng nhất chính là lẫn nhau. Tĩnh Vương gia cười lạnh, đây là chuyện ngu ngốc nhất. Trước kia, thậm chí Trần Bình Bình còn nghi ngờ cả Vân Duệ, nhưng chẳng buồn nghĩ xem lúc đó Vân Duệ mới bao nhiêu tuổi. Phạm Nhan cười khổ. Lòng nghi ngờ và đề phòng giữa phụ thân mình và Trần Bình Bình đã tồn tại từ sau khi mẫu thân qua đời, ngày càng sâu đậm, mãi đến khi mình vào kinh đô mới trở lại bình thường. Ta ôm chuyện của lão Tần gia lâu như vậy, hôm nay lại nói cho ngươi nghe, không phải là bảo ngươi đi trả thù. Tĩnh Vương gia bình tĩnh nói, ta chỉ cảm thấy ngươi đã đắc tội với quân đội quá nhiều, còn Khánh Quốc chúng ta vốn được thành lập dựa trên quân lực. Nếu ngươi không biết ai là kẻ thù chân chính của mình trong quân đội, ta sợ ngươi sẽ bỏ mạng vô ích. Bốn chữ bỏ mạng vô ích được Tĩnh Vương gia nói với vẻ nặng nề, ông đã không muốn còn ai chết một cách vô ích như vậy nữa. Phạm Nhan cúi đầu chào, sau đó đứng thẳng người, đặt câu hỏi mà y quan tâm nhất. Vương gia, tại sao ngài lại đối xử với ta tốt như vậy? Nghe lời này, Tĩnh Vương gia đột nhiên ngây dại, im lặng một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng thê lương, cười đến nỗi bụng Tĩnh Vương đau nhức, đứng trên bờ ruộng ôm bụng, một lúc lâu sau vẫn không ngẩng đầu lên được. Phạm Nhàn trong lòng hơi bối rối, đứng ngây ra ở bên, nhìn Vương gia bên cạnh, nhìn trên đầu Vương gia, mái tóc hoa dâm hoàn toàn không phù hợp với tuổi thật đang phất phơ trong gió lạnh, nhìn giọt nước mắt chảy ra từ nụ cười. Sau một hồi lâu, Tĩnh Vương gia đứng dậy, cau mặt suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, ta cũng không biết. Sau đó ông bước xuống bờ ruộng. Phạm Nhàn vẫn lặng lẽ theo sau ông. Chương 982, nhớ lại tuổi thơ ba chương 982, nhớ lại tuổi thơ ba bệ hạ và ta, cả hai đều được nhũ mẫu nuôi lớn. Tĩnh Vương gia bình tĩnh nói, gương mặt sớm đã trở lại vẻ tang thương và yên tĩnh như thường lệ, khi đó, thành vương phủ không có gì nổi bật, cũng không có chỗ đứng nào trong kinh đô, vì thế hoàng huynh và ta còn có thể tự do chơi đùa xung quanh. Phụ thân ngươi cũng thường xuyên chạy theo chúng ta, hơn nữa trong cung còn có bạn đọc sách Trần Bình Bình, bốn người chúng ta ngày ngày bầu bạn cùng nhau tuổi ta nhỏ nhất, nên đương nhiên bị bắt nạt nhiều nhất. Về sau, hoàng huynh và Trần Bình Bình đã về chơi ở Đạm Châu quê hương của nhũ mẫu. Khi trở về, họ vui mừng kể lại việc đã quen biết một cô gái rất thú vị. Tĩnh Vương gia mỉm cười, không lâu sau, cô gái đó đã đến kinh đô, tìm tới thành vương phủ. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, đó là mẫu thân của ta. Đúng vậy. Tĩnh Vương gia chậm rãi hồi tưởng, nhớ lúc đó ta còn nhỏ, mỗi ngày ta đều lẻn lút chơi cùng mẫu thân ngươi. À, lúc đó ta gọi cô ấy là Diệp Tử tỷ, mẫu thân ngươi rất yêu thương ta, vì vậy ca ca thể để Trần Bình Bình đến bắt nạt ta nữa, như vậy rất tốt. Hai người, một già một trẻ, vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu sau đã đến bên ngoài một gian thư phòng. Phạm Nhàn có lòng muốn nghe thêm một chút chuyện xưa từ vương gia, nhưng y vẫn tập trung chú ý vào thư phòng, bởi rõ ràng nơi này ít khi có người đến. Vương gia hàng ngày thích trồng cây, nên đương nhiên không mấy hứng thú với việc đọc sách. Tĩnh Vương gia mở cửa bước vào, giọng hơi khàn khàn, ngồi. Phạm Nhàn không buồn phủi bụi trên ghế, rất bình tĩnh ngồi xuống. Tĩnh Vương gia lục lọi giá sách cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra một cuốn sách dày, sau đó đưa cho Phạm Nhàn, nói, xem đi. Phạm Nhàn ngơ ngác, nhận sách bằng hai tay, mở bìa lên, thì thấy đó là một quyển sách giảng dạy về nông nghiệp, không khỏi buồn bực nhìn Vương gia một cái. Sau một hồi im lặng, Tĩnh Vương gia nói, về mẹ của ngươi, ta không có nhiều để nói. Ngươi hỏi tại sao ta lại đối xử tốt với ngươi như vậy? Thực ra không đúng, là ta chưa đủ tốt với ngươi, ít nhất là ta đã bị họ giấu giếm suốt gần 20 năm. Vương gia chậm rãi rời khỏi thư phòng, bóng lưng hơi gù quay về phía Phạm Nhàn, giọng nói mang chút buồn bã, ta vẫn cho rằng cô ấy không có hậu duệ. Phạm Nhàn ngồi trên chiếc ghế phủ đầy bụi, tiện tay mở quyển sách giảng dạy về nông nghiệp dày cộm ra xem, nhưng trong lòng ý lại đang suy ngẫm về lời Tĩnh Vương vừa nói. Thực ra, y có thể loáng thoáng nắm được suy nghĩ của Tĩnh Vương một chút mây mô, cay đắng không thể bày tỏ, nhưng lại khắc sâu suốt đời. Khi một thiếu niên bắt đầu có những rung động đầu đời, bên cạnh lại có một tỷ tỷ dịu dàng, xinh đẹp, không gì không làm được, không chỗ nào không bao dung, khó tránh khỏi việc phát sinh một câu chuyện như vậy. Khi mình tái sinh trên thế giới này đã là một linh hồn trưởng thành, nhưng trong kiếp trước, ai chưa từng trải qua những chuyện như vậy? Tất cả các nam nhân, ai mà chẳng có trải nghiệm như vậy? Chẳng qua, những người bình thường sau khi trưởng thành sẽ luôn có quả cây ngọt ngào tươi mới bổ sung vào thế giới tinh thần của họ. Còn quá trình trưởng thành bình thường của Tĩnh Vương, rõ ràng đã bị lịch sử của Khánh Quốc cắt đứt. Diệp gia bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, Tĩnh Vương lại không thể tức giận, không có chỗ để phát tiết, do đó hắn bạc đầu từ sớm, lưng còng thân cụ, chỉ vui thú điển viên mà không tôn kính gì hoàng cung. Ngón tay Phạm Nhàn lướt qua những trang sách ô vàng, đột nhiên cứng đờ. Ilya nhìn thấy một vài tờ giấy mỏng kẹp giữa những trang sách dày. Trái tim hắn đột nhiên giật thót, nhanh chóng lật qua, lại tìm thấy thêm vài tờ giấy mỏng. Vết của bút trên giấy vô cùng xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng. Rõ ràng người viết chưa quen tay với cây bút lông, nét bút thẳng cứng, giống như que diêm đang xếp hình khối. Nội dung trên giấy cũng không lạ lùng gì với Phạm Nhàn. Một số lời khuyên từ người này đến người khác được ghi chép trên đó, như những vấn đề về giám sát viện hay thương nhân, hay một số ghi chép nói về việc hôm nay muốn ăn gì, ngày mai mọi người định đi đâu chơi. Phạm Nhàn bật cười, lẩm bẩm với mấy tờ giấy kia, những thứ mà người biết, có lẽ đều đã bị tiêu rủi bởi người trong thiên hạ này, không ngờ cậu bé năm xưa vẫn lưu lại vài tờ. Ý thì gật đầu, tiếp tục nói, có điều chữ viết của người thật sự không bằng chữ của ta, ngoài ra, người đặt hết sức lực vào những việc lớn mà bỏ quên những việc nhỏ. Nếu không quen dùng bút lông thì dùng bút lông nông cũng được. Đúng rồi, ta đã lập một xưởng nhỏ trong nội khố, chuyên sản xuất bút chì, trong những chuyện này, ta thông minh hơn người rất nhiều. Sau một hồi trầm mặc, Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi cất những tờ giấy này vào trong áo, thầm nghĩ chắc Tĩnh Vương cũng cần loại giải thoát này. Ilya đứng dậy, gương mặt mang nụ cười bình tĩnh, bước ra khỏi thư phòng. Chương 983, nhớ lại tuổi thơ 4 chương 983, nhớ lại tuổi thơ 4 Tĩnh Vương gia không ở ngoài thư phòng, Phạm Nhàn đã đến vương phủ này nhiều lần, không cần nha hoàn dẫn đường, tay chắp sau lưng, người lúc lắc tới bên ngoài của một dãy phòng lớn. Những căn phòng này hợp lại thành một tiểu viện độc lập, trên cửa tiểu viện này treo một ổ khóa đồng lớn. Phạm Nhàn nhìn ổ khóa không nhịn được bật cười, bước lên bậc thang rồi gõ mạnh vào cửa, hô, còn không mở cửa thì ta đi đây. Đừng đi, đừng đi. Tiếng la hét vội vã vang lên từ trong tiểu viện. Một người nhanh chóng chạy tới, cánh cửa lớn phát ra tiếng va mạnh, chắc là người này đã đập vào cửa, từ đó có thể thấy người này gấp gáp ra sao. Cửa mở ra một cái hở, Phạm Nhàn nhìn vào bên trong, không khỏi giật mình, phát hiện đôi mắt đối diện cũng đang nhìn ra ngoài, rõ ràng khỏe mắt người kia đã co vài mảnh gì, mái tóc rối bù, dáng vẻ tiểu tụy không chịu nổi. Có ma! Phạm Nhàn bật thốt lên. Người mới là ma. Lý Hoàng Thành bị nhốt trong phòng chửi ầm lên, sao còn không cứu ta ra ngoài. Phạm Nhàn thấy hắn cũng thật là đáng thương, không nhịn được thở dài, nhưng chưa thở hết một hơi lại cười mắng, vương gia cấm túc ngươi, làm sao ta cứu được ngươi? Ngươi tới xin giúp ta đi. Lý Hoàng Thành bị giam tới mức phát điên, lần này khó khăn lắm mới gặp được một người không sợ phụ vương, làm sao chịu bỏ lỡ, giống lên, thằng nhãi nhà ngươi còn có lương tâm hay không? Ngươi lừa dối ta, dùng lời lẽ ô uế để sỉ nhục ta, ta nhận hết. Nhưng ta đã bị giam lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không thông cảm chút nào hả? Nhớ lúc ngươi mới vào kinh đô, ta có thiếu sót gì với ngươi không? Dẫn ngươi đến ký viện, để ngươi thoải mái tán tỉnh các cô nương Phạm Nhàn bị thay. Nghe Lý Hoàng Thành la hét liên hồi, cũng biết cái gái này thực sự rất đáng thương, cười khổ nói, vương gia giam ngươi cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi. Nếu như ngươi còn ra ngoài đùa giỡn với hai người kia, chưa chắc cuối cùng đã có kết cục tốt đâu. Chết thì chết thôi. Lý Hoàng Thành cười lạnh nói, dù sao cũng tốt hơn bị nhốt chết. Phạm Nhàn lùi lại vài bước, nhìn quanh cảnh trong sân, không nhịn nổi trợn mắt há hốc mồm nói, trời đất ơi, chẳng lẽ ngươi vẫn bị nhốt trong tiểu viện này suốt một năm trời? Ho ho ho. Lý Hoàng Thành ngây ngốc, giống tướng lên, thế thì ta phát điên từ đời nào rồi, ngày thường chỉ không cho ra khỏi phủ thôi. Mặc dù cũng là bị giam, nhưng cái nhà tù vương phủ này vẫn rộng hơn một chút. Phạm Nhàn xoa cái mũi, gật đầu thở dài nói, coi vương phủ như nhà tù, trái tim không được tự do. Câu nói này của thế tử đúng là quá triết lý. Lý Hoàng Thành than thở, thằng nhãi nhà ngươi đừng châm chọc ta nữa. Ban đầu ta ở trong vương phủ nghe kịch cũng vui vẻ, kết quả thằng nhãi nhà ngươi vừa trở về kinh đô đã lập tức bị người ta ám sát rồi lại động thủ giết người. Lão già nhà ta không nói hai lời, lập tức nhốt ta vào trong tiểu viện, ta đã chọc tức ai chứ? Phạm Nhàn nhìn qua khe cửa, thấy bộ dạng đáng thương của Lý Hoàng Thành, trong lòng không khỏi đồng cảm và ấy nấy. Ý hiểu rõ Tĩnh Vương phủ làm như vậy là vì lý do gì, còn không phải vì Tĩnh Vương không muốn cho con trai mình dính vào những rắc rối đó sao? Ilya vừa trở về kinh đô đã đối đầu với phe phái của nhị hoàng. Nếu như Lý Hoàng Thành vẫn còn dính vào với nhị hoàng tử, ai biết mình sẽ xử lý hắn như thế nào. Được. Phạm Nhàn nhìn quanh, thấy không có ai, nói nhỏ, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây, dẫn ngươi đi tiêu giao, nhưng ngươi phải hứa với ta đừng gặp những người kia nữa. Lý Hoàng Thành vui mừng quá đỗi, gật đầu liên tục, nhưng vẫn có phải hoài nghi, đừng làm hỏng cái khóa này, nếu bật ngục, không biết ta sẽ ăn bao nhiêu roi nữa. Phạm Nhàn rút từ trong đai lưng ra một cái chìa khóa, nói một cách niệm ai, đừng quên. Ta vốn là người từ giám sát viện mà o tiếng lạch cạch vang lên, khóa đồng lớn đã mở. Thế tử Tĩnh Vương, Lý Hoàng Thành sau bao ngày bị giam trong tiểu viện cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời. Hắn nhanh chóng bước ra, nhìn khung cảnh rộng mở xung quanh, hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào vai Phạm Nhàn, coi như thằng nhãi nhà ngươi còn nhớ tình cũ. Thật ra cứ ồn ào huyên náo như vậy, hạ nhân trong vương phủ làm sao lại không biết. Nhưng người ra tay là tiểu Phạm đại nhân, còn người được giải cứu là thế tử nhà mình, không ai dám ngăn cản. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói trong trẻo, hốt hoảng kèm một chút lo sợ vang lên. Ca ca, sao huynh lại tự tiện ra đây? Dưới thềm đá không xa có một tiểu thư quý tộc mặc áo đại lam màu hồng đào, gương mặt nhỏ nhắn gấp tới mức đỏ bừng lên, cẩn thận phụ thân đánh chết huynh đấy. Chương 984, trong giày một chương 984, trong giày một Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn vị tiểu thư này, thấy cô vẫn giữ phong thái dịu dàng, nhưng trên khuôn mặt nay đã có thêm một chút thanh tú và dịu dàng so với năm trước. Ý thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ mới một năm không gặp, sao cô bé lọ lì lại biến thành một thiếu nữ thanh thuần thế này? Vị tiểu thư kia cũng thấy được khuôn mặt của Phạm Nhàn, kinh ngạc tới mức giơ tay che đôi môi của mình lại, trong ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Nhưng đột nhiên cô nương này lại như nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt đẫm lệ, rưng rưng muốn khóc. Trong lòng Phạm Nhàn thầm sợ hãi, nếu nói người mà y sợ nhất trong kinh đô này, ngoại trừ vị hoàng đế lao tử trong cung, thì chính là vị tiểu thư trước mặt, người luôn dành tình cảm sâu sắc cho y, để nhớ lại hồi cô bé còn nhỏ tuổi, mỗi ngày luôn quanh quẩn xung quanh hắn. May mà bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, mình là anh họ của cô, trong lòng y nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay đột nhiên thấy cô nương này đau lòng như vậy, thâm tâm ý cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng cô nương này cũng ổn định được cõi lòng, đi tới cúi người với Phạm Nhàn, nói với giọng nhỏ như tiếng mưa kêu, chào Nhàn ca ca. Nghe thấy ba chữ Nhàn ca ca, Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, trong lòng nghĩ, lại đến nữa rồi, nhưng cũng chẳng có cách nào, y đành nói với giọng điệu trầm ổn và dịu dàng của huynh trưởng, chào nhu ra muội muội. Ho ho ho, Phạm Nhàn thấy cô gái nhỏ là muốn chạy trốn, kéo tay áo Lý Hoàng Thành, chuẩn bị chơi trò hai gã con trai nhảy tường. Thế nhưng ngay lúc này, một hạ nhân không biết chui đâu ra, ôm vẻ mặt đau khổ cúi người thi lễ với bọn họ và nói, thế tử gia, vương gia biết rằng ngài đã ra ngoài, bảo ngài gặp mình. Thế tử Lý Hoàng Thành nghe câu này hít vào một hơi lạnh, khổ não và hối hận đến cùng cực nhưng lại bất lực. Có điều trước khi đi, hắn vẫn nhìn Phạm Nhàn một cái, cười khổ một tiếng, tâm trạng phức tạp khó tả. Phạm Nhàn cũng hiểu, vị thế tử này vẫn đang trách mình vì hỏng chuyện hôn nhân giữa hắn và Nhược Nhược. Chẳng qua trong chuyện này y cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể lắc đầu. Dưới thềm đá ngoài viện, chỉ còn lại y và Nhu Gia. Phạm Nhàn biết mình không chạy được nữa, nở nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Hoàng Thành và nói, năm xưa ca ca của muội là một quý công tử nho nhã biết bao, sao bây giờ lại trở thành như thế này. Thấy Phạm Nhàn mở miệng nói chuyện với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Gia rạng rỡ vui mừng, cô bé nói năng lắp bắp, bị nhốt lâu ngày ngày ăn mắng ăn chửi ngày càng giống phụ thân Phạm Nhàn ngứa người, nghĩ thầm cũng đúng. Y liền nhìn thế tử qua cái cửa, không phải coi thường hắn, nhưng có thể thấy khả năng rộng lượng và bỏ qua của hắn không giống với những người khác trong vòng tròn quyền lực. Tính cách như vậy tất nhiên là do di truyền từ Tĩnh Vương. Cái gọi là đấu tranh, có thể thắng cũng có thể thua, đây mới là chân lý. Ý Liễu giơ tay ra dấu, mời quận chúa đi trước. Nhu ra làn váy dưới áo khoác đỏ của mình, hơi xấu hổ cúi đầu, từ từ bước đi đằng trước. Phạm Nhàn đi theo sau lưng cô, vừa đi vừa quan sát lượt cô gái đang dần nở hoa này, ngắm làn gió vướt ve lọn tóc mai của cô, trong lòng hơi rung động. Nhu ra muội muội, gần đây trong trường nữ học có chuyện gì mới mẹ không? Nhàn ca ca, không có. Nhu ra muội muội Nhàn ca ca hai người nói chuyện câu được câu chăng, Nhu ra muội muội càng ngày càng quen miệng, còn Nhàn ca ca của tiểu cô nương lại chưa từng dừng bước, cứ như vậy từ từ đi về phía trước phủ, đi qua khu vườn đông lạnh, đi qua con đường đầy tuyết, đi qua cái đỉnh nghỉ chân với đống tuyết tan, đi qua hòn giả sơn xuống nước. Quận chúa Nhu ra túi đầu bước đi, trả lời khẽ khàng, nhưng đôi lúc lại không khỏi quay đầu lại nhìn một cái, sau đó lại như giật mình nhìn sang hướng khác. Phạm Nhàn thầm thở dài một tiếng, nhanh chóng tiến thêm vài bước, đến bên cạnh cô, đi song song với cô. Quận chúa Nhu ra cảm nhận được sự hiện diện của chàng trai trẻ bên cạnh, lấy làm kinh hãi, ngay cả dáng bước cũng trở nên cứng nhắc, những ngón tay nắm lấy làn váy như siết chặt hơn. Phạm Nhàn cười và nói, thế gian này thật kỳ diệu, lúc đó ai mà nghĩ ra được, hóa ra muội là đường muội của ta, cách gọi Nhàn ca ca này lại rất phù hợp. Ho ho ho. Nói xong câu này, trong lòng quận chúa Nhu ra bỗng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lửng hồng, không nói thêm điều gì, chỉ một mực im lặng. Cặp đường huynh muội này đều thầm hiểu ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Phạm Nhàn, trong khánh luật đã biết rõ, quan hệ của hai người đã là như vậy, bất luận Phạm Nhàn có ý định đó hay không, nhưng dẫu sao cũng không thể thực hiện được. Chương 985, trong giày 2 chương 985, trong giày 2 từ khi 12 tuổi lần đầu tiên quận chúa Nhu ra gặp Phạm Nhàn, tất cả tâm tư của cô gái nhỏ này đều đặt lên người đối phương, bất luận là dưới giàn nho của vương phủ, trong thu thảo viên của Phạm phủ hay tại Thương Sơn biệt viện, cô bé luôn thích ngắm nhìn Phạm Nhàn. Cảm xúc của cô bé chưa bao giờ giảm mất đi sau khi Phạm Nhàn kết hôn. Tuy không dám tới xin phụ vương của mình, nhưng cô ôm hy vọng về khả năng song thê. Nhưng ai mà ngờ nổi sau này trong kinh đô lại nổ ra tin tức chấn động như vậy. Nhàn ca ca chính là đường huynh của mình. Từ ngày đó trở đi, Nhu gia đã hiểu rằng chuyện này là không thể, nhưng làm sao có thể xóa nhòa được tình cảm 2 năm chỉ sau một sớm chiều. Hôm nay sau khi gặp lại Nhàn ca ca mà cô yêu thương nhất, cô lại hoảng loạn. Giờ đây nghe Phạm Nhàn nói như vậy, cô cũng hiểu đối phương đang nhắc nhở mình. Nhưng dẫu sao quận chúa Nhu gia cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi, nghe lời nhắc nhở ôn tồn nhưng nghiêm túc của Phạm Nhàn, cô không hành động như những cô gái quý tộc khác ở kinh đô, quay đầu lại lườm y với ánh mắt đầy u hoán, cũng không hừ lạnh chỉ túi đầu càng thấp hơn, càng không chịu nói năng gì. Một giọt nước mắt long lanh chảy xuống từ dưới hàng mi dài của cô, rơi xuống tảng đá xanh bên chân. Phạm Nhàn trợn mắt há hốc mồm, thấy cô bé khóc, ý cũng không biết nên làm gì. Nhu gia lại tiếp tục đi tới trước, Phạm Nhàn vội vã theo sau. Suốt chặng đường này, Nhu gia cứ túi đầu khóc, nhưng lại kiên cường cắn môi, quyết không phát ra một tiếng động nào. Phạm Nhàn vừa thương vừa sốt vừa giận, đang lúc không biết nên khuyên Nhu gia sao thì đột nhiên phát hiện ra Nhu gia đã dừng lại, quay đầu chăm chú nhìn về phía mình. Phạm Nhàn nở nụ cười, giơ ngón tay ra, lau đi những giọt lệ chảy ra trên gương mặt của cô bé. Nhu gia vẫn dịu dàng như những năm trước, lặng lặng nhìn Phạm Nhàn, ngập ngừng nói, "Nhàn ca ca, xin huynh làm một việc cho muội." "Chuyện gì?" "Chỉ cần huynh có thể làm được." Phạm Nhàn nói một cách chân thành. "Muội biết chuyện Nhược Nhược tỷ và ca ca kết hôn là huynh nghĩ cách hủy bỏ." Nhu gia cúi đầu, ngón tay xoắn lấy tấm váy của mình, tạo ra nhiều nếp nhăn lo lắng trên góc của tà váy dài màu hồng nhạt. Phạm Nhàn ngẩn người, không ngờ cô bé này lại nhìn nhận vấn đề này một cách tỉ mỉ như vậy. "Sao vậy?" Nhu gia chân thành cúi lờ dê, tiếng nói khẽ khàng, vẫn còn mang chút âm điệu của trẻ con, chắc chắn sau này trong cung sẽ ban hôn cho Nhu gia. Nếu Nhu gia không cam tâm tình nguyện, xin Nhàn ca ca hãy hao tâm tổn trí một chút. Mối quan hệ qua lại giữa những gia đình quý tộc ở kinh đô chứa đựng nhiều giao dịch chính trị, cuộc hôn nhân của Phạm Nhàn, hôn sự không thành của Nhược Nhược đều là như vậy. Với thân phận quận chúa của Nhu gia, chắc chắn chuyện hôn nhân của cô cũng do những quý nhân trong cung sắp đặt, thậm chí còn do chính thái hậu. Phạm Nhàn há miệng, một lúc lâu sau mới cực kỳ chán nản gật đầu, biết mình lại không thể tránh né trách nhiệm nặng nề này. Thời thế hiện tại đúng là kỳ lạ, mọi người xung quanh đều đang mai mối, chỉ mình có mình ý thành người phá hư nước. Nhu gia nói xong câu đó, thấy y gật đầu, dường như mọi dũng khí tích góp được lúc trước đã cạn kiệt, toàn thân lại trở nên buồn bã. Cô nhìn y một lúc lâu, sau đó quay đầu, nắm lấy tà váy, tăng tốc bước đi về phía trước, không còn để ý đến Phạm Nhàn nữa. Phạm Nhàn đứng đằng sau gãi đầu nhìn theo bóng dáng quận chúa Nhu gia, nhìn cô cúi đầu, nhìn cô vẫn âm thầm đổ lệ, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở. Y thì thầm nghĩ mấy cô bé này đúng là ai cũng rắc rối. Trong cung, trên hành lang sau Thái Cực Điện, cách xa tường thành cao chót vót của cung điện và hàng cây mùa đông dưới chân tường, lực lượng cấm vệ trong cung rất nghiêm ngặt, đặc biệt là những nơi gần nội cung càng nghiêm cấm mọi người làm ồn, càng không có ai dám có hành động cản trở tại đây. Nhưng lúc này những cung nữ, thái giám đang đi lại trong cung lại thấy một quan viên trẻ tuổi đang vận động rối người, ép chân dưới hành lang. Không ai dám đi tới quá mắng, cũng chẳng có ai dám nhắc nhở. Thật ra nội cung không phải là nơi cho phép quan viên trẻ tuổi bước vào, nếu có, thế thì chỉ có thể là một người duy nhất. Cũng chỉ có người này mới dám tiêu sái phóng khoáng như vậy trong hoàng cung. Quan viên trẻ tuổi dưới hành lang thu cái chân đang dựa vào cây cột lớn, quay đầu lại nhìn một thái giám trung niên với gương mặt khó xử, muốn cười nhưng lại không dám cười. Ý thế mắng, cười cái gì? Trong cung rộng lớn như vậy, đi lắm chẳng mỏi, không biết làm sao mà lũ người các ngươi đi đứng tốt vậy. Chương 986, trong giày ba chương 986, trong giày ba quan viên trẻ tuổi này đương nhiên là Phạm Nhàn, thiên hạ đều biết ý là con tư sinh của hoàng đế, lại thêm những năm gần đây luôn được thánh thượng cưng chiều vô cùng, quan hệ với các quý nhân trong cung và các đại thái giám đều khá hòa hợp. Thậm chí y đã từng dưỡng thương trong cung một tháng nên các cung nữ, thái giám đều quen với sự tồn tại của y trong cung. Cũng chỉ có y mới có dũng khí tập thể dục dưỡng sinh trong cung. Ngày hôm nay Phạm Nhàn đi cùng Uyển Nhi về cung. Vừa bước vào cung, Uyển Nhi đã bị thái hậu giữ lại bên mình, không còn chịu để cô đi. Thái hậu nói muốn cháu gái yêu quý nhất của mình ở lại qua đêm. Phạm Nhàn không thể làm gì khác, chỉ có thể mang theo các loại quà cáp, lần lượt thăm các cung. Lúc về kinh đô, y đã phải đi một lượt, bây giờ lại phải đi thêm một lượt nữa, thực sự thấy hơi phiền phức. Cho nên, Phạm Nhàn tìm một chỗ trống, nghỉ chân một chút trên hành lang phía sau Thái Cực Điện. Bên cạnh Phạm Nhàn, thái giám ôm một chồng hộp lễ vật chính là Đới Công Công. Nghe Phạm Nhàn mắng mình như vậy, Đới Công Công không những không sợ mà còn lấy làm mừng, mỉm cười nói: "Tiểu Phạm đại nhân là một cao thủ cửu phẩm, đám nô tài chúng ta làm sao so sánh được?" Năm xưa Đới Công Công cũng là một người rất được hoàng đế sủng ái, mặc dù là người trong cung của Thục Quý phi, nhưng những việc chuyển chỉ tới các quý phủ đều do hắn lo liệu. Có điều sau này do liên lụy bởi đứa cháu trai của mình, hắn bị kéo vào cuộc đấu tranh giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, chuyển sang một chức vụ nhà tản. Tiếp theo nữa thì xảy ra vụ ám sát trong Huyền Không Miếu, hắn đã bị đẩy đến một vị trí bên lề, nếu kéo dài thêm 2 năm nữa, không khéo hắn sẽ chết mà không có chỗ để che thân. Tất cả đều nhờ Phạm Nhàn không ngừng nói đỡ cho hắn, hoàng đế vẫn còn nhớ năm xưa hắn phục vụ tận tâm ra sao, thế nên mới tha mạng cho hắn, để hắn trở lại trong cung và làm những việc nhàn nhã. Đối với Đới Công Công, Phạm Nhàn không chỉ là ân nhân cứu mạng hắn, mà còn như một nửa chủ nhân của hắn, thậm chí còn quan trọng hơn cả Thục Quý phi. Làm sao hắn dám không phục vụ chu đáo? Đôi giày dưới chân của Phạm Nhàn bắt đầu nóng lên, ý chẳng buồn nhấc chân lên nữa, mà tiếp tục lê bước đi về phía cuối hành lang. Đới Công Công nhìn xuống đôi giày của hắn, có vẻ khó xử nói: "Đại nhân, lúc ở trong cung vẫn nên chú ý một chút." Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, chuẩn bị nói vài lời bông đùa nhưng đột nhiên lại thấy một số thái giám đi tới từ phía cuối hành lang. Người dẫn đầu là một thái giám trẻ tuổi có gương mặt quen thuộc, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo. Đám thái giám nhỏ tuổi đi sau hắn trông như nô tài của nô tài. Đó là Tiểu Hồng Công Công. Đới Công Công khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, âm thầm nhắc nhở Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhíu mày, không nói câu nào, mà tiếp tục đi về phía trước. Khi hai bên gặp nhau giữa hành lang, Phạm Nhàn thấy rõ những nốt mụn trên mặt của thái giám trẻ tuổi kiêu ngạo kia. Ý thì không nói năng gì, chỉ đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn đối phương. Hồng Trúc sững sờ, hắn biết Phạm Nhàn đang chờ mình hành lễ trước hắn. Có điều bây giờ hắn đã trở thành thủ lĩnh của các thái giám trong đông cung, thậm chí thỉnh thoảng bệ hạ còn giao cho hắn tới hỗ trợ làm việc trong phòng ngự thư. So với năm xưa còn bê sách trong ngự thư phòng, giờ đây hắn còn uy phong hơn nữa, trong cung này ai dám không kính trọng hắn. Dù là đại thần vào cung cũng phải đối khách khí với hắn, ngoại trừ thư đại học sĩ ra, chưa có vị đại thần nào dám đợi mình hành lễ trước. Hắn biết Phạm Nhàn, đương nhiên cũng biết Phạm Nhàn không phải là đại thần bình thường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xen lẫn vẻ khinh thường của Phạm Nhàn, hắn cảm thấy mặt mình nóng gian, kiên quyết không chịu cúi đầu trước. Đôi bên cứ rằng có ở chỗ này, 3-4 tiểu thái giám đi theo Hồng Trúc có chức vụ quá thấp, chưa từng thấy mặt Phạm Nhàn, làm sao biết được vị quan viên trẻ tuổi này chính là tiểu Phạm đại nhân quyền thế ngút trời. Thấy cảnh tượng này, trong lòng bọn họ chỉ muốn ra mặt cho Tiểu Hồng Công Công, vội vàng lên tiếng: "Vị đại nhân kia, sao lại đi lung tung trong khu vực cấm của cung điện?" Đới Công Công trốn sau lưng Phạm Nhàn cười thầm, giờ đây địa vị của hắn đã không còn như năm xưa, trong cung bị nhóm người của Hồng Trúc gáp bức đến mức không thể nào chịu nổi. Lúc này thấy đám người ngu xuẩn đối phương sắp đắc tội với Phạm Nhàn, trong lòng hắn vui sướng khó tả, định mở miệng nói vài lời nhưng lại bị Phạm Nhàn vây tay ngăn lại. Chương 987, trong giày 4 chương 987, trong giày 4 Phạm Nhàn mỉm cười nhìn mấy tiểu thái giám phía sau Hồng Trúc, chỉ thấy buồn cười, vừa mới vào cung à. Trong cung này số người không biết đến bản quan đâu có nhiều. bản quan vốn không đi lung tung, chẳng qua là tuân chỉ đến xấu phương cung để yết yến. Đám tiểu thái giám kia đúng là mới vào cung, quả thật không hiểu ý nghĩa trong lời nói của y đi, ngạo nghễ đáp lại, to gan quá nhỉ, xấu phương cung ở đâu? Sao các ngươi lại đứng ở này? Cẩn thận tiểu hồng công công gọi thị vệ tới đánh đuổi ngươi ra ngoài. Hắn muốn tăng cường thanh thế cho chủ nhân, nhưng lại không biết thực ra mình đang gây ra rối. Quả nhiên, khi Hồng Trúc chứng kiến nụ cười trên khuôn mặt của Phạm Nhàn càng ngày càng dịu dàng, hắn lập tức biến sắc, chỉ thấy vừa lo sợ vừa tức giận, nhanh chóng quay đầu lại mắng đám tiểu thái giám kia vài câu, sau đó mới chậm rãi cúi chào Phạm Nhàn, nói: "Nô tài bái kiến tiểu Phạm đại nhân." Đến lúc nghe thấy bốn chữ tiểu Phạm đại nhân, đám tiểu thái giám kia mới chợt nhận ra mình toi đời rồi. Ai nấy gương mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía Phạm Nhàn, vội vàng quỳ xuống xin tha. Phạm Nhàn lại chẳng buồn nhìn đám tiểu thái giám kia, chỉ chăm chú quan sát gương mặt Hồng Trúc, trầm giọng nói: "Phụ thân ta là Phạm thượng thư, vì thế mọi người gọi ta là tiểu Phạm đại nhân, còn tên nô tài nhà ngươi là thế nào mà xưng tiểu Hồng công công?" Hồng công công mà nghe thấy câu này, cẩn thận ông ấy lột da ngươi. Hồng Trúc vừa sợ hãi vừa tức giận, căm hận nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, không nói một câu nào, tự vào miệng mình. Phạm Nhàn nhíu mày ra lệnh. Hồng Trúc nghiến răng nói: "Nô tài là người của đông cung, còn tiểu Phạm đại nhân là triều thần, cho dù thế nào cũng không thể can thiệp vào việc trong cung được." Phạm Nhàn không buồn đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Dưới sức ép của ánh mắt đó, Hồng Trúc không còn cách nào khác, chỉ đành nhẹ nhàng tát một cái vào mặt mình. Tiếng tát vừa vang lên, đới công công đứng sau Phạm Nhàn nở nụ cười vui sướng, chuẩn bị tối nay tuyên truyền chuyện này một chút trong hoàng cung. Đám tiểu thái giám đứng sau lưng Hồng Trúc lại sợ hãi không thôi, bọn họ đều biết địa vị của tiểu Hồng công công trong cung, không ngờ chỉ một câu nói của tiểu Phạm đại nhân thôi mà tiểu Hồng công công phải tự tát lên mặt mình. Xảy ra, tiểu Hồng công công này thật sự không sánh bằng tiểu Phạm đại nhân. Phạm Nhàn nghiêng người sang một bên, ngăn ánh mắt của đới công công, lợi dụng lúc mấy tên tiểu thái giám đang quỳ trên mặt đất, đưa mắt giá hiệu cho Hồng Trúc. Hồng Trúc thấy vậy, ánh mắt lại có vẻ khó xử, cho thấy mình không tìm được nơi thuận tiện để trò chuyện. Phạm Nhàn gật đầu, lạnh lùng ra lệnh: "Biến đi." Vì vậy Hồng Trúc bực bội vung ống tay áo một cái, vừa tức giận vừa hổ thẹn dẫn theo đám tiểu thái giám bỏ đi tới cuối hành lang. Chứng kiến cảnh tượng này, đới công công mỉm cười với Phạm Nhàn: "Đáng đời tên cẩu nô tài kiêu ngạo này, ỷ vào việc hoàng thượng và hoàng hậu đều ưa thích mình, dám lộng hành trong cung." Phạm Nhàn cười đáp: "Nhưng đúng là không nên đi lung tung trong cung, sau khi đi tới xấu phương cung, ta cũng phải chú ý một chút." Không đợi đới công công nói thêm điều gì, y ngồi sụp xuống, vừa kéo ống giày lên, vừa nhét tờ giấy mà y đang giẫm dưới chân vào trong giày. Trong xấu phương cung, Nghi Quý Tần mỉm cười rạng rỡ, nhìn hai người bên bàn đọc sách. Phạm Nhàn đang trông Lý Thừa Bình chép sách, nội dung của quyển sách là gì, trong cung không mấy ai để ý, nhưng điểm mấu chốt nằm ở cái chữ trong này và mối quan hệ thầy trò giữa Phạm Nhàn và Lý Thừa Bình. Nghi Quý Tần không phải vị quý phu nhân tinh thông nhu tính, ngược lại, trong hoàng cung u ám này, cô vẫn luôn giữ được bản chất trong sáng và phóng khoáng từ thời hoàng hoa khuê nữ. Chính vì sự trong sách và chân thành của cô nên bệ hạ mới sủng ái, sinh được tam hoàng tử. Xét theo phong cách không màng chuyện nam nữ của hoàng đế Khánh Quốc, sau khi hoàng hậu sinh ra thái tử, có lẽ hoàng đế không hề có ý định có thêm con. Từ điều này có thể thấy tâm tính của Nghi Quý Tần thực sự hợp với tính cách của hoàng đế. Những người khác trong cung cũng tương tự, đều cảm thấy Quý Tần xuất thân từ gia tộc họ Liêu, từ sáng đến tối lúc nào cũng đầy sức sống, quyến rũ hoa bát, khiến cho người nhìn vào cũng cảm toàn thân khoan khoái. Vị này cũng như Ninh Tài Nhân, đều là những người khác biệt trong cung, chỉ có điều Nghi Quý Tần được mọi người yêu thích hơn một chút. Cho nên tuy hoàng thái hậu không thích lực lượng bên ngoài của dòng họ Liêu, đối với xử với tam hoàng tử không mấy thân thiết, nhưng cũng không có câu nào ác liệt với Nghi Quý. Mọi người đều biết Nghi Quý Tần cực kỳ rộng lượng, đối đãi mọi người rất tốt, không bao giờ có ý định hại ai. Đây là kết quả của việc yên lặng trong cung hơn 10 năm. Chương 988, những rắc rối trong cung một. Chương 988, những rắc rối trong cung một. Tuy không muốn mưu tính, không hề có ý đồ hại người, nhưng không có nghĩa là Nghi Quý Tần thực sự không có kế hoạch riêng trong lòng. Nếu không, năm đó cô đã không tận dụng cơ hội Phạm Nhàn cứu mạng cho tam hoàng tử, để tam hoàng tử bái Phạm Nhàn làm thầy, còn mở cửa cho Phạm Nhàn sử dụng tất cả tài nguyên trong xấu phương cung. Cô hiểu rõ tầm quan trọng của Phạm Nhàn đối với xấu phương cung, vì thế khi không có ai, cô luôn cố gắng lung lạc Phạm Nhàn. Hoàng gia luôn để mắt dè chừng thân thích bên ngoài, nhưng Phạm Nhàn lại sở hữu một thân phận phức tạp, nằm giữa thân thích bên ngoài, triều thần và hoàng tộc. Mối quan hệ giữa xấu phương cung và Phạm Nhàn khiến người trong cung không thể nói nhiều. Địa vị của Phạm Nhàn trong triều đình càng vững chắc thì địa vị của xấu phương cung trong lòng hoàng đế cũng càng vững chắc. Chỉ có điều đôi khi nghĩ tới quyền thế và sủng ái mà thánh thượng dành cho Phạm Nhàn, Nghi Quý Tần luôn cảm thấy kinh ngạc. Hoàng đế có vẻ quá cưng chiều đứa con tư sinh này. Do Phạm Nhàn cực kỳ được sủng ái, không phải Nghi Quý Tần không cảnh giác về một loại nguy hiểm nào đó. Chỉ có điều loại cảnh giác này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, vì thế cô luôn im lặng và duy trì phong thái phóng khoáng duyên dáng. Chỉ đến khi Phạm Nhàn nhận tổ quy tông, cô mới thực sự hiểu được ý nghĩ của Phạm Nhàn, từ tận đáy lòng cô đầy áp lòng biết ơn. Vì thế, lúc này nhìn thấy Phạm Nhàn và con trai mình ngồi song song bên bàn học, cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Nghe nói lúc trước trên hành lang sau điện, ngươi đã gặp một người. Tình nhi cung nữ thân cận của Nghi Quý Tần quý nữ đã nghe được lời đồn trong cung, cho nên vội vàng nói cho chủ nhân của mình. Trong lòng Nghi Quý Tần khẽ động, nhẹ nhàng đưa Phạm Nhàn đến gian phòng bên mé, mở to mắt, rất nghiêm túc hỏi. Phạm Nhàn xoa xoa đầu ngón tay hơi hế ẩm, cười nói: "Tên nô tài Hồng Trúc kia, hiện tại càng ngày càng làm cản. Thấy ta mà không hành lễ, đi đứng mà nhìn đường bằng lỗ mũi, ta thay bệ hạ giáo huấn hắn một chút." Nhìn đường bằng lỗ mũi, cách hình dung dí dỏm này khiến Nghi Quý Tần không nhịn được cười ha hả. Nhưng cô lập tức ngừng cười, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ tiểu Hồng công công là tâm phúc trong cung, thủ lĩnh thái giám đông cung, hơn nữa bệ hạ cũng có vẻ rất sủng ái hắn, chuẩn bị cho hắn trở về ngự thư phòng, Cô liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, tất cả mọi người trong cung đều thông qua con đường của mình để tìm hiểu rõ ràng lai lịch của Hồng Trúc, đều biết lúc trước Hồng Trúc hầu hạ trong ngự thư phòng, mắt thấy sắp leo lên trên nhưng lại bị một lời phê bình của Phạm Nhàn làm cho thất thế, bị đuổi tới Đông Cung. Nghi Quý Tần biết Phạm Nhàn và Hồng Trúc không có xích mích, nhưng Hồng Trúc giờ đây đã vươn mình lên từ Đông Cung, mà dường như bệ hạ cũng phần nào hối hận về hành động năm xưa. Cô không thể không nhắc nhở Phạm Nhàn một tiếng. Tuy Phạm Nhàn không sợ loại đại thái giám như thế này, nhưng đã là quan viên trong triều thì lúc nào cũng phải đề phòng đám thái giám châm ngòi thổi lửa. Phạm Nhàn lắc đầu, cười nhạt nói, một tên tiểu nô tài đã dung túng cho gia huynh cướp đoạt dân chúng, muốn trở về ngự thư phòng, nào dễ dàng như vậy. Cô suy nghĩ một hồi, sau đó nhẹ nhàng nói, sao ngươi phải chấp nhận với một nô tài như vậy? Nếu hắn thật sự trở lại ngự thư phòng, hai bên oán hận sâu sắc, e rằng sẽ không thuận tiện. Hơn nữa, trong cung đang đồn đại vị tiểu Hồng Công Công này có quan hệ với Hồng Công Công, dù sao thân phận của ngươi vẫn là một triều thần. Xưa nay thái giám của Khánh Quốc chưa bao giờ có vị trí gì, từ khi lập quốc đã nghiêm cấm thái giám can thiệp vào công việc chính sự, kẻ phạm phải nhẹ thì sẽ bị trục xuất khỏi cung, nặng thì bị đánh chết tại chỗ. Nhưng kể từ khi lập quốc đến giờ đã mấy chục năm, vẫn có một hai kẻ ngoại lệ, mà lao thái giám họ Hồng thường xuyên dưỡng thần bên ngoài hàm quan điện, đương nhiên là một trong số những nhân vật đặc biệt đó. Vị lao thái giám này đã sống trong cung không biết bao nhiêu năm, có được lòng tin tuyệt đối của thái hậu và hoàng đế, hơn nữa bản thân còn là một vị cường giả thần bí tới cực điểm. Nếu Hồng Trúc thật sự có quan hệ gì đó với lao thái giám họ Hồng, chỉ sợ Phạm Nhàn cũng phải rẻ chừng ba phần. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ nguyên nhân phía sau, không nhịn được bật cười. Có điều lại không thể giải thích cho Nghi Quý Tần, chỉ có thể mỉm cười nói, "A Di đừng lo lắng, con tự có chừng mực." Thấy Phạm Nhàn chẳng để tâm, Nghi Quý Tần không nhịn được quên nhủ thêm vài câu nhưng vẫn không có tác dụng gì, bấy giờ cô mới bực bội trở về phòng sau, không muốn nói chuyện với đứa trẻ ương ngạnh bên nhà ngoại này nữa. Chương 989, những rắc rối trong cung 2 chương 989, những rắc rối trong cung 2 Phạm Nhàn lại tới gần bàn của Lão Tam nói vài điều gì đó rồi rời đi khỏi Sấu Phương cung trong ánh mắt lưu luyến của Lão Tam. Hôm nay Huyền Nhi sẽ ở lại trong hàm quang điện của Thái Hậu, còn không biết là ở lại bao nhiêu ngày. Hai phu thê Phạm Nhàn vào cung, nhưng chỉ có một người trở về, đi qua thần võ môn dài đằng đẵng tối om om của hoàng cung, bóng dáng cô đơn tới cùng cực. Nhìn hình bóng mờ mịt phía sau, trong lòng y rất không vui, một mặt là cảm thấy trong hoàng tộc đúng là Huyền Nhi cực kỳ được sủng ái, nhưng mặt khác lại mắng thầm, mụ già kia chỉ biết tình cảm ba cháu, nhưng đầu thèm nghĩ tới chuyện hai phu thê mình cũng xa cách nhau bao nhiêu ngày mới được gặp lại. Mặt mũi y đầy khó chịu ra khỏi cung, lại thấy đại điện hạ đang nhìn mình bằng ánh mắt như cười như không, đông thấy tức giận nói, từ khi khai quốc đến nay, đại thống lĩnh cấm quân kiêm thị vệ đại thần, chẳng có mấy ai như ngươi, ngày ngày canh giữ ngoài cửa hoàng cung. Đây có phải là lúc hành quân đánh giặc đâu, đang là thời kỳ thái bình tình thế, canh giữ ngoài cửa cung, là định xem trò cười của ai? Đại hoàng tử thu lại nụ cười, lạnh lùng hừ một tiếng nói, ngươi thì có trò cười gì mà xem? Cảm thấy mất mặt vì thần nha đầu không theo ngươi về phủ hạ. Đừng quên, muội muội của ta lớn lên trong cung từ nhỏ, hình như ngươi đã quên sạch mấy chuyện này rồi. Từ khi về kinh Phạm Nhàn đã gặp mặt đại hoàng tử 2-3 lần, chỉ có điều bên cạnh luôn có người ngoài, không tiện nói chuyện riêng tư. Hơn nữa mặc dù đang ở dưới sự quan tâm thân thiết của Trần Bình Bình và Ninh Tài Nhân, hai huynh đệ này không cần phải nói rõ mà đã sớm tạo thành liên minh. Chẳng qua vị trí của đại hoàng tử cũng khác biệt, hắn là huynh trưởng của tất cả các hoàng tử, cũng không muốn nhìn thái tử điện hạ và lão nhị bị Phạm Nhàn đùa bỡn tới mức không ngừng sa sút, cho nên giữa hai người vẫn có khúc mắc. Hôm nay không nói nhiều với ngươi, ta cần về phụ làm việc. Nhìn vào ánh mắt của đại hoàng tử, Phạm Nhàn biết vị dũng tướng trong quân doanh, xử nữ trên chính trị này định nói gì đó với mình, cho nên xua tay liên tục. Đại hoàng tử trầm giọng trách mắng, hôm nay ta cũng không định giáo huấn ngươi về chuyện thần nha đầu. Chẳng qua là muốn hỏi rốt cuộc ngươi định xử lý nữ nhân Phương Bắc như thế nào. Phạm Nhàn ngây người, lúc này mới biết hóa ra lại là việc nhà, không khỏi cười khổ nói, đại điện hạ nghe ta nói này, đây là chuyện nhà của ta, Huyền đã gả cho ta rồi, không cần ngài quan tâm. Lúc đầu, ý còn thấy hơi ghen tị với mối quan hệ thân mật giữa đại hoàng tử và Huyền, lúc này có cơ hội lập tức lạnh lùng trả đòn. Đại hoàng tử nổi nóng nhưng vẫn ép bản thân không để cơn giận bùng lên, nói, ai đủ nhẫn nại mà quản được ngươi. Chẳng qua Vương Phi đã nói sau năm mới ngươi vẫn chưa đến chơi quý phủ của bản vương, nên bảo ta hỏi ngươi xem, có phải ngươi không định đến. Vương Phi đương nhiên là đại công chúa Bắc Đế mà Phạm Nhàn đã hộ tống xuôi nam. Phạm Nhàn gãi đầu nói, quý phủ của điện hạ thì đương nhiên là ta phải đến rồi, có lẽ là vào ngày kia. Thấy ý đồng ý, đại hoàng tử gật nhẹ đầu, cũng không buồn để ý tới ý nữa. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ ra một việc, nói, ta sẽ mang cả hoàng thành theo. Đại hoàng tử lấy làm lạ, liếc mắt nhìn y một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải vì nguyên tên tiểu tử hoàng thành kia mới bị cấm túc cả. Phạm Nhàn không giải thích, chỉ nhíu mày nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc ngươi có muốn tới ngôi nhà ở hẻm Dương Thông kia hay không? Người ta đường đường là công chúa hồ tộc danh giá, chẳng lẽ lại để mốt meo trong khu nhà đó? Đại hoàng tử choáng váng, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Thấy cảnh này Phạm Nhàn cũng xác nhận được, trên đường Tây Trinh quân về kinh lúc trước chắc chắn vị đại hoàng tử điện hạ này đã từng có vô số chuyện đêm trên sông nước với công chúa hồ tộc. Chẳng qua y không tiện châm chọc đối phương, chỉ cúi người bước lên chiếc xe ngựa màu đen kia. Tới lúc về lại Phạm phủ, bước vào gian thư phòng bí mật nhất trong khu vực tam giác kia, xác nhận xung quanh không có thai mắt gì, ngay cả hộ vệ và nữ hầu mà hoàng đế cắm trong Phạm phủ cũng đều cách xa thư phòng này. Phạm Nhàn mới dang rộng hai chân ra, thoải mái nằm trên giường, tháo đôi giày bằng len cừu, giơ chân về phía cửa thư phòng, hết sức tự tại để hơi nóng bước lên cho đôi chân mệt mỏi được thoải mái. Đôi giày kia đặt dưới giường. Tờ giấy kia đã nằm trong tay y chương 990, những rắc rối trong cung 3 chương 990, những rắc rối trong cung 3012 biết được quan hệ giữa y và Hồng Trúc, thậm chí ngay cả Trần Bình Bình và phụ thân cũng không hề hay biết, hay Tô Văn Mậu đang tự tay giải quyết công việc ở Dĩnh Châu, cũng không biết y đang báo thù cho Hồng Trúc, mà chắc cũng không đoán được đến phương diện này. Có thể nói Hồng Trúc là cái đinh chôn sâu nhất trong hoàng cung. Cũng chính vì vậy, cả hai bên đều không dám mạo hiểm thiết lập một hệ thống tình báo thông thường, nếu Hồng Trúc có tin tức gì cũng rất khó chuyển ra khỏi cung. Đương nhiên, tin tức bình thường trong hoàng cung đã có nghi quý tần và một số đại thái giám thân thiết với Phạm Nhàn lo liệu, cũng không sợ hai mắt bị cô lập. Nếu Hồng Trúc đã mạo hiểm gửi tin tức cho hắn, vậy tin tức này rất đáng chú ý, thú năm ngoái lúc vào cung ý đã thấy một chút sợ hãi trên gương mặt Hồng Trúc. Chuyện này càng khiến Phạm Nhàn cảm thấy tò mò về nội dung tờ giấy này. Phạm Nhàn nhìn tờ giấy, ánh mắt không khỏi híp lại, đến khi đọc đến phần cuối, y càng không kìm nổi nỗi kinh hãi trong lòng, ngồi bật dậy khỏi giường. Lúc bắt đầu đọc tờ giấy này, y còn không mấy để ý, cảm thấy hành động của Hồng Trúc quá mạo hiểm, nhưng khi đọc đến cuối cùng, rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Hồng Trúc, khiến y sợ đến mức không thể nằm yên được. Nội dung được viết trên tờ giấy rất đơn giản, cụ thể là dùng một mật mã mà Phạm Nhàn đã bàn bạc từ đầu với Hồng Trúc, Phạm Nhàn đọc rất rõ ràng. Phần mở đầu viết về một thói quen kỳ cục của thái tử khi lên giường, luôn thích vén lên xiêm y của cung nữ và người hầu, thê thiếp lên, che đầu các nàng, chỉ lộ ra nửa người dưới trần trụi. Đoạn thứ hai, bút tích có phần run rẩy, rõ ràng lúc viết Hồng Trúc cũng đang sợ hãi. Trên đó viết, trong vòng một năm Phạm Nhàn rời khỏi kinh đô, thân thể thái tử dần dần khỏe lên, có vẻ như bệnh hoa liễu đã được chữa khỏi, chẳng qua thói quen khi giao cấu vẫn không thay đổi. Hơn nữa vài lần thái tử uống hơi say, loáng thoáng được nghe tiếng kêu trong khoảnh khắc mê man tiêu hồn, hô lên hai chữ cô cô. Cô cô. Cô cô. Nếu chỉ giới hạn trong hai đoạn nội dung này, Phạm Nhàn cũng chỉ có thể dựa vào thông tin này xác nhận thái tử điện hạ có vô số ý nghĩ đối với dung nhan xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ của trưởng công chúa điện hạ. Mặc dù hơi biến thái, nhưng đối với người từng được vô số nước phù sa gột rửa như Phạm Nhàn, thật sự không tính là gì. Chuyện thật sự khiến cho Phạm Nhàn nhảy bật khỏi giường, là đoạn nội dung thứ ba trong mật thư của Hồng Trúc, chỉ có một câu nói. Hắn nói, trong mấy tháng qua, thái tử rất ít khi thân cận với cung nữ và người hầu thê thiếp trong đông cung, hơn nữa tinh thần còn rất tốt. Rất đơn giản, thậm chí trong mắt người bình thường thì câu nói cuối cùng rất không thú vị, nhưng lại khiến Phạm Nhàn hoảng sợ không nhẹ. Tuy tờ giấy này viết rất dấu dếm, nhưng trong mắt người có ý đồ, vẫn biết đang nói về ai, chắc chắn Hồng Trúc đã chứng kiến hoặc nghe thấy điều gì, nhưng hoàn toàn không dám viết lên giấy. Cô cô. Phạm Nhàn vội vàng đi vài vòng trong thư phòng, bờ môi có hơi khô khốc, cuối cùng đứng lại trước cái bàn nhỏ, xoa tay một cái phá tờ giấy này thành mảnh vụn. Sắc mặt y cực kỳ quái dị, sau một lúc lâu, mới hạ giọng mắng chửi, con mẹ nó, ngươi nghĩ mình là Dương Qua à? Phạm Nhàn choáng váng, ý hoàn toàn choáng váng. Tuy cả Kim Tiên Sinh lẫn Trọng Mã Tiên Sinh đều đã từng dạy y, hai nơi dơ bẩn nhất trên đời này chính là hoàng cung và ký viện, lịch sử kiếp trước cũng từng dùng bốn chữ tạm đường, xú hắn để xây dựng tâm lý cho y, thế nhưng khi biết được những chuyện trong cung, ông chủ ký viện lớn nhất Khánh Quốc vẫn không kìm nổi mà trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy khiếp sợ không thể tả nổi. Y đi tới bên bàn, cầm một chén trà lạnh lên uống, rồi tắt cơn kinh ngạc và cảm giác hoang đường trong lòng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Cuối cùng y cũng hiểu nỗi sợ của Hồng Trúc bắt nguồn từ đâu. Bất cứ ai biết được câu chuyện trái luân thường không thể chấp nhận được như thế này, phản ứng đầu tiên chính là sợ bị người ta giết người diệt khẩu. Đồng thời, y cũng đã hiểu vì sao gần đây thái tử lại bình tĩnh như vậy, cứ như đã tính toán trước, hóa ra hắn tự tin có thể khiến trưởng công chúa thực sự từ bỏ nhị hoàng tử để ủng hộ mình. Nhưng nếu như trưởng công chúa chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của thái tử điện hạ thì sao? Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến điều này, lập tức lắc đầu, tự tát nhẹ lên mặt mình một cái. Một việc lớn như vậy, mình đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ còn phải nghĩ thay lão nhị? Mình nhất định phải thu được lợi ích lớn nhất từ tin tức này mới là đúng. Chương 991, những rắc rối trong cung 4 chương 991, những rắc rối trong cung 4 nhưng trong đầu y vẫn không nhịn được hiện ra hình ảnh trong quảng tín cung, không khỏi rung mình một cái. Trong lòng của y thật sự rất không thoải mái, một mặt là không hiểu sao lại cảm thấy tiếc thay cho trưởng công chúa, mỹ nhân đệ nhất Khánh Quốc này, giai nhân tuyệt thế không chút dấu vết nào là tuổi xuân dần qua đi, sao lại có thể dùng thân thể của mình làm vũ khí. Mặc dù trên đường phố vẫn đồn đại trưởng công chúa nuôi dưỡng rất nhiều trai lớp nhưng Phạm Nhàn vẫn không muốn tin chuyện này. Nguyên nhân thứ hai khiến y khó chịu là, dù sao đi nữa trưởng công chúa vẫn là nhạc mẫu của mình, còn tên khốn kiếp thái tử này lại có mối quan hệ bất chính với nhạc mẫu của mình, thế thì nhạc phụ bị cắm sừng ở Ngô Châu phải làm sao bây giờ? Chính mình con mẹ nó tính là thế quái nào? Phạm Nhàn đứng bên bàn siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên nỗi tức giận khó hiểu, rõ ràng là một tin tức có thể giúp y làm lớn chuyện, trực tiếp khiến cho thái tử suy bại, nhưng y lại hoàn toàn không thấy vui vẻ gì, cứ cảm thấy mình bị thái tử chiếm lợi. Đồng thời, y cũng thấy căm tức về lá gan của Hồng Trúc, lúc đó giẫm giày lên tờ giấy, không biết có bị đám tiểu thái giám quỳ dưới đất kia thấy một góc hay không. Nếu chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Phạm Nhàn cũng khó mà bảo vệ được hắn. Y liền ngồi bên bàn trầm mặc lâu lắm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác thất bại và phẫn nộ vô lý, thở sâu hai hơi, quyết định cần phải tận dụng thật tốt tin tức kinh người này. Chỉ có điều, nếu không thể nói chuyện trực tiếp với Hồng Trúc, bắt tay vào từ nội bộ hoàng cung, thế thì hoàn toàn không thể đẩy ảnh hưởng của chuyện này đến mức tận cùng. Tóm lại là không thể để cho bát sử giám sát viện đi giải tin đồn trong phố xá. Trưởng công chúa và thái tử cấu kết với nhau. Phạm Nhàn không muốn mạo hiểm khiến bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, thái hậu thẹn quá hóa giận, điều tra giám sát viện. Y Lìa nhất định phải để cho hoàng đế hoặc thái hậu tự mình phát hiện ra vụ bê bối trong cung này. Y Lìa quyết tâm, nhất định phải sắp xếp thật cẩn thận một kế hoạch, đồng thời trước khi rời kinh, phải bàn bạc tất cả chi tiết thực hiện kế hoạch với Hồng Trúc. Nói đến kế hoạch với âm mưu, tiểu Phạm đại nhân chỉ am hiểu về ám sát và thủ đoạn nhỏ, cho nên không mấy tự tưởng. Y liền nghĩ ngay đến trợ thủ đắc lực nhất của mình, vị công tử mặc áo trắng đồng bên kia. Vì vậy Phạm Nhàn lập tức rời khỏi thư phòng, đi thẳng qua sân sau, lên xe ngựa, thậm chí còn không nghe thấy tiếng tuyên chỉ từ gian trước Phạm phủ. Xe ngựa tới tòa nhà Vương Văn xám xịt của giám sát viện, Phạm Nhàn vội vã nhảy xuống xe, giày da dẫm lên ống tuyết động hai bên đường lớn thiên hà, phát ra một tiếng soạn. Y liền lao thẳng vào trong viện, các quan viên giám sát viện vẻ mặt kinh hãi lễ phép nhường đường. Nhìn sắc mặt âm u và bước chân vội vàng của đề ti đại nhân, trong lòng mỗi người đều đang tự hỏi, không biết vị đại nhân nào trong kinh đô sắp gặp vận rủi. Mở cửa vào mật thất, không hề bất ngờ nhìn thấy sau chiếc bàn vải cạnh khung cửa sổ phủ vải đen, có một quan viên trẻ tuổi mặc y phục màu trắng đang ngồi. Toàn bộ giám sát viện này, người duy nhất không thích mặc quan phục và cũng có đủ tư cách để không mặc quan phục, chính là các thủ lĩnh của tứ sử hiện tại, người đại diện toàn quyền của giám sát viện, Nôn Băng Vân, tiểu Nôn công tử. Phạm Nhàn ném chiếc áo choàng đang khoác trên người xuống ghế, đóng chặt cửa lại, nhìn vải đen trên cửa sổ nhíu mày, trực tiếp đi tới bên cửa sổ, kéo tấm vải đen kia xuống. Ánh sáng mặt trời cùng tia sáng phản chiếu của lớp tuyết động lập tức tràn vào trong căn phòng âm u, ánh sáng đột nhiên tăng lên khiến con mắt Nôn Băng Vân bị chói một cái, hắn vô thức đưa tay lên chặn. "Ngươi vừa nhận dâu phải là Trần Việt Trưởng?" Phạm Nhàn nhíu mày nói, không cần lúc nào cũng giấu mình trong bóng tối. Nôn Băng Vân hạ tay xuống, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tấm vải đen treo trên cửa sổ mật thất đã mấy năm, đã trở thành khung cảnh độc đáo nhất của giám sát viện, ai dám tùy tiện thay đổi? Cũng chỉ có để ti đại nhân mới có thể bỏ qua ý kiến của Trần viện trưởng như vậy. Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt, thần sắc mệt mỏi của Nôn Băng Vân, không khỏi lắc đầu. Tới này trong giám sát viện, Trần Bình đã không còn nhiều, mình cũng lười quản, tất cả mọi chuyện đều đổ lên người Nôn Băng Vân, nhìn bộ dáng này của hắn, chỉ e rất nhiều ngày không được ngủ một giấc đầy đủ. Trong lòng Phạm Nhàn đống cảm thấy hay nấy. Chương 992, gặp lại trưởng công chúa một chương 992, gặp lại trưởng công chúa một Y Lìa đi tới bên cửa sổ, tiếp mắt nhìn hoàng thành ở đằng xa, nói, viện trưởng dùng một tấm vải đen như vậy che đi, rốt cuộc là có ý gì? Nôn Băng Vân không nói năng gì. Phạm Nhàn nhìn cung điện nguy nga ở phương xa, đột nhiên có cảm giác hoài nghi đối với quyết định đến giám sát viện tìm Băng Vân. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất và khánh quốc, mà xưa nay tiểu Nôn công tử luôn đặt lợi ích của triều đình lên làm nguyên tắc tối cao. Y Lìa quay đầu lại nhìn Nôn Băng Vân một cái, thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Phạm Nhàn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng từ bỏ ý định nhờ Nôn Băng Vân sắp xếp việc này. Một mặt là y muốn đảm bảo an toàn cho Hồng Trúc, mặt khác y biết rõ dưới khuôn mặt lạnh lùng của tiểu Nôn công tử là lòng trung thành đối với triều đình khánh quốc, loại rủi ro này tuyệt đối không thể coi thường. Y Lìa nhìn khuôn mặt không mấy khỏe mạnh của Nôn Băng Vân, nhíu mày, đặt ngón tay lên cổ tay của Nôn Băng Vân, chần chừ một chút. Trong lòng Nôn Băng Vân hơi bất ngờ, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không có phản ứng nào. Sao sức khỏe lại sa sút như vậy? Phạm Nhàn nhíu mày hỏi, nghe nói mấy ngày nay người không về phủ. Nôn Băng Vân tiện tay sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, trả lời, trong tủ thiên lao giam giữ 30 mấy quan viên kinh đô, mỗi ngày đều có người đến đại lý tự kêu oan, vừa phải gấp rút xử lý mọi việc, hai bên ép sát, làm gì còn thời gian rời khỏi việc này. Phạm Nhàn chú ý tới trong mật thất khá sạch sẽ, ngay cả hồ sơ trên chiếc bàn lớn bằng gỗ cũng được phân loại cẩn thận, trật tự, không khỏi mỉm cười, căn phòng này còn ngăn nắp chỉnh chu hơn cả lúc viện trưởng còn đang ở, xem ra ngươi rất thích hợp với công việc này. Nôn Băng Vân cũng cảm thấy mệt mỏi, rồi hai ngón tay day day làn ra tại mi tâm, biến phần da trắng trẻo đó thành màu đỏ, có vậy mới khiến cho tinh thần của hắn khôi phục một chút. Về đi. Phạm Nhàn thấy cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu. Nôn Băng Vân không để ý đến Y Lìa, lại lấy ra một tài liệu ra bắt đầu xem xét cẩn thận, cúi đầu nhẹ nhàng nói, ngươi muốn đấu với nhị hoàng tử, đấu với nhiều người như vậy, dẫu sao cũng cần ai đó xử lý mọi việc. Cả ngươi và viện trưởng đều thích lười nhác, nhưng giám sát viện không thể chỉ dựa vào một nhóm người lười nhác được. Phạm Nhàn nghe được một chút oán trách, nhưng lại nở nụ cười. Nôn Băng Vân có vẻ không thích cảm giác bị Phạm Nhàn nhìn chằm chằm, một lúc sau hắn đóng tài liệu lại, ngẩng đầu lên nói, tuy ngươi đã nhổ sạch thế lực của nhị hoàng tử trong triều đình, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều. Điều gì? Ngươi mới chỉ nhổ bỏ đống cành lá bên cạnh nhị hoàng tử. Nôn Băng Vân bình tĩnh nói, gốc cây to nhất dưới chân hắn, dịu của ngươi không thể chém vào được. Phạm Nhàn biết Nôn Băng Vân đang nói về Diệp gia chăn ngựa ở Định Châu xa xôi, cách kinh đô 5 ngày đi đường, trong nhà thờ phụng một vị đại tông sư. Kể từ khi nhị hoàng tử kết hôn với Diệp Linh Nhi, rất hiển nhiên, ngoài trưởng công chúa gia nhị hoàng tử còn có thêm một chỗ dựa Diệp gia, như gốc đại thụ che trời. Kế hoạch tập kích ban đêm lần này ở kinh đô chỉ là để loại bỏ hết lực lượng quan viên trung kiên trong triều và vũ lực tùy thân của nhị hoàng tử, nhưng không gây ra bất cứ tổn thất nào đối với Diệp gia. Miễn là Diệp gia vẫn kiên trì ở Định Châu, nhị hoàng tử sẽ không phải chịu tổn thất thật sự. Phạm Nhàn thở dài có phần bất đắc dĩ. Ban đầu, y chỉ hy vọng sử dụng ba cố nọ thủ thành mà mình thu được sau vụ ám sát trong sơn cốc để kéo Diệp gia xuống nước, nhưng không ai ngờ tiểu hoàng đế Bắc Tề gửi thư thăm hỏi từ vạn dặm xa xôi lại khiến triều đình Nam Khánh phải gián đoạn cuộc điều tra, khiến Phạm Nhàn có muốn vu oan cho Diệp gia cũng không còn cách nào. Chuyện về Diệp gia sau này hắn nói. Nôn Băng Vân nhìn y một cái, nếu mày nói, gốc rễ của nhị điện hạ nằm ở Diệp gia, nhưng chính vì vậy, bây giờ mức độ phụ thuộc của hắn đối với trưởng công chúa đã giảm xuống, vị này có cái đầu mà Phạm Nhàn tin tưởng nhất, lời nói ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc, thấm sâu vào tâm trí của Phạm Nhàn, khiến y không khỏi chấn động. Liên tưởng đến thông tin mật mà y mới biết được hôm nay, Phạm Nhàn bắt đầu cảm nhận một mùi vị kỳ lạ, cho dù trưởng công chúa công khai hỗ trợ thái tử hay âm thầm ủng hộ nhị hoàng tử, thì cũng là thủ đoạn của người phụ nữ điên cuồng mà lợi hại kia. Mục đích, tất nhiên là để tương lai hai người cháu này lên ngôi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Chương 993, gặp lại trưởng công chúa 2 chương 993, gặp lại trưởng công chúa 2 trưởng công chúa Lý Vân Duệ là nhân vật có tầm mắt cực kỳ sâu xa, mong muốn của trưởng công chúa cũng không hề nhỏ. Hiện tại nhị hoàng tử có Diệp gia làm chỗ dựa, mức độ phụ thuộc vào trưởng công chúa giảm xuống. Đương nhiên điều này cũng nói lên tương lai nếu nhị hoàng tử lên ngôi, trưởng công chúa muốn ngồi sau màn điều khiển sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lẽ nào? Nghĩ tới đây, trong lòng Phạm Nhàn khẽ rung động, nhưng lập tức cười lạnh nói, thái tử không còn tương lai gì, lao nhị cuối cùng cũng sẽ bị đánh xuống. Nôn Băng Vân nghi ngờ nhìn y một cái. Tuy giám sát viện không bao giờ tham gia vào tranh đấu giữa các hoàng tử, nhưng đây là quy tắc ngầm. Từ khi Phạm Nhàn tiếp quản giám sát viện đến nay, quy tắc này đã dần dần bị phá vỡ. Nhưng Phạm Nhàn dựa vào đâu để xác định trong lúc tình thương của thánh thượng vẫn còn, thái hậu vẫn cực kỳ quý mến, nhưng thái tử điện hạ lại không còn một chút cơ hội nào. Đương nhiên Phạm Nhàn không giải thích gì với hắn, cau mày nói, chuyển lời cho Tô Văn Mậu và Hạ Tiếng Phi, bảo hai người họ chuẩn bị thu lưới. Nôn Băng Vân chăm chú nhìn vào ánh mắt của Phạm Nhàn, nói, mọi việc ở Giang Nam đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nếu bảo giơ đao chém xuống thế thì lại không chắc chắn lắm, biết đâu kinh đô đang theo dõi, trừ khi tình hình trong kinh đô đột nhiên có biến động lớn gì đó. Phạm Nhàn mỉm cười, hiểu lời nói vô tình của mình đã để lộ điều gì đó, khiến cho tiểu Nôn công tử tinh ý nhận ra được. Ý thì giải thích, chỉ là chuẩn bị sớm thôi, cho dù tình hình kinh đô năm nay không thay đổi, nhưng chuyện mình già, bệ hạ cũng không thể khoan dung thêm nữa. Nôn Băng Vân nghe là ý của bệ hạ, trong lòng mới bớt nghi ngờ, hỏi, cần thu lưới đến mức độ nào? Phạm Nhàn im lặng một lúc, có phần lơ đãng, trong một năm qua những kế hoạch tinh vi và nguy hiểm tiềm tàng dưới tròng trong nắng ấm ở Giang Nam, như một chiếc đèn kéo quân lướt qua trước mắt Ilya, đầu người tại Tam Đại Phường nội khố, tử thi giải rác trên hòn đảo nhỏ, Minh Thanh đạt bất tỉnh trong nội khố, vụ án tại phủ Tô Châu, vụ tự tử không lường trước của Minh Lao Thái Quân, Minh Tứ gia bị giam giữ, sự xuất hiện đột ngột của Minh Lao Thất. Minh gia đã nằm trong tay y như một con châu chấu, nhưng rốt cuộc làm đến mức độ nào, vẫn cần Phạm Nhàn gật đầu đồng ý gia tộc giàu có nhất thiên hạ, so với trong hoàng cung cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu. Phạm Nhàn tự nhủ trong lòng, sau đó nhỏ giọng nói với Ngôn Băng Vân, thu lưới đến cùng. Người hãy sắp xếp cho nhân viên của tiền trang làm việc, ngoài ra có thể giết vài kẻ trong minh viên. Ngôn Băng Vân biết quân cờ lớn mà hắn đã mai phục từ một năm trước, đến giờ cuối cùng cũng có thể bắt đầu hành động. Tiền trang trên danh nghĩa là của Thẩm gia và Đông Di Thành, nhưng vốn là do Ngôn Băng Vân bố trí, đương nhiên hắn biết cách đối phó với Minh gia. Có điều, Ngôn Băng Vân chưa bao giờ điều tra rõ ràng nguồn gốc thực sự của ngân lượng trong tiền trang đó. Lúc này nhìn Phạm Nhàn, cuối cùng hắn không nhịn được hạ giọng nói, ta không quan tâm châu ngân lượng ở Giang Nam từ lâu đến, nhưng đề nghị đại nhân chú ý, đừng bao giờ là từ Bắc Tề. Nghe Ngôn Băng Vân đoán một lời trúng phóc, làm sao Phạm Nhàn lại thừa nhận cho được, ý tự rêu nói, đừng quên mẹ ta là ai, ngoại trừ nội khố, dẫu sao cũng phải để lại cho ta một ít bạc vụn để tiêu xài chứ. Ngôn Băng Vân lắc đầu, tin vào lời giải thích của Phạm Nhàn, ai ai cũng biết năm xưa căn cơ của Diệp gia hùng hậu ra sao. Ngồi trong xe ngựa trở về phủ, Phạm Nhàn cảm thấy trong lòng có phần mất mát. Không phải vì ý chạy một chuyến đến giám sát viện mà không được việc gì, cũng không phải vì không dám để Ngôn Băng Vân tham gia vào việc tại hoàng cung, mà bởi cuối cùng ý cũng nhận ra đối với những thanh niên trẻ tuổi ở Khánh Quốc như Ngôn Băng Vân, lợi ích của Khánh Quốc và hoàng đế, vinh quang trong việc thống nhất thiên hạ, mới thực sự là quy tắc chí cao vô thượng. Ngôn Băng Vân luôn tận tâm tận lực với Phạm Nhàn, đó là vì mọi việc ý làm đều không hề trái với lợi ích của Khánh Quốc. Nhưng nếu trong tương lai, Phạm Nhàn thật sự trở thành loại nhân vật như vậy, liệu hắn ta sẽ đối xử ra sao với vị đề ti đại nhân thân thiết này? Phạm Nhàn biết điều này là tất yếu. Dù sao, mọi người đều sống trong thời đại của mình. Y gì có những kinh nghiệm từ kiếp trước nên có thể coi nhẹ khác biệt giữa các quốc gia trong thiên hạ này, nhưng y không thể yêu cầu người khác làm theo. Đó là yêu cầu không hợp lý cũng chẳng hợp tình. Chương 994, gặp lại trưởng công chúa 3. Chương 994, gặp lại trưởng công chúa 3. Lâu nay vai trò của Ngôn Băng Vân bên cạnh Phạm Nhàn đã khá mơ hồ, hắn phải là một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ, nhưng lại là thân tín của Phạm Nhàn, tham gia hầu hết các hành động của y, đặc biệt là kế hoạch tại Giang Nam năm ngoái, hầu như đều do hắn nghĩ ra. Sau khi hiểu rõ điều này, Phạm Nhàn đã quyết định tạm thời không nên để tiểu Nôn công tử tiếp xúc với những giao dịch cốt lõi thâm sâu nhất giữa mình và Bắc Đế. Có điều, chuyến đi tới giám sát viện lần này lại phát sinh một vấn đề cực kỳ quan trọng và khẩn cấp chưa được giải quyết, làm thế nào để liên lạc với Hồng Trúc? Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa, chống tay lên cằm, cao mày nhăn suy ngẫm. Không ngờ lúc về Phạm phủ y lại nghe được một ý chỉ vô cùng bất ngờ. Y liền nhanh chóng nhận thức được, muốn xác nhận điều này với Hồng Trúc thì đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Ý chỉ không phải từ hoàng đế, mà từ vị hoàng thái hậu vẫn thường xuyên giữ im lặng kia. Khánh Quốc dùng chữ hiếu để trị quốc, hoàng đế là hình mẫu cho vạn dân. Vì vậy dù hoàng thái hậu có im lặng nhiều đến mấy đi nữa cũng không ai dám coi thường sức ảnh hưởng thực sự của vị lao phu nhân lưng còng này. Ý chỉ của thái hậu tới ngay khi Phạm Nhàn vừa rời phủ, là đặc chỉ triệu Phạm Nhàn vào cung. Nào ngờ Phạm Nhàn lại lén lút ra ngoài, thái giám truyền chỉ đành phải chờ đợi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nghiêng đầu, lắng nghe những lời Liêu thị thì thầm bên tai, y liếc mắt nhìn Diêu thái giám đã chờ tới mức đau đầu nhức óc, không kiềm được nở nụ cười trên môi. Với năng lực của mình, nếu muốn lẻn vào hoàng cung, trừ khi Ngũ Trúc thúc ở bên cạnh, y mới có thể lừa được hai mắt của Hồng lao thái giám. Còn đêm nay y ở lại trong cung gặp Hồng Trúc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, y là một nam nhân, chắc chắn không thể ở trong hậu cung, chỉ có thể tìm một gian phòng ở phía trước hoàng thành, làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có điều lúc này y vẫn không hiểu, hoàng thái hậu vội vàng tuyển triệu y vào cung, cuối cùng là vì lý do gì. Chờ đến khi hai người Phạm Nhàn và Huyền Nhi dắt tay nhau từ trong hàm quang điện ra ngoài, y không nhịn được thở dài một hơi. Mãi tới lúc này y mới hiểu, hóa ra lão nhân già cho y vào cung lại là để ép y và Huyền Nhi tới Quảng Tín cung bái kiến nhạc mẫu của mình trưởng công chúa. Thái hậu không hy vọng hậu đại của mình loạn thành một đám, sau khi Phạm Nhàn về kinh, mỗi lần vào cung, anh luôn tránh xa trưởng công chúa, sự thật này khiến Thái hậu có chút không vui, nàng quyết định dùng quyền lực trong tay, giải quyết một chút hiềm khích giữa các thế hệ sau, thừa dịp có cơ hội Uyển Nhi ở trong cung, liền triệu Phạm Nhàn vào cung. Bầu trời đã chìm vào hoàng hôn, hoàng cung lờ mờ tối, Uyển Nhi lo lắng nhìn gương mặt của Phạm Nhàn, bĩu môi nói, thiếp không muốn đến Quảng Tín cung. Phạm Nhàn cười khổ an ủi, dẫu sao trưởng công chúa cũng là mẫu thân của nàng, nói thế nào đi nữa cũng nên gặp mặt một lần. Tuy nói như vậy, nhưng trái tim ý đang đập nhanh hơn. Lâm Uyển Nhi chăm chú nhìn ý nói, thiếp biết chẳng cũng không muốn gặp mẫu thân, hay là chúng ta lén lút ra khỏi cung. Phạm Nhàn không khỏi bật cười nói, cẩn thận Thái hậu lao tổ tông sẽ đánh chết hai đứa khốn kiếp không biết trời cao đất dày đấy. Phía trước cách đó không xa, cánh cổng của Quảng Tín cung đã mở ra một góc, vài cung nữ đang cúi đầu ngoan ngoãn chờ đợi hai người. Nói kỹ ra thì Phạm Nhàn và Uyển Nhi nên được coi là nửa chủ nhân của Quảng Tín cung này, nhưng thời thế kỳ dị đã khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ và tòa cung điện này trở nên hơi lạnh nhạt và quái lạ. Phạm Nhàn nở nụ cười ôn hòa, y nhìn qua những cung nữ kia, ánh mắt sắc bén đã nhận ra những cung nữ này cũng giống như khi y bước vào Quảng Tín cung lần đầu, đều có tu vi rất mạnh. Bước vào từ một góc của cửa cung, cơn gió nhẹ thổi qua mặt, mang theo một chút hơi lạnh, Phạm Nhàn nghĩ về người phụ nữ trong cung kia, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Ho ho ho. Ý thì thần lại đây, để ta nhìn kỹ xem nào. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ đã đón ngay ngoài điện, tuy giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Phạm Nhàn vẫn nghe ra một chút khác thường rất nhỏ. Ý liền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng công chúa đang chăm chú quan sát thê tử run rẩy bên cạnh mình. Uyển Nhi cắn nhẹ bờ môi dày của mình, bàn tay nắm chặt phu quân, quyết không buông lỏng. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của cô, khích lệ cô. Uyển Nhi lấy lại sự bình tĩnh, bước lên phía trước, nhẹ nhàng túi mình trước vị mỹ nhân mặc trang phục cung đình trên bậc thềm đá, nhẹ nhàng nói, kính chào mẫu thân. Chương 995, đêm cô đơn trong cung một chương 995, đêm cô đơn trong cung một giọng cô rất nhỏ, mất tự nhiên tới khó tả. Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn con gái ruột của mình, khuôn mặt ban đầu còn có đôi chút mong chờ đột nhiên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, gần đây có khỏe không? Phạm Nhàn cau mày, ho một tiếng có phần khó xử, bước tới bên cạnh Uyển Nhi, mỉm cười, kính chào nhạc mẫu đại nhân. Trưởng công chúa nhìn y đi, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ nở một nụ cười quỷ dị, nói, ngươi còn biết đến thăm buồn cung à? Không biết vì sao, giữa hai mẹ con trưởng công chúa và Lâm Uyển Nhi có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng nói chuyện với Phạm Nhàn lại vô cùng tùy tiện. Cũng may có Phạm Nhàn xem vào nên bầu không khí trên bậc thềm đá mới trở nên thoải mái hơn một chút. Trưởng công chúa nắm tay Lâm Uyển Nhi, đứng song song trên bậc thềm, phân phó vài lời với các cung nữ trong cung, chuẩn bị đi vào trong điện. Phạm Nhàn ngẩng đầu, nhìn hai nữ nhân trên bậc thềm, thấy hơi buồn cười khi nhận ra Uyển Nhi và mẫu thân của cô có vẻ không giống nhau lắm. Chẳng qua không biết trưởng công chúa làm cách nào mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung như vậy. Hai người đứng cạnh nhau không giống mẹ con, mà giống như hai đóa hoa tỉ muội. Chỉ có điều Uyển Nhi tuy đã lấy chồng, nhưng vẫn còn chút ngây thơ, trong khi trưởng công chúa đã sớm nở rộ, dù năm tháng trôi qua nhưng vẻ đẹp không nhỏ mọn, cứ như một đóa mẫu đơn rực rỡ hút hồn người nhìn. Quảng Tín cũng đã sớm chuẩn bị tiệc tối, không có người lạ nào, chỉ có ba người trưởng công chúa và cặp vợ chồng son bọn họ. Lúc này ngồi bên bàn trò chuyện đôi lời, Uyển Nhi cuối cùng cũng buông lòng hơn một chút, hơn nữa có lẽ do thiên tính mẹ con, ánh mắt cô nhìn trưởng công chúa cũng trở nên dịu dàng hẳn lên. Lý Vân Duệ có vẻ rất vui mừng trước thay đổi này của Uyển Nhi, giọng nói của trưởng công chúa cũng bắt đầu vẻ hiền dịu thật sự. Không biết đang nói đến đâu, trưởng công chúa bỗng thở dài một tiếng, u và nói, trong mắt con, có lẽ người mẹ này đã làm rất tệ, vành mắt Lâm Uyển Nhi đỏ hoe, dường như muốn rơi lệ. Từ nhỏ cô đã sống trong cung, ăn cơm của khắp các cung mà lớn lên. Tuy được hoàng thái hậu yêu thương nhưng thân là con gái sao lại không nhớ nhung mẫu thân của mình. Lúc này nghe những lời dịu dàng của mẫu thân, trong lòng nuột ngang vô vàn cảm xúc, không biết nên nói gì. Phạm Nhàn ngồi phía dưới, thấy hai mẹ con ngồi song song, khẽ mỉm cười. Hai mẹ con này, một người là mỹ nhân số một của Khánh Quốc, một người là mỹ nhân số một trong lòng y, lúc này ngắm nhìn làm sao không thấy vui thai vui mắt. Nhưng y không thể không phiền muộn thừa nhận, thê tử của y quả thật không thể sánh bằng nhạc mẫu. Đặc biệt là trưởng công chúa ngày hôm nay, dung nhan mỹ lệ, môi son mắt sáng hệt như xưa, mái tóc đen dài như thác nước cũng như xưa, so với trước đây còn có thêm một chút cảm xúc chân thật hiếm thấy, không phải nhẹ nhàng e lệ như trong lời đồn đại, ngược lại còn khiến cho vẻ đẹp vô song của trưởng công chúa thêm phần sinh động. Tiếng nói chuyện của hai nữ nhân trong bữa tiệc càng lúc càng nhẹ nhàng, càng lúc càng tự nhiên. Y thì không bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này, vì y luôn tin vào bản chất của con người. Cho dù trưởng công chúa là loại điên rồ đến đâu đi chăng nữa, nhưng dẫu sao vẫn là một người mẹ. Trong mắt Phạm Nhàn, người mẹ không xứng chức này không khác gì những nữ sinh trung học ngu ngốc sinh con trong nhà vệ sinh ở kiếp trước. Mấy năm trôi qua, chắc chắn trưởng công chúa phải cảm thấy hối hận, phải có gì đó tình ngộ. Cung nữ đứng sau y rót đầy rượu vào chén, y uống một hơi cạn sạch, cảm giác cay xè lan tỏa trong cổ họng, mùi vị của rượu ngũ lương này đúng là tinh thuần vô song, chỉ có điều sao lại khiến người ta cảm thấy chút buồn rầu. Phạm Nhàn nhìn ánh mắt của công chúa trưởng không có gì bất thường, nhưng tâm trạng trong lòng lại bắt đầu nổi sóng. Y thì thường xuyên tự hỏi, một giai nhân tuyệt thế như vậy sao lại phải đi trên con đường đời như thế? Ngoài cung điện Quảng Tín, từng cơn lạnh thấm sâu vào, cố gắng thay đổi cung điện này thành chỗ ở của hàng Nga tỷ tỷ. Thế nhưng bên cạnh vẫn có nến đỏ, hơi ấm lan tỏa, mùi rượu nồng nàn, ý xuân rào rạt, những âm mưu như vậy từ đầu đến cuối chỉ là vọng tưởng mà thôi. Phạm Nhàn ngắm nhìn cảnh trưởng công chúa và Uyển Nhi nhẹ nhàng trò chuyện, nụ cười trên khuôn mặt dần nhiều lên, không còn vẻ cảnh giác và mất tự nhiên như khi mới bước vào cung. Trưởng công chúa vẫn xinh đẹp như trước, vẫn quyến rũ như trước, cho dù Phạm Nhàn biết được câu chuyện mà Hồng Trúc đã kể, ngoài kinh ngạc, ý càng thêm khó chịu với thái tử. Ít nhất lúc này nhìn bị mỹ nhân số một của Khánh Quốc, trong lòng con rể trẻ tuổi, không sinh ra quá nhiều tâm trạng phản cảm. Chương 996, đêm cô đơn trong cung 2 chương 996, đêm cô đơn trong cung hai đương nhiên, bản thân loại cảm xúc này cũng là một chuyện thú vị. Ilya nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nở nụ cười tự giễu, trong lòng suy nghĩ, liệu có phải trưởng công chúa cũng là người đáng thương hay không? Người đáng thương thường có chỗ đáng hận. Vị trưởng công chúa điện hạ này là cô con gái nhỏ mà hoàng thái hậu yêu thương nhất, là nhân vật cực kỳ lợi hại dưới trướng hoàng đế trong suốt mười mấy năm qua. Đặc biệt là đối với Phạm Nhàn, dưới vẻ ngoài xinh đẹp của mỹ nhân mặc đồ cung đình này còn ẩn giấu một sự âm hiểm độc địa như rắn giết, một chất lòng giết người không thấy máu. Mới 12 tuổi, Phạm Nhàn đã đối mặt với đợt ám sát đầu tiên từ phía trưởng công chúa. Đến khi bước chân vào kinh thành, hai bên càng đan dệt sâu hơn vào mê cung của âm nhu và máu lửa, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng trong mấy năm trở lại đây, quyền lực của Phạm Nhàn càng ngày càng mở rộng, còn thực lực của trưởng công chúa dần dần suy yếu. Bên lên bên xuống như vậy, từ lâu rồi trưởng công chúa đã thừa nhận đứa con rể này là đối thủ mà mình phải coi trọng, nhưng hai đối thủ lớn nhất có xung đột trực tiếp với Phạm Nhàn là thái tử và nhị hoàng tử, nhưng thực tế cả hai chỉ là những quân cờ mà trưởng công chúa đã tung ra. Phạm Nhàn hết sức tỉnh táo nhận biết rằng, từ khi y chuyển sinh đến giờ, trong thiên hạ này kẻ thù chân chính của y chính là mỹ nhân ăn mặc trang phục cung đình đang đứng phía trước. Trưởng công chúa là đối thủ cường đại nhất của phe Phạm Nhàn, vì vậy trong những năm qua, giám sát viện đã tập trung tất cả tình báo vào Tín Dương cung và Quảng Tín cung. Phạm Nhàn hiểu rõ đối phương, thậm chí còn hiểu rõ hơn chính bản thân trưởng công chúa. Đây là một vấn đề trên phương diện tâm lý học, y rất mẫn cảm nhận thấy cái nhìn phức tạp của trưởng công chúa dành cho cô gái kia ngày xưa, thậm chí là tình cảm dị thường đối với vị kia. Nếu không như vậy, không thể giải thích được thế cục chính trị kỳ lạ của Khánh Quốc sau khi Diệp gia sụp đổ. Nhưng kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương. Chẳng qua, Phạm Nhàn sẽ không có chút thương xót nào cho trưởng công chúa. Trên phương diện này y lạnh lùng và vô tình hơn bất cứ ai trên cõi đời này, cũng giống như những lời y đã từng nói không biết bao nhiêu lần, có say mới biết tình nồng, chết rồi mới biết mạng nặng ra sao, y muốn sống, ai không muốn để y sống đều phải chết trước mặt y. Giang Nam ra sao? Trường công chúa nhẹ nhàng duỗi bàn tay ngọc, từ từ đặt chén rượu xuống, thời tiết mùa đông, tuy trong cung có lò sưởi đốt than trúc, nhưng dù sao thì nhiệt độ cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu. Trang phục cung điện của trường công chúa cũng là trang phục mùa đông, khá dày dặn, nhưng cho dù mang trang phục như vậy vẫn không thể che giấu những đường cong mềm mại trên thân thể và vẻ quyến rũ đến mê người không đầu không có. Lúc này Huyền Nhi đã ngủ say, các cung nữ cẩn thận từng lợi ích từng ti bước ra từ phía sau cung điện nhận lệnh, sau đó rời điện, đóng cửa lại. Phạm Nhàn nhíu mày nhưng không mở miệng ngăn cản, dù sao trường công chúa là mẫu thân của nàng, y không tiện nói quá nhiều. Giang Nam rất tốt, phong cảnh không tệ, con người cũng không tệ. Phạm Nhàn mỉm cười trả lời, nếu mẫu thân đại nhân có hứng thú, lúc nào đến Hàng Châu xem thử. Tuy nói ra bốn chữ mẫu thân đại nhân rất mất tự nhiên, nhưng ý cũng chẳng có cách nào khác. Cách đây vài năm đã từng tới, phong cảnh hiện tại vẫn như xưa, nhưng con người lại thay đổi rất nhiều, có cần phải tới lần nữa không? Trưởng công chúa rời ghế, vừa bước tới phía ngoài cùng, vừa nói rất điểm ai. Đương nhiên câu nói này ám chỉ nội khố trước kia thuộc về trưởng công chúa, bây giờ lại hoàn toàn thuộc về Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không hề đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khựng lại trong chốc lát, một lúc lâu sau mới cung kính nói, sinh ra trong thế gian này, phải thấy được con người, cũng phải ngắm phong cảnh. Con người luôn luôn biến đổi như hoa trôi trên dòng nước, mỗi năm lại trôi theo những hướng khác biệt. Phong cảnh thì vẫn đứng sừng sững giữa nhân gian, qua cả ngàn thu vẫn chẳng đổi thay. Cuộc đời một người vốn ngắn ngủi nhưng lại có thể chứng kiến những thay đổi vô hạn của thế giới, theo An Chi thấy đây mới là điều quan trọng nhất. Trưởng công chúa ngẩn ngây ngẩn, quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nghiêng đầu, gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói, ngươi định khuyên bản cung điều gì? An Chi không dám. Phạm Nhàn cười khổ đáp. Trưởng công chúa khẽ mỉm cười nói, trên đời này, chuyện ngươi không dám làm đã rất ít, chẳng qua chỉ làm mưu đồ dùng lời nói để suy yếu tâm trí bản cung, đúng là chuyện ngớ ngẩn. Chương 997, đêm cô đơn trong cung 3. Chương 997, đêm cô đơn trong cung 3. Trước mặt hoàng thái hậu, Lý Vân Duệ là một nữ nhi ngoan ngoãn, thậm chí có phần ngu dại. Trước mặt hoàng đế, Lý Vân Duệ lại là một trợ thủ trưởng thành sớm, thậm chí có phần biến thái. Trước mặt Lâm tướng gia, Lý Vân Duệ là một giai nhân nhút nhát, thậm chí có phần giả bộ. Trước mặt các hoàng tử, Lý Vân Duệ là một người phụ nữ dịu dàng, thậm chí có phần quyến rũ. Trước mặt thuộc hạ, Lý Vân Duệ là một vị chủ nhân xinh đẹp với nụ cười muôn vẻ, phất tay một cái là có thể định đoạt số phận bằng người. Chỉ có trong thời khắc này, tại Quảng Tín Cung, trước mặt đứa con rể tốt Phạm Nhàn này, Lý Vân Duệ mới không là ai cả, chỉ là chính mình, là bản thân thuần túy nhất, không cần dùng bất cứ thần thái hay mỹ mạo nào để che giấu, hết sức thản nhiên đối mặt với Phạm Nhàn bằng bản chất thật của mình. Có lẽ cả hai đều hiểu rõ trong lòng, kẻ địch mới là người hiểu rõ bản thân nhất, cho nên không cần phải che giấu vô dụng. Cho nên Phạm Nhàn cũng không giả vờ ngại ngùng cười dịu dàng, mà nói rất thẳng thắn, thời gian là vị khách qua đường của bạn đời, trời đất là quán trọ của muôn loài. An Chi không dám khuyên bảo người bất cứ điều gì, chẳng qua cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, lúc nào có biết bao niềm vui đáng để theo đuổi. Không chờ y nói xong, trưởng công chúa đã ngắt lời, lạnh lùng nói, thi tiên là cái thá gì? Có địch nổi một hai lưỡi đao không? Mở to hai mắt ra, nhìn cho rõ ai đang đứng trước mặt mình. Đừng lúc nào cũng tưởng rằng chỉ cần nói mấy câu cổ hủ khó hiểu, đắc chí khoe vài lời có vẻ triết lý, là có thể giải quyết mọi vấn đề. Lời nói thì tầm thường, nhưng vẻ kiêu ngạo và khinh thường ẩn trong đó lại cực kỳ gay gắt. Nơi đây không có người ngoài, trưởng công chúa điện hạ đã bộc lộ ra bản chất chân thật nhất của mình. Đừng có tưởng nữ nhân là sinh vật đặt cảm tính lên trên hết. Trưởng công chúa lạnh lùng nói, trong những thứ mà chính ngươi viết cũng đã từng nói, nam nhân đều như đống bùn đất, đã vậy thì đừng giả mạo làm khối ngọc thạch trước mặt ta. Phạm Nhàn không còn gì để nói, chỉ có thể cười khổ lắng. Trưởng công chúa đi đến bên cửa điện, xốc rèm lên, đứng trên bậc thềm đá, nhìn khắp màn đêm tĩnh lặng trong hoàng cung. Đương nhiên Phạm Nhàn không thể tiếp tục ngồi trên đế, đành phải đứng dậy, đi ra ngoài theo. Ý gì cũng muốn nghe xem vị nhạc mẫu này định nói gì tiếp. Nhìn cho rõ ai đang đứng trước mặt ngươi. Trưởng công chúa vẫn không quay lại, thân thể đơn bạc trong gió rét nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác khiếp đảm, như thể trong đó chứa đựng vô vàn ý tưởng điên rồ. Buồn cung không phải loại nha đầu ngu xuẩn như Hải Đường. Trưởng công chúa nói, còn tưởng rốt cuộc phương Bắc cũng xuất hiện một nữ nhân không tệ, kết quả ai ngờ cuối cùng chỉ là một kẻ tầm thường. Phạm Nhan không nói năng gì, chỉ có thể cười khổ, nghĩ thầm ai dám so sánh với ngài, trong một thế giới mà nam giới được tôn vinh hơn nữ giới, có lẽ chỉ có trưởng công chúa này mới dám làm những việc người khác không dám làm, dám đấu tranh phân tài cao thấp với nam giới, so bì với nam giới trên mọi khía cạnh. Phạm Nhan dần dần hiểu ra, trưởng công chúa vốn chẳng coi những việc kia là chuyện lớn lao gì, ừ đúng vậy, đúng là như vậy rồi, trời cũng sắp khóc rồi. Y hơi lung túng gãi gãi đầu, đối mặt với một nữ nhân như vậy, y cảm thấy mình như bị trói chân trói tay, không biết phải ứng phó như thế nào. Ngươi cũng nên biết vì sao mẫu hậu triệu ngươi vào cùng, vì sao có bữa tiệc tối nay. Trưởng công chúa bình tĩnh nói, ngươi với ta tự hiểu trong lòng là được, không cần phải nói nhiều, chỉ cần che giấu một chút. Bản cung không muốn để mẫu hậu quá đau lòng thất vọng. Phạm Nhan túi mình chấm đất, nói một cách thành khẩn, cần tuân mệnh lệnh. Cần. Khóe môi của trưởng công chúa chậm rãi nhếch lên, trong bóng đêm loáng thoáng thấy được đường cong đỏ kia vẽ thành một nét đặc biệt cuốn hút. Không thể không công nhận, năng lực của ngươi vượt ngoài dự đoán ban đầu của bản cung. Mà chuyện ngươi là con của cô ta càng khiến ta ngạc nhiên. Chẳng trách hai năm qua, ta không thể giết chết ngươi, cũng không thể lay động được ngươi. Bệ hạ cưng chiều ngươi, mấy lao giả thương yêu ngươi, chỉ có điều rất đáng tiếc cuối cùng ngươi cũng chỉ là một nam nhân hôi thối mà thôi. Phạm Nhan cười nói, đây là vấn đề về hormone và chất bài tiết. Cái gì cơ? Trưởng công chúa ngớ người, lần đầu tiên đôi mắt mê người kia có thêm vẻ nghi hoặc, nhưng trưởng công chúa lập tức thoát khỏi lời nói phá bĩnh của Phạm Nhan, lạnh lùng nói, ngươi cũng giống mẫu thân của ngươi, thường xuyên sử dụng những từ ngữ mới lạ như vậy.